Chương 216. Khăng khăng một mực. Chương 216. Khăng khăng một mực đừng nói những cái kia, không dùng. Vũ huynh tỷ đợi ta ân trọng như núi, nàng tựa như là chị ruột của ta, ngươi đừng muốn thu mua ta. Tiết Vũ Đình nói nàng làm sao đợi ngươi ân trọng như núi. Tống Văn Kiệt hỏi, trong lòng phiền muộn cực, Sở Vũ huynh làm sao lại cùng mình tiểu điếm một cái công nhân vệ sinh nhận biết. Nếu như Sở Vũ huynh đợi hắn ân trọng như núi, hắn như thế nào lại nghèo túng đến tại mình tiểu điếm làm công nhân vệ sinh. Sớm hai đêm, ta lưu lạc Nam Quảng Thành, bốn phía cầu người cho ít tiền để em gái ta ăn một bữa cơm, lại không người chịu cho, chỉ ở Vũ huynh tỷ cho, đã cứu ta muội một mạng. Loại này ân cứu mạng, chẳng lẽ không ân trọng như núi? Tiết Vũ Đình nói nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Tống Văn Kiệt hỏi cho 2000 khối. Tiết Vũ Đình nói. Tống Văn Kiệt lập tức đại hãn, mới cho 2000 khối, liền có thể thu mua một cái dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Loại chuyện tốt này, mình làm sao không có gặp được a? Bất quá, coi như hắn gặp được, cũng sẽ không cho. Bởi vì hắn lúc ấy khẳng định không biết Tiết Vũ Đình là cao thủ, 2000 khối kia là tiền trinh, không đáng giá nhắc tới. Nếu như ngươi đứng ở bên ta, ta có thể cho ngươi 200 vạn. Tống Văn Kiệt nói. Tống Văn Kiệt cảm thấy, một cái công nhân vệ sinh nhất định là vì tiền mới ở đây đi làm, chỉ cần mình có thể cho hắn càng nhiều tiền, hắn khẳng định sẽ đứng tại phía bên mình. Chỉ muốn cái này Tiết Vũ Đình đứng tại phía bên mình liền có thể đã được như nguyện cùng Sở Vũ Hinh, Thẩm Ngưng Hương nhất tiễn song điêu. Có thể nhất tiễn song điêu chơi hai đại mỹ nhân tuyệt sắc, cái này 200 vạn giá trị. Bằng không thì, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau rất khó lại có loại cơ hội này. Lại nói, lấy Tiết Vũ Đình thực lực, hắn cũng đáng 200 vạn cái giá này. Tống gia là có tiền, chỉ là 200 vạn, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới ngươi cho ta lại nhiều tiền cũng không hề dùng. Vũ huynh tỷ tại ta khó khăn nhất, chán nản nhất thời điểm, cho 2000 khối, mặc dù không nhiều, nhưng là cứu mạng tiền, nàng là muội muội ta ân nhân cứu mạng. Hiện tại ta đã vượt qua khó khăn kỳ, ngươi cho ta 200 vạn thì có ích lợi gì? Tiết Vũ Đình nói. Sở Vũ huynh không nghĩ tới Tiết Vũ Đình vậy mà lại từ bỏ Tống Văn Kiệt bên kia cho ra 200 vạn, mà lựa chọn đứng tại phía bên mình. Mình chẳng qua là cho hắn 2000 nguyên mà thôi, hắn vậy mà liền khăng khăng một mực đi theo mình. Thẩm Ngưng Hương nghe tới Tiết Vũ Đình nói như vậy, mới rốt cuộc biết nguyên lai là Sở Vũ huynh sớm hai đêm đã từng trợ giúp qua Tiết Vũ Đình, đã từng đã cho hắn 2000 khối tiền, khó trách hắn sẽ đến cứu giúp. Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiết Vũ Đình bất vi sở động, còn nói thêm, 200 vạn nhiều như vậy, khẳng định có dùng a. Tiền làm sao lại vô dụng đâu? Ngươi vừa rồi không phải nói có một người muội muội sao? Chỉ cần có 200 vạn, ngươi liền có thể để ngươi cùng muội muội của ngươi vượt qua cuộc sống thoải mái. Ngươi cẩn thận tính một chút, 200 vạn, kia là 2000 khối 1000 lần a. Nàng mới cho 2000 khối, đáng là gì? Ngươi không nên nói nữa. Ta Tiết Vũ Đình làm người là có nguyên tắc, Vũ huynh tỷ tại ta thời điểm khó khăn nhất trợ giúp ta, ta nhất định phải báo đáp nàng. Mà ngươi, chỉ là nhìn thấy thực lực của ta về sau, mới muốn thu mua ta. Nàng kia 2000 khối, là ngày tuyết tặng hàn, so ngươi 200 vạn càng quý giá hơn. Tiết Vũ Đình nói. Tống Văn Kiệt đại hãn, cái này Tiết Vũ Đình đầu góc liền toàn cơ bắp, chính là một cái lăng đầu thành, mặc kệ mình nói như thế nào, đều không thể cải biến hắn nhận định người. Giống hắn loại con cái nhà giàu này, là sẽ không biết, người tại nghèo túng thất vọng thời điểm, cho dù là cho hắn một cây diêm, cũng có thể ấm áp hắn, để hắn mang ơn. Tại hắn phong sinh thủy khởi thời điểm, ngươi cho hắn lại nhiều, đều là dệt hoa triển gấm, vẽ rắn thêm chân. Tiết Vũ Đình tại thời điểm khó khăn nhất, Sở Vũ Hinh hướng hắn vươn viện trợ chi thủ, trợ giúp hắn, cho nên hắn chỉ nhận Sở Vũ Hinh, mặc kệ Tống Văn Kiệt cho ra cái gì phong phú đãi ngộ, đều không thể giao động hắn, thu mua hắn. Tiêu Phá Thiên lúc trước, lại làm sao không như thế? Tại hắn nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, được đến Sở Vũ Hinh trợ giúp, để hắn dạng này hộ quốc hộ soái, đều cam nguyện ở rể vì thế, bảo hộ nàng cả một đời, hiện tại ngươi không lời nào để nói đi. Tiết Vũ Đình nhìn chằm chằm Tống Văn Kiệt, lạnh lùng hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiết Vũ Đình kia giết người ánh mắt, lập tức lại sợ cực, ngươi dám can đảm ức hiếp Vũ huynh tỷ, ta đương nhiên là muốn đánh chết ta. Tiết Vũ Đình lý trực khí tráng nói, ngươi là ta tiểu điểm nhân viên, ta là ngươi lão bản, ngươi không thể đánh lão bản à? Tống Văn Kiệt nói, ngươi là lão bản thì thế nào? Dám gan ức hiếp Vũ huynh tỷ, bất kể là ai, ta như thường đánh. Dù sao ta mới lên một ngày ban, công việc này ta không làm. Tiết Vũ Đình nói xong, liền hung hăng hướng Tống Văn Kiệt bụng phải một cước đá vào a. Tống Văn Kiệt bị Tiết Vũ Đình đá trúng phần bụng, lập tức kêu thảm một tiếng, hướng về sau ngược lại bay lên, rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới, phần bụng rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng rời vị, thống khổ chi cực. Trong lòng của hắn bi ai cực, lần trước cũng là nghĩ đối Sở Vũ Hinh lưu đồ làm loạn, bị Tiêu Phá Thiên đánh cho một trận tơi bời khói lửa, còn bị hủy dung, lần này mắt thấy là phải đắc thủ, kết quả lại bị một nửa đường giết ra đến lăng đầu thành cuồng loạn một trận. Vũ Hinh tỷ, chúng ta mau rời đi nơi đây. Tiết Vũ Đình nói xong, liền kéo Sở Vũ Hinh tay, muốn dẫn nàng rời đi, chờ ta một chút. Thẩm Ngưng Hương đại hãn, cái này Tiết Vũ Đình trong mắt quả nhiên chỉ có hắn Vũ Hinh tỷ, thật mặc kệ chính mình liền đi. Tiết Vũ Đình dừng bước lại, hỏi, ngươi là Vũ huynh tỷ bằng hữu? Thẩm Ngưng Hương lại là một trận đại hãn, chẳng lẽ hắn không thấy được mình cùng Sở Vũ huynh cùng một chỗ bị bắt sao? Nếu không phải bằng hữu, làm sao lại cùng một chỗ bị bắt? Không đợi Thẩm Ngưng Hương trả lời, Sở Vũ huynh liền đoạt trước nói, không sai, nàng là bằng hữu của ta, ngươi nhất định phải đem nàng cũng cùng một chỗ cứu ra ngoài. Tốt, đã nàng cùng ngươi là bằng hữu, kia liền cùng đi đi. Tiết Vũ Đình nói. Thẩm Ngưng Hương cũng không muốn nói nhiều, lập tức đi theo Tiết Vũ Đình cùng đi. Nơi này là Tống Văn Kiệt địa bàn, tùy tiện đều sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải nhanh rời đi mới được. Trải qua tên kia cướp đi Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương điện thoại bảo tiêu bên cạnh lúc, Sở Vũ Hinh nói, chờ một chút. Còn chờ cái gì? Tiết Vũ Đình ngạc nhiên hỏi, hắn lấy đi điện thoại di động của chúng ta nghĩ đưa di động cầm về. Sở Vũ Hinh nói, mặc dù một bộ điện thoại cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là trong điện thoại di động có rất nhiều trọng yếu đồ vật, mất đi quá phiền phức vậy liền đem điện thoại di động của các ngươi cầm về chính là. Tiết Vũ Đình nói ta không dám cầm. Sở Vũ Hinh nhìn thấy tên kia bảo tiêu mặc dù bị thương, nhưng vẫn hung thần ác sát, cũng không dám từ trên người hắn đem điện thoại di động của mình cầm về. Tiết Vũ Đình biết Sở Vũ Hinh là bởi vì sợ hãi tên này bảo tiêu lại đột nhiên xuất thủ tổn thương nàng, thế là hắn liền trực tiếp một cước giẫm tại tên này bảo tiêu tim a, tên kia bảo tiêu kêu thảm một tiếng, cuồn phún một ngụm máu tươi, sau đó liền chết ngất. Sau đó, Tiết Vũ Đình liền từ trên người hắn xuất ra Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương điện thoại, giao cho các nàng. Còn lại những người hộ vệ kia nhìn thấy Tiết Vũ Đình như thế tàn bạo, đều dọa đến toàn thân run rẩy, có thậm chí trực tiếp hai mắt vừa nhắm, giả chết. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương cầm về riêng phần mình điện thoại về sau, cũng nhanh bước đi theo Tiết Vũ Đình cùng một chỗ hướng thang máy vị trí đi đến. Sau đó, ba người liền đi thang máy xuống lầu. Sở Vũ Hinh, Thẩm Ngưng Hương cùng Tiết Vũ Đình vừa đi vào thang máy, Tống Văn Kiệt liền đối với những người hộ vệ kia quát, tranh thủ thời gian thông chi tiểu điểm bảo an, tại lầu một ngăn lại các nàng, đừng để các nàng chạy. Chương 217. Lâm vào trùng đây. Chương 217. Lâm vào trùng đây. Những cái kia thụ thương không nặng bảo tiêu, nhao nhao lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại thông chi tiểu điểm bảo an, để bọn hắn tại lầu một ngăn lại Sở Vũ Hinh, Thẩm Ngưng Hương cùng Tiết Vũ Đình mau đỡ ta. Tống Văn Kiệt lại đối những người hộ vệ kia giận dữ hét. Hắn thật không cam tâm, phi thường không cam tâm, con vịt đã đun sôi, tuyệt không thể để nó chạy. Kỳ nhã tiểu điểm rất lớn, kinh doanh rất nhiều hạng mục, có rất nhiều bộ môn, bởi vậy bảo an cũng đặc biệt nhiều, cộng lại có hơn 100 tên. Mặc dù Tiết Vũ Đình rất có thể đánh, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, hắn cũng không tin, Tiết Vũ Đình một người có thể đối phó được hơn 100 tên bảo an. Bởi vậy, hắn muốn đứng lên, muốn tới lầu một tự mình đốc chiến, đánh chết Tiết Vũ Đình, đem Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương một lần nữa bắt trở lại, hào hào tra tấn các nàng. Những cái kia thụ thương không nặng bảo tiêu, nghe tới Tống Văn Kiệt mệnh lệnh, lập tức từ dưới đất chạy tới, đem Tống Văn Kiệt đỡ lên tranh thủ thời gian dịu ta đi đi thang máy tiếp theo lâu. Tống Văn Kiệt lại quát. Những người hộ vệ kia đành phải lại vịn Tống Văn Kiệt đi tới cửa thang máy, sau đó cùng hắn cùng một chỗ đi thang máy tiếp theo lâu. Kỳ nhã tiểu điểm có mấy cái thang máy, Tống Văn Kiệt ngồi xuống thang máy, cùng Sở Vũ Hinh bọn người ngồi xuống, cũng không phải là cùng một cái thang máy. Trong thang máy, Sở Vũ Hinh cảm kích đối Tiết Vũ Đình nói, Tiết Vũ Đình, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, bằng không thì chúng ta liền thảm. Vũ Hinh thì không cần phải khách khí, ta đã từng nói, ta nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi, liền xem như sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Hiện tại cứu ngươi, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi, không cần phải nói. Tiết Vũ Đình nói nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta hậu quả khó mà lường được a. Ngươi một cái nhấc tay, kéo đã cứu chúng ta hai trong sạch. Sở Vũ Hinh nói, nàng thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại mình nhất thời điểm nguy hiểm, vậy mà là Tiết Vũ Đình xuất thủ cứu giúp. Đây thật là nhân quả báo ứng, thiện hữu thiện báo, mình sớm hai đêm một cái nho nhỏ việc thiện, để Tiết Vũ Đình mang ơn, liều mình cứu giúp. Vừa rồi nếu như không phải vừa vặn gặp được Tiết Vũ Đình, đồng thời được đến hắn xuất thủ cứu giúp, hiện tại mình cùng Thẩm Ngưng Hương khẳng định đang bị Tống Văn Kiệt lăng đục. Nếu như bị Tống Văn Kiệt cái kia người quái dị hủy trong sạch, vậy đơn giản là so ăn phải con rồi còn buồn nôn, sống không bằng chết. Xem ra, về sau còn phải tiếp tục nhiều làm việc tốt mới được, nhiều tích một điểm đức, về sau mình gặp nguy hiểm hoặc là có thời điểm khó khăn, cũng sẽ có được người khác cứu giúp tương trợ, ngươi làm sao lại bị cái kia người quái dị bắt tới đây? Tiết Vũ Đình hỏi cái này một lời khó nói hết ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đi làm? Sở Vũ Hinh cũng hỏi ta nhất thời tìm không thấy tốt làm việc, nhìn đến đây thông báo tuyển dụng công nhân vệ sinh, đành phải tạm thời tới đây đi làm. Không nghĩ tới đi làm thứ nhất trời, liền gặp ngươi ở đây bị người ức hiếp. Tiết Vũ Đình nói. Thẩm Ngưng Hương nhìn thấy Tiết Vũ Đình cùng Sở Vũ Hinh hai người không ngừng nói chuyện phiếm, đều đem mình làm không khí, rất không nói nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nơi này vẫn là Tống gia địa bàn, chúng ta còn không có hoàn toàn thoát hiểm. Sở Vũ Hinh nghe tới Thẩm Ngưng Hương nói như vậy, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức nhớ tới hiện tại mình còn trong thang máy, còn không có thoát đi Hỉ Nhã tiểu điểm đâu. Như không ngoài sở liệu của ta, chờ chút chúng ta hạ đến lầu 1, tất nhiên sẽ lọt vào tiểu điểm bảo an vây công. Thẩm Ngưng Hương nói làm sao ngươi biết? Sở Vũ Hinh kinh hoàng hỏi ta đoán. Tống Văn Kiệt tại địa bàn của mình bị Tiết Vũ Đình đánh, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy để chúng ta đi. Thẩm Ngưng Hương nói. Sở Vũ Hinh cũng cảm thấy Thẩm Ngưng Hương nói phi thường có đạo lý, lập tức hoa dung thất sắc, hỏi, vậy làm sao bây giờ à? Thừa dịp hiện tại có một chút thời gian, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho lão công ngươi, để hắn tới cứu chúng ta. Thẩm Ngưng Hương đề nghị. Sở Vũ Hinh lại là như ở trong mộng mới tỉnh, thấy đến lúc này thang máy đã hạ đến lầu 3, thời gian đã không nhiều, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cực nhanh cho Tiêu Phá Thiên gọi điện thoại. Tiêu Phá Thiên lúc này cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu, Phiền Cương nhất lên cơm nước xong xuôi, đã mua hết nợ, đang chuẩn bị cách mở tiệm cơm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, nhìn thấy là Sở Vũ Hinh gọi điện thoại đến, liền tiếp nghe Vũ Hinh, chuyện gì? Tiêu Phá Thiên hỏi Phá Thiên, ta lại gặp được nguy hiểm. Điện thoại bên kia truyền đến Sở Vũ Hinh kinh hoàng thanh âm. Tiêu Phá Thiên trong lòng giật mình, hỏi, ngươi lại gặp cái gì nguy hiểm? Đêm nay ta cùng Thẩm tổng đi Hỉ Nhã tiểu điếm cùng Tống gia nói chuyện hợp tác công việc, không nghĩ tới lại bên trong Tống Văn Kiệt cái bẫy. Sở Vũ Hinh nói. Tiêu Phá Thiên đại hãn, im lặng chi cực, lao bà của mình làm sao càng ngày càng xuẩn. Lần trước tại Túy Tiên lâu chúng qua Tống Văn Kiệt kế, không có cách mấy ngày, tại sao lại mắc lửa? Hiện tại tình huống thế nào? Tiêu Phá Thiên hỏi, vừa rồi chúng ta gặp nạn thời điểm, vừa vặn gặp Tiết Vũ Đình, hắn xuất thủ đã cứu chúng ta, hiện tại chúng ta chính đi thang máy tiếp theo lâu. Sở Vũ Hinh nói Tiết Vũ Đình, là tối hôm trước tại đây gặp được cái kia Tiết Vũ Đình cứu các ngươi. Tiêu Phá Thiên trí nhớ đặc biệt tốt, tư duy nhanh nhẹn, vừa nghe đến Tiết Vũ Đình danh tự, lập tức liền nhớ lại tối hôm trước tại đây gặp được cái kia Tiết Vũ Đình, đúng vậy, chúng ta lo lắng hạ đến lầu 1 về sau sẽ bị Hỉ Nhã tiểu điếm bảo an ngăn cản, ngươi tranh thủ thời gian tới cứu chúng ta đi. Sở Vũ Hinh lo lắng nói tốt, ta lập tức chạy tới. Tiêu Phá Thiên trong lòng cực kỳ tức giận, cái này Tống Văn Kiệt đối lao bà của mình tặc tâm bất tử, xem ra lần trước cho hắn giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu à. Vậy ta trước không nói cho ngươi, thang máy đã đến lầu 1, ta trước tắt điện thoại. Sở Vũ Hinh nói xong, liền cúp điện thoại. Phiền Cương nhìn thấy Tiêu Phá Thiên nổi giận đùng đùng, liền hỏi, Thiên ca, tẩu tử lại xảy ra chuyện gì? Nàng lại bị Tống Văn Kiệt lừa gạt đi Hỉ Nhã tiểu điếm, hiện tại hẳn là bị vây ở Hỉ Nhã tiểu điếm, không cách nào thoát thân. Tiêu Phá Thiên nói cái gì? Tẩu tử lại bị lừa gạt ta? Phiền Cương cũng là kinh ngạc chi cực, lần trước Sở Vũ Hinh bị lừa đi Túy Tiên lâu khoảng cách hiện tại cũng không lâu lắm, tại sao lại bị lừa nữa nha? Đúng vậy a, thật sự là một cái nữ nhân ngu xuẩn, càng ngày càng xuẩn. Tiêu Phá Thiên nói, Thiên ca, ta nghe nói yêu đương bên trong nữ nhân, trí thông minh đều là số âm. Các ngươi gần nhất có phải là tình cảm ấm lên, quá ngọt ngào, dẫn đến tẩu tử bị đần? Phiền Cương hỏi, khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng là nghe nói Tiêu Phá Thiên kết hôn 3 năm đến nay, vẫn luôn là cùng Sở Vũ Hinh chia phòng mà ngủ, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian theo ta đi Hỉ Nhã tiểu điểm cứu người. Tiêu Phá Thiên hiện tại lòng nóng như lửa đốt, cũng không rảnh rỗi cùng Phiền Cương nói mọ tốt. Mộ Dung Phiêu Phiêu, ngươi tranh thủ thời gian lái xe, mang bọn ta giết hướng Hỉ Nhã tiểu điểm cứu tẩu tử. Phiền Cương ra lệnh. Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng không nói nhảm, ngựa lên thì lên vị trí lái. Ba người ở trong, thân phận của nàng thấp nhất, đương nhiên phải phụ trách lái xe. Mộ Dung Phiêu Phiêu bình thường có thể được xưng là một cái yêu nũng nịu nói nhiều, nhưng đến chân chính nghiêm túc thời điểm, nàng là chưa từng nói nhảm. Người hung ác không nói nhiều, chỉ chính là nàng. Tiêu Phá Thiên cùng Phiền Cương cũng cực nhanh lên xe, sau đó Mộ Dung Phiêu Phiêu mở lái xe, nhanh như điện chớp chạy tới Hỉ Nhã tiểu điểm. Sở Vũ Hinh cúp điện thoại về sau, vừa rồi điện thoại thu lại, cửa thang máy liền mở ra. Sau đó, Sở Vũ Hinh, Thẩm Ngưng Hương cùng Tiết Vũ Đình nhìn thấy lầu một đại sảnh bên ngoài tất cả đều là thuần một sắt tay cầm côn đồng bảo an. Quả nhiên như Thẩm Ngưng Hương sở liệu, đến lầu 1, liền bị Hỉ Nhã tiểu điểm bảo an vây quanh. Chương 218. Tiết Vũ Đình lấy một địch trăm. Chương 218. Tiết Vũ Đình lấy một địch trăm. Thấy đi ra bên ngoài tất cả đều là tay cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng bảo an, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đều dọa đến hoa dung thất sắc. Vũ Hinh tỷ chớ hoảng sợ, mau theo ta đi ra thang máy, ta mang các ngươi giết ra ngoài. Tiết Vũ Đình nói xong, liền dẫn đầu đi ra thang máy. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là đến loại thời điểm này, sợ hãi cũng không hề dùng, đành phải kiên trì đi theo Tiết Vũ Đình đằng sau, đi ra thang máy. Tiết Vũ Đình, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương vừa đi ra khỏi thang máy, những cái kêu bảo an liền phần phật vây quanh, đem ba người vây quanh ở cửa thang máy không muốn chết liền mau để cho mở. Tiết Vũ Đình hét lớn, ngươi cái này không biết tốt xấu chết công nhân vệ sinh, lại dám tại tiểu điểm dương oai, còn dám đả thương Tống thiếu gia, ngươi chết chắc. Bảo an đội trưởng hung hăng nói, ai chết ai sống, hiện tại vẫn là ẩn số. Tiết Vũ Đình lạnh lùng nói, sau đó nắm chặt song quyền. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương biết một trận đại chiến lập tức liền muốn hết sức căng thẳng, hai người kìm lòng không được tay nắm tay, chăm chú nắm lại với nhau. Hiện tại, hai người bọn họ vận mệnh toàn hệ tại Tiết Vũ Đình trên người một người. Lúc này, bên cạnh cái kia cửa thang máy đột nhiên mở ra. Sau đó, Tống Văn Kiệt tại hai tên bảo tiêu nâng đỡ, đi ra thang máy. Những cái kia thụ thương không nặng bảo tiêu cũng lần lượt từ thang máy bên trong đi ra. Tống thiếu, mấy người này xử trí như thế nào? Bảo an đội trưởng nhìn thấy Tống Văn Kiệt ra, lập tức hướng hắn xin chỉ thị đem cái này lăng đầu thanh loạn côn đánh chết, kia hai cái nữ lưu lại, không thể gây tổn thương cho lấy các nàng. Tống Văn Kiệt lạnh lùng nói là. Bảo an đội trưởng lĩnh mệnh, tại sao lại là ngươi a? Xem ra vừa rồi ta nên một cước đem người đã chết. Tiết Vũ Đình nhìn thấy Tống Văn Kiệt lại tới, hung hăng nói, ngươi không có cơ hội. Ngươi thân là ta tiểu điểm nhân viên, lại vì một cái chỉ cho ngươi 2000 khối nữ nhân bán mạng, đem bản thiếu gia đánh. Ta đã cho ngươi đầu nhập ta cơ hội, nhưng là ngươi không hiểu được chân quý. Hiện tại coi như ngươi nghĩ đầu nhập ta, ta cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Tống Văn Kiệt nói, ngươi đừng tự mình đa tình, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn đầu nhập ngươi. Tiết Vũ Đình nói, đã dạng này, vậy ngươi càng thêm không có cần thiết còn sống. Tống Văn Kiệt nói, lấy Tống gia thế lực, tại mình tiểu điếm đem một cái công nhân vệ sinh đánh chết, cũng có thể đem sự tình giải quyết. Bởi vậy, Tống Văn Kiệt đã lên sát tâm, vậy cũng chớ nói nhảm, để bọn hắn cùng lên đi, ta Tiết Vũ Đình thì sợ gì. Tiết Vũ Đình nói bên trên, đánh chết hắn. Tống Văn Kiệt cũng không nghĩ nói nhảm, lập tức hạ mệnh. Bảo an đội trưởng nghe tới Tống Văn Kiệt mệnh lệnh, lập tức hét lớn, nhanh lên, đánh chết hắn. Những cái kêu bảo an lập tức cơ cô đồng, hướng Tiết Vũ Đình lao đến. Tiết Vũ Đình nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo côn đồng xông vào bảo an bầy ở trong. Một trận lấy một địch trăm đại chiến, cứ như vậy kéo ra màn che. Tiết Vũ Đình không ngừng quyền đấm cước đá, không ngừng có bảo an kêu thảm, từ trong đám người bay ngược ra đến. Bất quá, mặc dù Tiết Vũ Đình võ nghệ cao cường, nhưng là thực lực của hắn dù sao không có Tiêu Phá Thiên lợi hại như vậy. Đối mặt hơn 100 tên tay cầm côn đồng bảo an vây công, tay không tấc sắt hắn, dần dần khó mà ứng đối. Hắn không ngừng đem một chút bảo an đánh bại, đồng thời trên người mình cũng không ngừng bên trong côn đối phương có hơn 100 người. Tiết Vũ Đình độc thân tác chiến, lấy một địch trăm, song quyền nan địch tứ thủ, càng ngày càng phí sức. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương nhìn thấy Tiết Vũ Đình đã dần dần ở vào hạ phong, tay của hai người tâm đều đổ mồ hôi. Loạn côn phía dưới, Tiết Vũ Đình không ngừng bị đánh trúng, đầu của hắn cũng bên trong mấy cây, máu tươi đều từ trên trán chảy xuống, đem mặt nhuộm đỏ. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương nhìn thấy Tiết Vũ Đình máu chảy đầy mặt, đều đau lòng, nhưng cũng bất lực. Hiện tại các nàng cái gì cũng giúp không được Tiết Vũ Đình, chỉ có thể hy vọng Tiêu Phá Thiên có thể sớm một chút đuổi tới. Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiết Vũ Đình đã bị trùng điệp vây quanh, không cách nào thoát thân, trong lòng một trận hưng phấn. Cái này lăng đầu thành, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Lần này rốt cục có thể đem hắn đánh chết. Đem các nàng hai bắt về đến phòng đi lên. Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiết Vũ Đình đã là bại, là không nổi sóng gió gì, hắn liền không muốn ở chỗ này quan chiến. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, việc cấp bách là mang hai vị mỹ nữ phòng trên ở giữa, hảo hảo hưởng thụ các nàng. Tống Văn Kiệt bên người những người hộ vệ kia lập tức tới ngay bắt Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương nhìn thấy Tống Văn Kiệt những người hộ vệ này lại tới bắt mình, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc thả ra chúng ta. Cứu mạng a! Tiết Vũ Đình, nhanh tới cứu chúng ta a! Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương một bên dãy rủa, một bên lớn tiếng kêu cứu. Ngay tại dục huyết phấn chiến, Tiết Vũ Đình nghe tới Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương kêu cứu, lập tức giật nảy cả mình. Dương mắt nhìn lên, thấy đến lúc này cửa thang máy đã mở ra, hai người bọn họ đang bị những người hộ vệ kia đẩy tới trong thang máy. Thả các nàng ra! Tiết Vũ Đình giận dữ hét. Nhìn thấy Sở Vũ Hinh lại bị người bắt, hắn phẫn nộ đến cực điểm, liều mạng muốn xông qua cứu giúp, nhưng là bị quá nhiều bảo an vây công, hắn trong lúc nhất thời không cách nào xông ra vòng đây. Chẳng những không cách nào xông ra vòng đây, bởi vì hắn đã loạn trận cước, còn đụng phải càng nhiều tập kích. Lúc này, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đã bị đẩy tới trong thang máy. Tống Văn Kiệt sau đó cũng cùng đi theo tiến trong thang máy xuất sinh, mau thả Vũ Hinh tỷ các nàng. Tiết Vũ Đình một bên gầm thét, một bên tiếp tục trùng sát. Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiết Vũ Đình đau khổ trùng sát, đều không vọt ra được, càng là đắc ý chi cực. Tại cửa thang máy sắp đóng lại một khắc này, hắn còn hướng Tiết Vũ Đình làm một cái bái bai thủ thế. Tiết Vũ Đình biết Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương bị Tống Văn Kiệt mang lên gian phòng, sẽ phát sinh cái gì. Hắn hóa đầy ngập lửa giận làm lực lượng, rốt cục giết ra một con đường máu, phóng tới thang máy. Thế nhưng là khi hắn vừa vọt tới cửa thang máy lúc, cửa thang máy liền đóng lại. Hắn muốn nhấn nút thang máy chốt mở, để cửa thang máy mở ra, thế nhưng là sau lưng một đoàn bảo an đuổi theo hắn dồn sức đánh. Phần lưng của hắn không ngừng bị côn đồng đánh trúng, hắn không có cách nào, đành phải xoay người lại, tiếp tục cùng những này bảo an dục huyết phân chiến. Lúc này ở thang máy, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương bị một đám bảo tiêu nắm lấy, còn cung diện mục giữ tận Tống Văn Kiệt cùng một chỗ đi thang máy bên trên 12 lầu, trong lòng các nàng đều sợ hãi cực. Vừa rồi bản lai coi là được đến Tiết Vũ Đình cứu giúp, có thể thoát hiểm, không nghĩ tới đi tới lầu một đại sảnh, hay là bị bắt trở về, vẫn là không cách nào đào thoát Tống Văn Kiệt mà chảo. Mà lại, Tiết Vũ Đình bởi vì cứu mình, rất có thể sẽ mệnh tang hỉ nhã tử điếm. Chương 219. Chết dưới hoa mẫu đơn. Chương 219, chết dưới hoa mẫu đơn lần này, nhìn các ngươi còn thế nào trốn. Tống Văn Kiệt đắc ý nói, Tống Văn Kiệt, ngươi không muốn chết liền mau đem chúng ta thả. Sở Vũ Hinh nói, ngươi không dùng lại loại lời này đến uy hiếp ta. Lần này, các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Tống Văn Kiệt nói, ta không phải uy hiếp ngươi, ta nói là thật. Vừa rồi ta đã gọi điện thoại cho Tiêu Phá Thiên, để hắn tới cứu ta. Nếu như ngươi dám đối với chúng ta, lấy Tiêu Phá Thiên tính cách, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tình huống bây giờ nguy cấp, Sở Vũ Hinh vì có thể hù dọa Tống Văn Kiệt, bảo trụ mình cùng Thẩm Ngưng Hương trong sạch, không thể không đem đã hướng Tiêu Phá Thiên cầu cứu nói ra cái gì. Ngươi vậy mà lại hướng Tiêu Phá Thiên cầu cứu? Tống Văn Kiệt lập tức có chút thất kinh, không sai. Nếu như ngươi không muốn chết, liền tranh thủ thời gian thả chúng ta. Sở Vũ Hinh nói, ta không tin. Ngươi chừng nào thì có thời gian hướng Tiêu Phá Thiên cầu cứu? Tống Văn Kiệt hỏi, chính là vừa rồi đi thang máy xuống dưới thời điểm, ta trong thang máy gọi điện thoại. Sở Vũ Hinh nói. Tống Văn Kiệt lập tức hãi nhiên thất sắc, không nghĩ tới Sở Vũ Hinh vậy mà thừa dịp đi thang máy thời điểm, cho Tiêu Phá Thiên gọi điện thoại. Bất quá, nghĩ đến mình đã bị hủy dung, sinh không thể luyến, hắn liền quyết tâm liều mạng, nói, đêm nay, ta cho dù là chết, cũng muốn lấy được các ngươi. Ngươi, ngươi thế mà ngay cả chết còn không sợ? Sở Vũ Hinh lại hoảng, không nghĩ tới Tống Văn Kiệt đã phát rồ đến loại tình trạng này, ta đều bị lao công ngươi hủy dung, ta sống còn có ý nghĩa gì? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, ta chết cũng muốn lấy được các ngươi. Tâm lý đã vặn vẹo, Tống Văn Kiệt quyết định tới một cái cá chết lưới rách. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đối mặt ngay cả mệnh đều không cần Tống Văn Kiệt, đều sợ hãi. Tiếp lấy, Tống Văn Kiệt còn nói thêm, lại nói, Tiêu Phá Thiên nếu là giảm đến, chết chưa chắc là ta. Nơi này là địa bàn của ta, ta chẳng những có bảo tiêu, còn có hơn 100 tên bảo an. Hắn nếu dám tới, chính là đi tìm cái chết, đây là ta báo thủ thời cơ tốt. Lần trước tại Túy Tiên lâu hắn mặc dù được chứng kiến Tiêu Phá Thiên lợi hại, nhưng là tại Túy Tiên lâu chỉ có mấy chục bảo an mà thôi, lần này là tại Hỉ Nhã tiểu điếm, bảo an số lượng là Túy Tiên lâu gấp mấy lần. Mà lại, lần trước tại Túy Tiên lâu đều là cùng Tiêu Phá Thiên nhất mộ dung phiêu phiêu xuất thủ, Tiêu Phá Thiên đều không có làm sao xuất thủ. Lần này, mộ dung phiêu phiêu chưa chắc sẽ cùng Tiêu Phá Thiên nhất. Nghĩ tới những thứ này, Tống Văn Kiệt liền càng bình tĩnh. Bởi vì lần trước Tiêu Phá Thiên cũng không có làm sao xuất thủ, hắn cảm thấy chân chính lợi hại người không phải Tiêu Phá Thiên, mà là mộ dung phiêu phiêu. Lúc này, thang máy đã lên tới 12 lầu, cửa thang máy mở ra. Những người hộ vệ kia lập tức đem Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương áp ra thang máy, hướng cái kia sớm liền chuẩn bị tốt phòng tổng thống áp đi. Hành lang bên trên còn có rất nhiều thụ thương nghiêm trọng bảo tiêu nằm trên mặt đất dậy không nổi. Tại bị áp hướng phòng tổng thống quá trình bên trong, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương lại đang lớn tiếng kêu cứu, nhưng là lần này, đã không có người đến cứu các nàng. Vừa rồi cứu các nàng Tiết Vũ Đình, giờ phút này ngay tại lầu một đại sảnh dục huyết phân chiến đâu. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương bị đẩy tới phòng tổng thống về sau, Tống Văn Kiệt liền đối với những người hộ vệ kia nói, các ngươi ở ngoài cửa trấn giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nếu như Tiêu Phá Thiên dám đến, lập tức giết hắn. Là những người hộ vệ kia lập tức liền ra gian phòng, đồng thời đóng cửa phòng lại, sau đó ở ngoài cửa trấn giữ. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương một đi vào phòng, đã nghe đi đến trong phòng tràn ngập một cỗ đặc biệt hương khí. Tống Văn Kiệt rốt cục có thể cùng Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đơn độc trong phòng ở chung, lập tức hưng phấn cực, đây là hắn nằm mộng cũng nhớ xuất hiện tình hình, hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Bởi vì hưng phấn quá độ, hắn bản lai liền xấu xí diện mục, liền trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Lúc này, tại lầu một đại sảnh, Tiết Vũ Đình tại cùng bảo an trong lúc đánh nhau, hướng cửa thang máy bên cạnh số lượng liếc mắt nhìn, nhìn thấy thang máy đã cho thấy 12 số lượng, biết Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đã được đưa tới 12 lâu, hắn càng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn vẫn muốn xông ra chúng đây, chạy lên 12 lâu đi cứu Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương, nhưng là đối mặt nhiều như vậy bảo an vây công, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Hắn đến Rộng Nam thành trước đó, đã thụ nội thương rất nặng. Nếu như không phải bởi vì bị nội thương, đối mặt cái này hơn 100 tên bảo an, hắn vẫn là có thể ứng phó. Nhưng là bị nội thương, ảnh hưởng hắn phát huy, thực lực của hắn đại giảm. Vừa rồi tại hành lang đối phó những người hộ vệ kia thời điểm, hắn miễn cưỡng vẫn được. Bây giờ đối phó hơn 100 tên bảo an, đánh lâu phía dưới, càng ngày càng lực bất tòng tâm, đương nhiên cũng không ít bảo an bị Tiết Vũ Đình đánh ngã xuống đất, dậy không nổi. Côn đồng không ngừng rơi ở trên người hắn, nhưng hắn theo cắn răng kiên trì chiến đấu. Lại đấu mấy phút, Tiết Vũ Đình rốt cục dần dần chống đỡ không nổi. Lúc này, mặt của hắn đã bị từ trên đầu chảy xuống tươi máu nhuộm đỏ, máu chảy đầy mặt, con mắt đều bị máu của mình mơ hồ. Bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, Tiết Vũ Đình phản ứng liền chậm rất nhiều, côn đồng như hạt mưa rơi ở trên người hắn tiếp tục đánh, hung hăng đánh. Bảo an đội trưởng nhìn thấy Tiết Vũ Đình không có lực hoàn thủ gì, sợ thủ hạ của mình lại nương tay, liền ở một bên không ngừng hô to. Những cái kêu bảo an có rất nhiều đều là bị Tiết Vũ Đình nắm đấm đánh trúng qua, cả đám đều đầy ngập lửa giận, đương nhiên không lại nương tay, điên cuồng tập kích Tiết Vũ Đình. Ngay tại Tiết Vũ Đình sắp đổ xuống thời điểm, ba người đột nhiên từ tiểu điểm bên ngoài xông vào. Ba người này không là người khác, chính là Tiêu Phá Thiên cùng Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu. Tiêu Phá Thiên nhất xuống tới, liền thấy một đám bảo an chính đang vây công Tiết Vũ Đình. Vừa rồi Sở Vũ Hinh gọi điện thoại cho hắn thời điểm, liền đã nói cho hắn là Tiết Vũ Đình xuất thủ cứu nàng cùng Thẩm Ngưng Hương. Giờ phút này hắn nhìn thấy Tiết Vũ Đình đã bị đánh cho máu chảy đầy mặt, lập tức lên cơn giận dữ, đối Phiền Cương tại Mộ Dung Phiêu Phiêu nói, nhanh cứu người, đem những này bảo an tất cả đều đánh cho tàn phế. Là Phiền Cương tại Mộ Dung Phiêu Phiêu đồng thời hướng những cái kia chính đang vây công Tiết Vũ Đình bảo an vào tới. Mà Tiêu Phá Thiên bởi vì chân có tổn thương, còn chưa có khỏi hẳn, cho nên hắn không muốn tự mình xuất thủ, để tránh làm động tới vết thương. Nếu như vết thương lại tan vỡ, đến lúc đó khẳng định lại muốn bị Lạc Đạt Thông phàn nàn. Hắn không xuất thủ, mà là liếc nhìn một vòng tiểu điểm đại sảnh, muốn tìm Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương hạ lạc, lại không nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Nhìn thấy Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đều không ở đại sảnh, Tiêu Phá Thiên trong lòng giật mình, một loại dự cảm bất tường lập tức lóe lên trong đầu. Lúc này, những cái kia bảo an đang toàn lực vây công Tiết Vũ Đình, cũng không biết Tiêu Phá Thiên đã mang theo Phiền Cương tại Mộ Dung Phiêu Phiêu giết tiến đến. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu vọt tới phụ cận lúc, hai người song song lăng không bay lên, dùng hai chân hướng những cái kia đang dùng côn bổng tập kích Tiết Vũ Đình bảo an đầu đá vào. Hướng mọi người đề cử một bản phi thường tiểu thuyết hay đô thị chiến thần hào tế tác giả Thuần Tiểu Diệp. Quyển sách này cũng là chiến thần văn, rất nóng máu rất đẹp mắt, tất cả mọi người đi xem một chút đi. Lục soát tên sách đô thị chiến thần hào tế hoặc là tên tác giả Thuần Tiểu Diệp đều có thể tìm được quyển sách này. Chương 220. Gian phòng bên trong đọ sức. Chương 220. Gian phòng bên trong đọ sức phanh 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 phanh. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu không ngừng dùng hai chân đá hướng những cái kia bảo an đầu hỏi a a a a a. Những cái kia bị đá bên trong đầu bảo an nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Bất thình lình biến hóa, để còn lại những người hộ vệ kia tất cả đều kinh hãi, định nhãn xem xét, nhìn thấy là một vị dáng người đại hán khôi ngô cùng một vị tư thế hiên ngang mỹ nữ lăng không bay tới, đem đồng bọn đá bay. Tiết Vũ Đình nhìn thấy một nam một nữ đột nhiên xông lại giúp mình, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu, cũng không nhận ra bọn hắn, không biết hai người này vì sao lại đến giúp mình. Lúc này, Tiết Vũ Đình liếc nhìn đứng tại phía ngoài đoàn người mặt Tiêu Phá Thiên, lập tức mừng rỡ không thôi. Bởi vì sớm hai đêm tại đây lúc hắn nhìn thấy Tiêu Phá Thiên cùng Sở Vũ Hinh cùng một chỗ, vừa rồi trong thang máy nghe tới Sở Vũ Hinh gọi điện thoại hướng chồng nàng cầu cứu, hắn liền đoán được Tiêu Phá Thiên hẳn là Sở Vũ Hinh lão công. Mà xông lại giúp mình một nam một nữ, khẳng định là Sở Vũ Hinh lão công mang tới người. Lúc này, Phiền Cương tại Mộ Dung Phiêu Phiêu đã rơi xuống đất, chính thích ngồi ở Tiết Vũ Đình bên cạnh nhanh, đánh chết bọn hắn. Bảo an đội trưởng lấy lại tinh thần, lập tức lại quát. Những cái kia bảo an nghe tới đội trưởng tiếng giống, cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao cơ côn đồng, hướng Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng Tiết Vũ Đình xông lại. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu lập tức xuất thủ ứng chiến. Những này bảo an nơi nào là Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu đối thủ? Bọn hắn côn đồng đều không thể đánh trúng Phiền Cương tại cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu, liền bị hai người dùng năm đấm đánh bay, đều không cần Tiết Vũ Đình xuất thủ. Tại Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia bảo an hôn chiến thời điểm, Tiết Vũ Đình nhớ tới Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đã bị Tống Văn Kiệt mang lên 12 lâu, vội vàng xông Tiêu Phá Thiên hô, Vũ Hinh tỷ bị một cái người quái dị bắt đến 12 lâu, ngươi nhanh đi cứu nàng. Tiêu Phá Thiên văn luôn giật mình, Tiết Vũ Đình nói người quái dị, nhất định là Tống Văn Kiệt không thể nghi ngờ. Mà Tống Văn Kiệt đem Sở Vũ Hinh bắt lên 12 lâu, khẳng định là muốn đối nàng dục hành bất quý. Tình huống khẩn cấp, Tiêu Phá Thiên đều không muốn ngồi thang máy, bởi vì thang máy quá chậm, hắn trực tiếp liền từ thang lầu chạy lên đi. Lão bà rơi vào Tống Văn Kiệt trong tay, lúc nào cũng có thể bị hắn trả đạp. Loại sự tình này, có đôi khi trễ một giây đều có khả năng tạo thành mãi mãi cũng tổn thất không cách nào vãn hồi. Bởi vậy, hắn nhất định phải giành giật từng giây, lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên 12 lâu đi cứu Sở Vũ Hinh. Thang máy tốc độ là cố định, mà hai chân của mình tốc độ là nhưng từ mình đến quyết định. Hiện tại Sở Vũ Hinh gặp nạn, hắn cố không được trên đùi vết thương, từ thang lầu một đường chạy như điên, hướng 12 lâu chạy tới. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu còn có rất nhiều bảo an phải giải quyết, tạm thời không thể bước ra ngoài cùng Tiêu Phá Thiên nhất lên bên trên 12 lâu cứu Sở Vũ Hinh. Bất quá, hai người nhìn thấy Tiêu Phá Thiên đã đi lên, bọn hắn cũng yên lòng. Chỉ cần Tiêu Phá Thiên đi lên, liền nhất định có thể cứu ra Sở Vũ Hinh. Bởi vậy, bọn hắn liền lưu tại lầu một đại sảnh, trước giải quyết những này bảo an, đem Tiết Vũ Đình cứu ra lại nói. Lúc này, tại 12 lâu phòng tổng thống bên trong, Tống Văn Kiệt nhìn thấy Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đã bị nhốt trong phòng, liền không kịp chờ đợi hướng các nàng đi tới ngươi muốn làm gì. Sở Vũ Hinh nhìn thấy Tống Văn Kiệt diện mục dữ tợn đi qua đến, hoảng sợ hỏi biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là muốn làm một chút giữa nam nữ yêu làm sự tình rồi. Tống Văn Kiệt cười tà nói ngươi không được qua đây. Thẩm Ngưng Hương cũng bắt đầu sợ hãi. Nhưng là Tống Văn Kiệt làm sao lại không đến? Hắn một bên đi quá khứ, vừa có chút khó khăn nói, hai người các ngươi đều là cực phẩm mỹ nhân, ta hẳn là trước với ai đến đâu? Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương nhìn thấy Tống Văn Kiệt chạy tới phụ cận, liền cực nhanh từ bên cạnh hắn tiến lên, chạy hướng cửa phòng. Sau đó, hai người liền bắt đầu kéo cửa phòng ra, muốn tông cửa xông ra. Nhưng mà, không quản các nàng ra sao dùng sức kéo, đều không thể kéo cửa phòng ra. Bởi vì cửa phòng đã bị người từ bên ngoài khóa trái. Mở cửa nhanh để chúng ta ra ngoài. Cứu mạng a. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương khàn cả giọng la lên. Thế nhưng là, không quản các nàng thế nào kêu gọi, bên ngoài đều không có người đáp lại các nàng. Bên ngoài tất cả đều là Tống Văn Kiệt bảo tiêu, bọn hắn lại làm sao lại thả các nàng ra ngoài? Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương rốt cục lại cảm nhận được cái gì kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hiện tại Tiết Vũ Đình bị vây ở lầu 1, tự thân khó đảm bảo. Mà Tiêu Phá Thiên không biết ở nơi nào, khả năng còn trên đường, xem ra lần này thật thai kiếp khó thoát. Lúc này, Tống Văn Kiệt đã xoay người lại, đáp ý nói, các ngươi chạy không được, các ngươi hô đi, liền coi như các ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người lại tới cứu các ngươi. Bởi vì nơi này, tại địa bàn của ta. Tống Văn Kiệt, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, lão công ta đến, ngươi liền chết chắc. Sở Vũ Hinh hung hăng nói, Sở Vũ Hinh, đừng cứ mãi cầm lão công ngươi ra tới dọa ta. Ta nói, ta không sợ hắn. Hắn nếu dám đến, ta liền chơi chết hắn. Tống Văn Kiệt cũng là hung hăng nói. Sở Vũ Hinh nhìn thấy đem Tiêu Phá Thiên bày ra đến, cũng không thể hù dọa Tống Văn Kiệt, nàng cũng là không có cách. Sở Vũ Hinh, ta một mực như vậy thích ngươi, mà ngươi vì cái gì luôn luôn đối ta thờ ơ? Là ngươi bức ta biến thành dạng này, vì đạt được ngươi, ta có thể liều lĩnh, không từ thủ đoạn, chỉ vì có thể cùng ngươi xuân tiêu một khắc. Tống Văn Kiệt nói, ta cho tới bây giờ liền không có thích qua ngươi, là chính ngươi tự mình đa tình. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Sở Vũ Hinh hung hăng nói. Tống Văn Kiệt nhìn thấy Sở Vũ Hinh tuyệt tình như thế không nể mặt chính mình, hắn càng thêm tức giận. Hắn đã quyết định lấy trước Sở Vũ Hinh khai đao. Dù sao hắn thích Sở Vũ Hinh lâu như vậy, mà lại Sở Vũ Hinh so Thẩm Ngưng Hương xinh đẹp một điểm, đương nhiên muốn trước hưởng thụ nàng. Thế là Tống Văn Kiệt liền không còn nói nhảm, trực tiếp hướng Sở Vũ Hinh bổ nhào qua, giống một con sói một dạng. Lần trước tại Túy Tiên lâu, hắn đã khắc sâu nhận thức đến vai ác chết bởi nói nhiều đạo lý, lần này không nghĩ nói nhảm nhiều như vậy, để tránh bi kịch tái diễn. Bởi vì Tiêu Phá Thiên lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến, mình nhất định phải tại Tiêu Phá Thiên đuổi trước khi đến, đem Sở Vũ Hinh cầm xuống. Đến lúc đó cho dù chết cũng đáng. Sở Vũ Hinh nhìn thấy Tống Văn Kiệt nào tới, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Thẩm Ngưng Hương cũng là bản năng hướng bên cạnh tránh ra. Tống Văn Kiệt bởi vì trước đó tại hành lang thời điểm, liền bị Tiết Vũ Đình đá một cước phần bụng, đã bị nội thương, bộ pháp càng thêm phù phiếm. Hắn bổ một cái thất bại về sau, lại thu lại không được bước chân, đụng đầu vào trên cửa. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Tống Văn Kiệt đầu đụng trên cửa, lập tức mắt nổi đom đóm a, Tống Văn Kiệt nhịn không được phát một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Mình đem mình đụng kêu thảm lên. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương nhìn thấy Tống Văn Kiệt tính chất tự sát tập kích tại trên cửa phòng kêu thảm lên, vội vàng chạy đi, chạy đến trong phòng. Gian phòng này là phòng tổng thống, không gian đặc biệt rộng rãi, bên trong các loại công trình đều có, nơi này chẳng qua là phòng khách mà thôi, bên trong còn có rất nhiều gian phòng. Có không gian lớn như vậy, đầy đủ không gian các nàng cùng Tống Văn Kiệt của nhau. Tống Văn Kiệt mặc dù va vào một phát cửa, nhưng cũng không có đụng bất tỉnh, hắn kêu thảm một tiếng về sau, lập tức quay người, chuẩn bị chậm rãi cùng Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương chơi. Bởi vì, gian phòng này không khí đã phun một loại đặc thù thuốc, các nàng qua không được bao lâu, liền sẽ trúng độc. Sau đó tùy ý mình bài bố, không cần gấp tại nhất thời. Mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị nhanh chóng mở ra. Cửa phòng đột nhiên mở ra, vừa xoay người lại còn đứng ở phía sau cửa Tống Văn Kiệt, liền bị cửa phòng đánh trúng cái hốc. À, Tống Văn Kiệt lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị cửa phòng đâm đến một cái lảo đảo, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất bên trên. Chương 221, hết thảy đều muộn. Chương 221, hết thảy đều muộn. Cửa phòng là những cái kia ở bên ngoài phụ trách trông coi bảo tiêu mở ra. Vừa rồi bọn hắn nghe tới cửa phòng sau phịch một tiếng vang, đồng thời Tống Văn Kiệt phát ra kia một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, coi là Tống Văn Kiệt bị Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đánh, liền vội vàng mở cửa phòng ra, nghĩ xem xét đến tận cùng. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, đột nhiên mở cửa phòng, vậy mà lại va vào Tống Văn Kiệt. Khi cửa phòng hoàn toàn mở ra thời điểm, bọn hắn đã thấy Tống Văn Kiệt mặt hướng hạ ngã nhào xuống đất. Bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Tống Văn Kiệt phục trên đất, bọn hắn liền càng thêm xác định Tống Văn Kiệt là bị Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đánh Tống thiếu. Ngươi làm sao? Tống thiếu, ngươi làm sao nằm rạp trên mặt đất? Tống thiếu, ngươi không sao chứ? Những người hộ vệ kia chạy vào, nhao nhao hỏi thăm. Bọn hắn cũng không biết, Tống Văn Kiệt ngã trên mặt đất là bị cửa đụng ngã, là chính bọn hắn xung họa. Tống Văn Kiệt nhìn thấy là mình những người hộ vệ này mở ra cửa phòng, đem mình đụng ngã xuống đất, lập tức tức giận vô cùng, giận dữ hét, hôn trướng, ai bảo các ngươi xuống tới? Những người hộ vệ kia nhìn thấy Tống Văn Kiệt phát như thế đại hỏa, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì Tống thiếu, vừa rồi chúng ta nghe đến ngươi kêu thảm, cho là ngươi xảy ra chuyện, cho nên tiến đến nhìn một chút cái gì tình huống. Một bảo tiêu giải thích nói, đúng vậy a, ngươi có phải hay không bị các nàng đánh ngã trên mặt đất? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi trừng trị các nàng? Một gã hộ vệ khác hỏi lăn. Chúng ta có thể làm được các nàng, không dùng các ngươi xen vào việc của người khác. Mau cút, đóng ghi cửa lại. Tống Văn Kiệt giận dữ hét. Dù sao Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đã là mọc cánh khó thoát, hắn không ngại cùng các nàng chậm rãi chơi đùa. Chẳng lẽ mình một đại nam nhân, ngay cả hai cái yếu nữ tử còn giải quyết không được? Lại nói, qua không được bao lâu, các nàng liền sẽ đột phát, tùy ý mình bài bố, muốn những người hộ vệ này hỗ trợ cái gì đâu? Trong không khí độc, chỉ đối với nữ nhân hữu hiệu, đối nam nhân là không có bất cứ tác dụng gì. Những người hộ vệ kia nghe tới Tống Văn Kiệt nói như vậy, đành phải hậm hực rời khỏi gian phòng, đồng thời đem cửa phòng đóng lại, sau đó tiếp tục ở ngoài cửa trấn giữ. Lúc này, Tống Văn Kiệt dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó lại hướng Sở Vũ Hinh tiến lên. Sở Vũ Hinh hét lên một tiếng, lại chạy đi. Phòng khách không gian đặc biệt lớn, đầy đủ nàng cùng Tống Văn Kiệt cùng nhau. Mà Thẩm Nương Hương đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nàng đang khắp nơi tìm kiếm vũ khí, tính toán đợi Tống Văn Kiệt bổ nhào Sở Vũ Hinh thời điểm, mình từ phía sau tập kích hắn. Tống Văn Kiệt bởi vì liên tiếp thụ thương, chạy đều thất tha thất thểu, căn bản là đuổi không kịp Sở Vũ Hinh. Tống Văn Kiệt đuổi theo một hồi, đều đuổi không kịp Sở Vũ Hinh, cũng đã mệt đến thở hổn hển. Bình thường hắn quá mức trầm mê tự sắc, thiếu rèn luyện, lại thêm có thương tích trong người, hiện tại chỉ là chạy một hồi, liền mệt như chó chết một dạng. Tống Văn Kiệt thấy đuổi không kịp Sở Vũ Hinh, liền thay đổi chủ ý, quyết định trước đi truy Thẩm Nương Hương, lấy trước nàng khai đao. Thẩm Nương Hương lúc này còn không có tìm được vừa tay vũ khí, nhìn thấy Tống Văn Kiệt đuổi tới, đành phải cũng chạy đi, không dám bị hắn bắt đến. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Nương Hương bình thường đều tương đối chú trọng rèn luyện, có khi cũng sẽ đi phòng tập thể thao kiện thân, đi học lúc các nàng cũng thường xuyên chơi bóng rổ loại hình, cho nên thân thể đặc biệt tốt. Hai người bọn họ liền trong phòng không ngừng vòng quanh chạy, cùng Tống Văn Kiệt của nhau, một chút cũng không mệt. Mà Tống Văn Kiệt lặp đi lặp lại truy mấy vòng mấy lúc sau, liền thở hổn hển, mệt mỏi không được. Hắn không có cách nào, đành phải tựa ở cửa phòng sau, trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao gian phòng không khí có độc, chờ một chút Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Nương Hương liền chạy không được, mình căn bản không cần nóng đội. Hiện tại mình cần phải làm là nghỉ ngơi tốt, đợi các nàng đột phát. Mà đúng lúc này phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đột nhiên bị người trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Bởi vì Tống Văn Kiệt dựa lưng vào cửa phòng nghỉ ngơi, cửa phòng không có dấu hiệu nào bị người đột nhiên đá văng ra, hắn lại bị cửa phòng đánh bay. Lần này cường độ so vừa rồi một lần kia muốn mãnh liệt phải thêm. Tống Văn Kiệt trực tiếp bay về phía trước bao tô 3 mét, mới giống chó gặm bùn một dạng, ngã nhào xuống đất. Tống Văn Kiệt ngã nhào xuống đất thời điểm, lại phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Bất thình lình biến hóa, để Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Nương Hương cũng là giật nảy cả mình. Hai người đều kìm lòng không đặng hướng phía cửa nhìn lại, chỉ tới một cái nam nhân đằng đằng sát khí từ cửa phòng đi đến. Ngoài hành lang, kia một chút bảo tiêu đã nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, quỷ khóc sói gào. Gặp tình hình này, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Nương Hương đều mừng rỡ. Bởi vì cái này đằng đằng sát khí nam nhân chính là Tiêu Phá Thiên. Cái này Tiêu Phá Thiên rốt cục đến. Chỉ cần Tiêu Phá Thiên nhất đến, mình cùng Sở Vũ Hinh liền có thể cứu. Mẹ nó, ai lại cho ngươi nhóm tiền đến? Tống Văn Kiệt ngã nhào xuống đất lúc, cái mũi đều bị đục lệch, đau nhức muốn chết, lại tức giận mắng to. Hắn thật rất tức giận cực, những người hộ vệ này luôn mở cửa làm gì? Mở cửa thì thôi, nhưng vì cái gì mỗi lần như thế lỗ mãng, mỗi lần đều đem bản thiếu gia đụng bay. Hắn mắng xong sau, nhưng không nghe thấy hộ vệ của mình có bất kỳ đáp lại nào, trong lòng kỳ quái cực, chẳng lẽ những người hộ vệ kia đều biến câm điếc? Thế là, hắn nhìn lại, nghĩ xem rõ ngọn ngành. Cái này xem xét không quan trọng, nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nam nhân đằng đằng sát khí đi tới. Cái nam nhân, vậy mà là Tiêu Phá Thiên. Tống Văn Kiệt nhìn thấy là Tiêu Phá Thiên đến, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Mà lại, chính hắn những người hộ vệ kia toàn đều đã nổn ngang lộn xộn nằm ngoài cửa. Gặp tình hình này, hắn mồ hôi lạnh trực tiếp liền chảy ra ngoài. Cái này Tiêu Phá Thiên, lại nhưng đã lặng yên không một tiếng động đem mình những người hộ vệ kia đánh ngã. Tiêu Phá Thiên, ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Sở Vũ Hinh hỏi. Tiêu Phá Thiên văn ngôn đại hãn, chẳng lẽ mình tới chậm? Hắn liếc mắt nhìn Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Ngưng, nhìn thấy hai người bọn họ đều quần áo hoàn chỉnh, Tống Văn Kiệt hẳn là còn không có đạt được, liền nói, từ tiếp vào điện thoại của ngươi bắt đầu đến bây giờ cũng chưa tới 10 phút, ta tới đã tính đủ nhanh. Ân, may mắn ngươi tới được đủ nhanh, bằng không thì chúng ta khả năng liền phải tao ương. Sở Vũ Hinh nói. Tiêu Phá Thiên nghe tới Sở Vũ Hinh nói như vậy, liền càng thêm xác định nàng cùng Thẩm Ngưng Hương đều còn không có lọt vào Tống Văn Kiệt xâm hại. Hắn hiện tại không rảnh cùng Sở Vũ Hinh nhiều trò chuyện, mà là hướng Tống Văn Kiệt đi đến. Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiêu Phá Thiên mang theo đầy người sát khí hướng mình đi tới, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, lồm lộm lo sợ mà hỏi thăm, "Ngươi đừng tới đây." Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Phá Thiên làm sao lại nhanh như vậy liền giết đến nơi đây nữa nha. Lâu một những cái kia bảo an đâu, vì cái gì không ngăn cản Tiêu Phá Thiên? Tiêu Phá Thiên đương nhiên sẽ không bởi vì Tống Văn Kiệt nói không lại đến liền không đến, hắn chỉ chốc lát liền đi tới Tống Văn Kiệt bên cạnh, "Ngươi muốn làm?" "Làm gì?" Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiêu Phá Thiên giống giết thần đồng dạng, đứng tại bên cạnh mình, đều nhanh muốn dọa nước tiểu ngươi nhiều lần đối ta lao bà hạ thủ, ta muốn giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nói, "Không muốn a. Van cầu ngươi thả qua ta lần này đi, ta về sau thật cũng không dám lại." Tống Văn Kiệt trước đó mặc dù luôn mồm nói đã sinh không thể luyến, nhưng khi tử vong chân chính giáng lâm thời điểm, hắn vẫn là vô cùng sợ hãi, cầu sinh dục vẫn là rất mạnh, hiện tại cầu xin tha thứ, hết thảy đều mượn. Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nói, sau đó nâng lên chân, hướng Tống Văn Kiệt một cước đạp xuống đi. Chương 222. Chân chính ngoan nhân. Chương 222, chân chính ngoan nhân. Chờ một chút. Không muốn a. Tống Văn Kiệt thê lương kêu rên nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tiêu Phá Thiên dừng chân, muốn nghe xem Tống Văn Kiệt trước khi chết còn có lời gì muốn nói. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể để Tống gia cùng Tinh Hà tập đoàn hợp tác, trợ Tinh Hà tập đoàn vượt qua lần này nan quan. Tống Văn Kiệt nói, hắn biết Tinh Hà tập đoàn hiện tại đã đứng trước phá sản, lợi dụng điều kiện này, nói không chừng có thể để cho Tiêu Phá Thiên bỏ qua cho mình. Nhưng mà, Tiêu Phá Thiên lại nói, ta không có thèm, Tinh Hà tập đoàn không có các ngươi Tống gia, cũng giống vậy sẽ vượt qua nan quan. Ngươi đừng có lại xính cường, lão bà ngươi Tinh Hà tập đoàn nhanh phải sập tiệm, chẳng lẽ ngươi không biết? Tống Văn Kiệt hỏi, ta không biết. Ta chỉ biết về sau các ngươi Tống gia sẽ cầu cùng Tinh Hà tập đoàn hợp tác, nhưng lại không thể. Tiêu Phá Thiên nói. Tống Văn Kiệt im lặng đến cực điểm, cái này Tiêu Phá Thiên thật sự là ăn bám phế vật à, lao bà của mình công ty đứng trước phá sản nguy cơ hắn cũng không biết, một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. cơm chùa ăn đến như thế an nhàn, cũng là không có ai. Ngươi không biết không quan hệ, ngươi có thể hỏi một chút lão bà ngươi, nếu như không chiếm được chúng ta Tống gia tương trợ, Tinh Hà tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Tống Văn Kiệt nói các ngươi chính là dùng Tống gia có thể cùng Tinh Hà tập đoàn hợp tác, gạt ta lão bà tới đây. Tiêu Phá Thiên lập tức nghĩ tới điểm này. Nếu như không phải nguyên nhân này, hắn thực tế nghĩ không ra Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Lương Hương vì sao lại đến Hỉ Nhã tiểu điểm cái này, hoàn toàn là mẹ ta gia chủ ý ngu ngốc, không liên quan ta sự tình a. Tống Văn Kiệt vì bảo mệnh, đem mẹ của mình đều khai ra nguyên lai là mẹ ngươi chủ tính, kia mẹ con các ngươi hai đều phải trả giá giá cao thảm trọng, các ngươi toàn bộ Tống gia đều đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiêu Phá Thiên hung hăng nói ta chỉ là theo ta mẹ nó ý tứ đi làm, ngươi có thể coi là sổ sách, đi tìm ta mẹ tính sổ sách đi. Tống Văn Kiệt hiện tại chỉ muốn bảo mệnh, chỉ cần bảo trụ tính mệnh, liền có thể một lần nữa nghĩ biện pháp đối phó Tiêu Phá Thiên. Ta đương nhiên sẽ đi tìm ngươi mẹ tính sổ sách, nhưng ngươi là hành động lần này người chấp hành, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nói không muốn a, ta không muốn chết a. Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiêu Phá Thiên lại muốn hành động, lập tức kinh hai thất sắc. Lần trước tại Túy Tiên lâu thời điểm, ta tha cho ngươi khỏi chết, thả ngươi một ngựa, bây giờ nghĩ lại, ta vẫn là quá mức nhân từ nương tay. Ngươi đối ta lão bà hết hy vọng không thôi, ta nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới được. Tiêu Phá Thiên nói, lão bà của mình quá ngu quá ngây thơ, dễ dàng như vậy mắc lừa, giữ lại Tống Văn Kiệt, sớm muộn sẽ còn bị hắn lại lừa gạt. Lần này nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn đừng. Không muốn a? Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ bị bắt, ngươi cũng phải đền mạng. Đến lúc đó, lão bà của ngươi liền muốn tái giá. Tống Văn Kiệt một lòng chỉ nghĩ bảo trụ tính mạng của mình, bắt đầu làm Tiêu Phá Thiên tư tưởng làm việc. Tiêu Phá Thiên đương nhiên sẽ không lo lắng giết người thì đền mạng, mình đường đường Thiên Long chiến thần, làm chết một cái con em thế gia tựa như đúng đúng giẫm chết một con kiến một dạng đơn giản, ai dám hỏi đến. Nhưng là, Sở Vũ Hinh nghe tới Tống Văn Kiệt nói như vậy, chỉ lo lắng Tiêu Phá Thiên giết Tống Văn Kiệt về sau sẽ muốn đền mạng Phá Thiên, không nên vọng động. Ngươi không thể giết hắn, bằng không thì ngươi xử bắn, ta làm sao? Sở Vũ Hinh nói. Tiêu Phá Thiên nhất trận bất đắc dĩ, mỗi lần mình muốn giết người, Sở Vũ Hinh luôn luôn dùng lý do này, luôn luôn lo lắng nàng lại biến thành quả phụ. Bất quá, nếu như mình trước mặt mọi người giết Tống Văn Kiệt, thật là có người dám tìm phiền toái với mình. Cái này dám tìm mình phiền phức người, chính là mình tự mình đem nàng đỡ thượng vị mới nhâm hộ pháp chiếu cố giải Âu Dương Băng. Lấy Âu Dương Băng thiết diện vô tư tính cách, kia là 100% sẽ đến đem mình bắt giữ. Hiện tại hắn còn không nghĩ công khai thân phận chân thật của mình, nếu như bị Âu Dương Băng bắt đi, thật đúng là sẽ có một chút phiền toái tốt ta, vậy ta liền lại tha cho hắn một lần. Tiêu Phá Thiên nói. Tống Văn Kiệt văn ôn, trong lòng lập tức đại hỉ. Chỉ cần mình bất tử, liền nhất định sẽ vận dụng Tống gia tất cả lực lượng, chơi chết cái này Tiêu Phá Thiên. Chỉ cần Tiêu Phá Thiên chết, về sau có rất nhiều cơ hội chiếm lấy lao bà hắn. Chính đương Tống Văn Kiệt đánh lấy tính toán thời điểm, Tiêu Phá Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, ngươi tử tội có thể miễn, tội sống khó tha." Tống Văn Kiệt nghe tới Tiêu Phá Thiên nói như vậy, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lại nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm: "Ngươi còn muốn thế nào? Vì để tránh cho ngươi về sau sẽ còn đánh ta lao bà chủ ý, ta phải đem ngươi phế." Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nói. Tống Văn Kiệt lập tức dọa đến hồn phi phách tán, khóc kêu rên: "Không muốn a. Ngươi đã hủy mặt của ta, nếu là lại đem ta phế, vậy đơn giản là sống không bằng chết, ngươi để ta sống thế nào a? Cầu ngươi thả ta lần này đi, ta lấy thật không dám. Lần trước tại Túy Tiên lâu thời điểm, ngươi cũng từng dạng này cầu xin tha thứ qua, ta thả ngươi một ngựa, nhưng là bây giờ ngươi lại phạm loại này sai lầm, ngươi để ta làm sao còn có thể lại tin tưởng ngươi? Ta sợ ngươi không biết ta là ngon nhân, lần này nhất định phải cho ngươi càng thêm khắc sâu giáo huấn mới được." Tiêu Phá Thiên nói xong, liền lại nâng lên chân cứu mạng a. "Cứu mạng a!" Tống Văn Kiệt khàn cả giọng hô. "Nếu là mình bị phế, về sau ngay cả nữ nhân cũng không thể chơi, nửa đời sau quả thực là sống không bằng chết a. Ngươi hô đi, coi như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, bởi vì hộ vệ của ngươi đã bị ta đánh ngã." Tiêu Phá Thiên nói. Tống Văn Kiệt trong lòng bi ai cực, đây chính là mình thường dùng từng nói, không nghĩ tới bây giờ bị Tiêu Phá Thiên lấy trộm cứu mạng a. "Cứu mạng a?" Tống Văn Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn đang lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà, hắn những người hộ vệ kia hiện tại tất cả đều bị trọng thương, nằm tại cửa ra vào bên ngoài dậy không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Văn Kiệt bị Tiêu Phá Thiên tra tấn mà bất lực. Tiểu điếm bảo an cũng tất cả đều tập trung ở lầu 1, giờ phút này đã bị phiền cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu tất cả đều đánh cho trọng thương, ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào 12 lâu cả tầng lầu, cũng trước đó bị Tống Văn Kiệt thanh không, một người khách nhân cũng không có, liền ngay cả phục vụ viên đều không có. Cho nên, căn bản cũng không có người tới cứu Tống Văn Kiệt. Tống Văn Kiệt tại địa bàn của mình, cũng cảm nhận được Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương trước đó cái chủng loại kia hô mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng. Trong lòng của hắn đã sợ hãi tới cực điểm tốt, đừng kêu, đều nói sẽ không có người tới cứu ngươi. Tiêu Phá Thiên nói xong, liền hung hăng một cước giẫm tại Tống Văn Kiệt trong đũng quần a. Tống Văn Kiệt lập tức phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó lăn lộn đầy đất, đau nhức bụng chết đi xuống lại. Trang diện này, ngay cả Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đều cảm thấy có chút vô cùng thê thảm. Cái gì là ngon nhân? Đây chính là chân chính ngon nhân. Nếu như không phải bởi vì Sở Vũ Hinh mở miệng để Tiêu Phá Thiên đừng giết Tống Văn Kiệt, Tiêu Phá Thiên liền không phải chỉ là để phế hắn đơn giản như vậy, mà lại trực tiếp lấy tính mạng của hắn Vũ Hinh. "Thẩm tổng, chúng ta đi thôi." Tiêu Phá Thiên đã phế Tống Văn Kiệt, liền không nghĩ lại ở chỗ này ở lâu, muốn mau sớm đến lầu 1 nhìn xem nơi đó tình hình chiến đấu như thế nào tốt. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương lấy lại tinh thần, liền cùng Tiêu Phá Thiên nhất lên ra khỏi phòng. Chương 223. Lần thứ nhất giáo huấn lão bà. Chương 223. Lần thứ nhất giáo huấn lão bà. Trải qua Tống Văn Kiệt bên người thời điểm, Sở Vũ Hinh ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Tống Văn Kiệt người này quá hèn hạ vô sỉ, quá âm hiểm ngon độc, Sở Vũ Hinh tuyệt sẽ không đồng tình hắn. Hắn bị phế tốt hơn, để tránh hắn luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế có ý đồ với mình. chỉ có phế mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình đạo lý. Những cái kia ngã trên mặt đất Bảo Tiêu nhìn thấy Tiêu Phá Thiên mang theo Sở Vũ Hinh, Thẩm Ngưng Hương từ trong phòng đi tới, đều dọa đến lộn nào, tránh ra một cái thông đạo. Từ trong hành lang đi hướng thang máy thời điểm, Tiêu Phá Thiên liền không nhịn được hỏi Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương, các ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Sáng hôm nay Hồ Lục Nghiên gọi điện thoại cho ta, nói Tống gia nghị cùng chúng ta Tinh Hà tập đoàn hợp tác, trợ Tinh Hà tập đoàn vượt qua nan quan, hẹn ta buổi tối 7 giờ đến nơi đây cùng với nàng trao đổi. Ta tưởng rằng thật, cho nên liền cùng Thẩm tổng cùng ta cùng đi. Sở Vũ Hinh nói ngươi làm sao dễ dàng như vậy bị lừa? Tống gia người, là hạng người gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Bọn hắn Tống gia đã cùng Đế Hào tập đoàn hợp tác, Đế Hào tập đoàn bên kia cho ra giá cả cao hơn, bọn hắn loại này hám lợi người, làm sao lại ở thời điểm này cùng Tinh Hà tập đoàn hợp tác? Chúng ta Tinh Hà tập đoàn trước đó kết thúc cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn đã sớm ghi hận trong lòng, ước gì chúng ta Tinh Hà tập đoàn sớm một chút phá sản, làm sao sẽ tốt bụng như vậy, giúp bọn ta Tinh Hà tập đoàn vượt qua nan quan. Tiêu Phá Thiên trong lòng có chút sinh khí, một hơi đem những lời này nói ra. Bởi vì lão bà của mình rất dễ dàng tin tưởng người khác, rất dễ dàng bị lừa, không hảo hảo giáo dục nàng một chút, lần sau sẽ còn tái phạm. Tan nào biết được Hồ Lục Nghiên cùng Tống Văn Kiệt hai mẹ con âm hiểm như thế độc các a. Hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ, đều làm ra được. Đặc biệt là cái kia Hồ Lục Nghiên, nói đến phi thường dễ nghe, nói cái gì Tống gia ánh mắt lâu dài, cùng Tinh Hà tập đoàn hợp tác, có thể thu hoạch được lâu dài lợi ích, nói đạo lý rõ ràng, là người đều sẽ tin tưởng a. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, khi chúng ta đi tới Hỉ Nhã tiểu điểm thời điểm, Hồ Lục Nghiên lại không đến, còn đưa di động tắt máy, để con của nàng Tống Văn Kiệt tới đối phó chúng ta. Sở Vũ Hinh cũng là một hơi giải thích nói lòng người hiểm ác, thương trường như chiến trường, ngươi vẫn là đơn thuần như vậy, lại không giải điểm tâm nhãn, về sau bị người bán còn giúp người đếm tiền. Lần trước Túy Tiên lâu giao hấn, ngươi chẳng lẽ quên đi, làm sao liên tục hai lần đều lên người một nhà này hợp lý? Tiêu Phá Thiên nói lần này chủ yếu là bởi vì Tinh Hà tập đoàn đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta quá muốn cứu vãn Tinh Hà tập đoàn, Hồ Lục Nghiên vừa vặn bắt lấy ta tâm lý, ở thời điểm này đưa ra cùng Tinh Hà tập đoàn hợp tác, cho nên ta không cẩn thận chiếm hữu nàng hợp lý. Sở Vũ Hinh giải thích nói ta đã nói với ngươi rồi, Tinh Hà tập đoàn không dùng ngươi nhọc lòng, ngươi cái gì đều không cần làm, một mực bình thường đi làm là được, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp giải quyết Đế Hào tập đoàn. Tiêu Phá Thiên nói thế nhưng là, ta cũng không thấy được ngươi có hành động gì nha. Ngươi giúp thế nào ta giải quyết Đế Hào tập đoàn? Sở Vũ Hinh bị Tiêu Phá Thiên cở trách, có chút không phục ta đã trong bóng tối hành động, chẳng lẽ cũng phải nói cho ngươi. Mà lại, ngươi đến Hỉ Nhã tiểu điếm cùng Tống gia người gặp mặt trao đổi, trước đó gọi điện thoại cho ta thời điểm, vì cái gì không nói với ta một tiếng? Tiêu Phá Thiên trước kia đều là đối Sở Vũ Hinh thiên ý liễu bất thuận, đây là hắn thứ nhất lần giáo huấn Sở Vũ Hinh. Bởi vì, nếu như lại để cho nàng như thế xuẩn manh xuống dưới, sớm muộn gặp chuyện không may, mình chưa hẳn mỗi một lần đều có thể kịp thời chạy đến cứu giúp. Thẩm Ngưng Hương nhìn thấy Tiêu Phá Thiên cùng Sở Vũ Hinh phát sinh không thoải mái, gấp vội mở miệng khuyên nhủ, "Tốt, các ngươi đều không cần lại ở Mỹ, hiện tại chúng ta không phải không có chuyện gì sao?" Tiêu Phá Thiên chính tại nổi nóng, nhìn thấy Thẩm Ngưng Hương lên tiếng, liền lại nói với nàng, "Ngươi cũng giống vậy, quá ngu. Ngươi thân là Tinh Hà tập đoàn giám đốc, làm sao cũng đi theo ta lão bà vờ ngớ ngẩn." Thẩm Ngưng Hương một trận ủy khuất, nàng bản lai vẫn luôn rất hoài nghi Tống gia giở trò gian, nhưng đây là Sở Vũ Hinh gọi mình gọi nàng cùng đi, mình có thể không tới sao? Nhưng là những lời này, nàng lại không tốt nói ra, bởi vì nàng không muốn ra bán Sở Vũ Hinh. Nếu như mình nói ra, Sở Vũ Hinh khẳng định lại muốn bị Tiêu Phá Thiên mắng, nàng đành phải yên lặng tiếp nhận. Mà Sở Vũ Hinh nhìn thấy Thẩm Ngưng Hương bị Tiêu Phá Thiên đuổi, thì là chủ động thừa nhận nói, cái này không liên quan Thẩm tổng sự tình, là ta tự tác chủ trương gọi nàng đến. Vậy ngươi liền càng thêm không có thuốc chữa, ngươi kèm chút đem Thẩm tổng cũng lôi xuống nước a. Tiêu Phá Thiên nói, Tiêu Phá Thiên, ngươi không muốn lại mắng tổng giám đốc. Người thông minh đến đâu, cũng sẽ có vở nớ ngẩn thời điểm. Nàng hoàn toàn là bởi vì nghĩ cứu Vãn Tinh Hà tập đoàn, mới chọn tin tưởng Hồ Lục Nghiên. Nếu như nàng vẫn luôn bảo trì đầu óc thanh tỉnh, vĩnh viễn cũng không gặp được nguy hiểm, nào có ngươi đất dụng võ. Thẩm Ngưng Hương nói như thế nói đến, các ngươi về sau liền phụ trách gây phiền toái, ta đến phụ trách anh hùng cứu mỹ nhân. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ không mỗi một lần đều vận tốt như vậy, đều sẽ có người tới cứu các ngươi. Lần này, nếu như không phải gặp Tiết Vũ Đình, hắn xuất thủ trước cứu các ngươi ngay cả gọi điện thoại hướng ta cơ hội cầu cứu đều không có. Tiêu Phá Thiên nói. Nghe xong Tiêu Phá Thiên nhắc tới Tiết Vũ Đình, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đều một trận kinh hoàng đối, Tiết Vũ Đình hiện tại thế nào? Sở Vũ Hinh hỏi ngươi nhanh đi cứu Tiết Vũ Đình a. Thẩm Ngưng Hương nói các ngươi yên tâm, hắn không có việc gì, đã có người tại cứu hắn. Tiêu Phá Thiên nói là ai tại cứu Tiết Vũ Đình? Sở Vũ Hinh hỏi là Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu. Tiêu Phá Thiên nói, có Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu tại một dưới lầu, Tiêu Phá Thiên đương nhiên yên tâm. Lúc này, ba người đã đi tới cửa thang máy, Tiêu Phá Thiên theo mở cửa thang máy. Sau đó, ba người liền đi vào thang máy, đi thang máy xuống lầu. Trong thang máy, Tiêu Phá Thiên lại hỏi, Tiết Vũ Đình tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Hắn tới đây làm công nhân vệ sinh, trước đó chúng ta bị Tống Văn Kiệt trộm tới gian phòng thời điểm, vừa lúc bị hắn nhìn thấy, sau đó hắn xuất thủ đã cứu chúng ta, mang bọn ta xuống lầu. Thế nhưng là, một chút đến lầu 1, liền bị tiểu điếm bảo an vây quanh. Sau đó Tiết Vũ Đình liền cùng những cái kia bảo an đánh lên, mà chúng ta thì là bị Tống Văn Kiệt bảo tiêu lần nữa bắt lên 12 lầu. Sở Vũ Hinh nói xem ra lần này thật là nhiều đến Tiết Vũ Đình xuất thủ cứu giúp a. Bằng không thì các ngươi lần này hậu quả khó mà lường được. Tiêu Phá Thiên nói đúng vậy a. Nếu không phải hắn, ta đều không có cơ hội hướng ngươi gọi điện thoại cầu cứu. Sở Vũ Hinh nói hy vọng trải qua lần này giáo huấn, ngươi về sau có thể biến thông minh một chút, không muốn lại như vậy mà đơn giản tin tưởng người khác. Bằng không thì sớm tối còn phải tái xuất sự tình. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có chút người xấu vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Tiêu Phá Thiên ngữ trọng tâm giải nói ta biết. Sở Vũ Hinh nói, kinh lịch nhiều lần như vậy bị lừa, ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, có ít người chính là đến chết không đổi. Tiêu Phá Thiên cũng không nghĩ nói thêm gì nữa, hắn cũng biết hiện tại Tinh Hà Tập Đoàn đã đứng trước phá sản nguy cơ, Sở Vũ Hinh muốn tìm cầu hợp tác thương, cứu vãn Tinh Hà Tập Đoàn, mới có thể tùy tiện bên trên Hồ Lục Nghiên hợp lý. Mỗi người đều là cần trải qua một chút ngăn trở, trải qua khi, nhận qua lừa gạt, thua thiệt qua, mới có thể hấp thụ giáo huấn, chậm rãi trưởng thành. Sở Vũ Hinh thân là Sở gia đại tiểu thư, vẫn luôn là tại nhà ấm bên trong lớn lên, không có trải qua cái gì sóng to gió lớn, lịch duyệt còn thấp, hiện tại vừa lên làm Tinh Hà Tập Đoàn tổng giám đốc, kinh nghiệm không đủ, bên trên một chút khi cũng là rất bình thường. Về phần hành động lần này phía sau màn chủ mưu Hồ Lục Nghiên, Tiêu Phá Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này thang máy đã hạ đến lầu 1, đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Thang máy cửa vừa mở ra, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương nhìn đến đại sảnh bên ngoài tình hình, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chương 224. Cho Tiết Vũ Đình an bài làm việc. Chương 224. Cho Tiết Vũ Đình an bài làm việc. Bởi vì các nàng xem đến đại sảnh hơn 100 tên bảo an giờ phút này đã toàn bộ nằm trên mặt đất quỷ khóc sói gào, thương thì thương, tàn thì tàn. Mà đại sảnh những khách nhân kia đã sớm chạy hết. Tiểu điểm phục vụ viên, mắt thấy vừa rồi kia một trận thảm liệt đánh nhau, giờ phút này đều đã lẫn mất xa xa, không dám tới gần. Mà Tiêu Phá Thiên nhìn thấy tình hình này, cũng không có một chút kinh ngạc, bởi vì cái này sớm tại trong dự liệu của hắn. Có Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu hai vị này đắc lực chiến tướng xuất thủ, chỉ là hơn 100 tên bảo an, đáng là gì? Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu vừa giải quyết những này bảo an, đang nghĩ đi lên lầu trợ Tiêu Phá Thiên nhất cánh tay chi lực thời điểm, liền thấy cửa thang máy mở ra. Lúc này, Tiêu Phá Thiên cùng Sở Vũ Hinh, Thẩm Ngưng Hương đã từ trong thang máy đi tới. Tiết Vũ Đình máu chảy đầy mặt, đứng tại chỗ sững sờ. Bởi vì hắn vừa rồi kiến thức đến Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu thực lực kinh người, hai người bọn họ xuất thủ nhanh như thiểm điện, đồng thời lực lượng kinh người, lập tức liền đem những này bảo an toàn bộ kích thương trên mặt đất. Bọn hắn thực lực mạnh hơn mình a. Hắn không nghĩ tới, tại cái này Nam Quảng Thành cũng sẽ gặp phải thực lực mạnh như thế cao thủ, coi như mình không có thụ nội thương, thực lực cũng không bằng hai người bọn hắn nó bên trong một cái a. Tiết Vũ Đình, ngươi làm sao? Sở Vũ Hinh dẫn đầu chạy lên đi hỏi thăm. Tối nay là Tiết Vũ Đình xuất thủ trước cứu nàng cùng Thẩm Ngưng Hương, nàng đối Tiết Vũ Đình là đặc biệt cảm kích, nhìn thấy Tiết Vũ Đình máu chảy đầy mặt, thụ nặng như thế tổn thương, nàng cũng rất đau lòng ta không sao. Vũ Hinh tỷ, các ngươi không có sao chứ? Tiết Vũ Đình cũng hỏi chúng ta cũng không có việc gì, lão công ta kịp thời chạy đến đã cứu chúng ta. Sở Vũ Hinh nói không có việc gì liền tốt. Tiết Vũ Đình biết được Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đều vô sự, rốt cục thở dài một hơi. Tiêu Phá Thiên tranh thủ thời gian đưa Tiết Vũ Đình đi y viện trị liệu. Sở Vũ Hinh đối Tiêu Phá Thiên nói tốt, Tiết Minh đệ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi y viện trị liệu một chút. Tiêu Phá Thiên tiến lên nói. Tiết Vũ Đình cứu lao bà của mình, hắn đối Tiết Vũ Đình cũng là phi thường cảm kích. Tiết Vũ Đình bởi vì cứu lao bà của mình bị thương, đương nhiên muốn dẫn hắn đi y viện trị liệu, cái này một chút vết thương nhỏ không cần đi y viện, hai ngày nữa tự nhiên tốt. Tiết Vũ Đình lo lắng đi y viện phải hao phí một số tiền lớn, cho nên không muốn đi, ngươi đều đã máu chảy đầy mặt, không đi y viện sao được? Nhanh nghe lời, tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi y viện. Sở Vũ Hinh nói thế nhưng là, ta nghe nói đi y viện phải tốn rất nhiều tiền, ta không có tiền. Tiết Vũ Đình có chút lúng túng nói. Nghe tới Tiết Vũ Đình nói như vậy, tất cả mọi người mồ hôi một chút không có việc gì, tỷ giúp ngươi giao y phí. Sở Vũ Hinh nói lại muốn ngươi tốn kém, ta cái kia có ý tốt ta. Lần trước kia 2000 khối, ta còn không có tiền trả lại ngươi đâu. Tiết Vũ Đình rất ngượng ngùng nói ngươi đã cứu chúng ta, chút tiền này đáng là gì? Kia 2000 khối là ta tặng cho ngươi, không dùng xong, ngươi không cần để ở trong lòng. Sở Vũ Hinh nói đi thôi, ta có người quen tại y địa viện bên trong, có thể miễn phí trị liệu cho ngươi. Tiêu Phá Thiên nói. Tiết Vũ Đình là vì cứu lao bà của mình thụ thương, hắn đương nhiên phải để Lạc Đạt Thông thân tự xuất thủ trị cho hắn tốt ta, kia đi thì đi thôi. Tiết Vũ Đình thịnh tình không thể chối từ, đành phải đáp ứng đi y địa viện trị liệu. Thế là đám người liền viện Tiết Vũ Đình đi ra tử điếm. Những cái kêu bảo an từng cái ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào, không có người lại dám ngăn trở bọn hắn rời đi. Tử điếm phục viên vừa rồi nhìn thấy Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu hung ác như thế, liền càng thêm không dám ngăn trở đi y địa viện thời điểm. Tiêu Phá Thiên mở Sở Vũ Hinh trước kia Lan Bắc Cơn Nghi, mang Tiết Vũ Đình đi y địa viện. Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương cũng cùng theo đi. Bởi vì Tiết Vũ Đình thụ thương quá nặng, các nàng đều muốn đi xem. Tiết Vũ Đình là bởi vì cứu các nàng mà bị thương, các nàng đương nhiên muốn cùng đi qua nhìn một chút tình huống. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu thì là mở chiếc kia cắt phổ xe, cùng đi y địa viện. Muội muội của ngươi ở nơi nào? Lên xe về sau, Sở Vũ Hinh hỏi Tiết Vũ Đình nàng tại phòng cho thuê bên trong. Tiết Vũ Đình nói muốn hay không cùng với nàng cũng tới y địa viện nhìn xem ngươi. Sở Vũ Hinh hỏi không dùng, tuyệt đối đừng gọi nàng đến. Tiết Vũ Đình nói vì cái gì? Sở Vũ Hinh hỏi bởi vì ta không nghĩ để nàng biết ta bị thương. Nàng nếu là biết ta bị thương nặng như vậy, sẽ rất thương tâm. Tiết Vũ Đình nói. Sở Vũ Hinh không nghĩ tới Tiết Vũ Đình sẽ như thế sợ muội muội của hắn biết hắn bị thương, đành phải nói, tốt ta, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Ta cũng không có tính toán gì, cái kia Hỉ Nhã tiểu điếm ta là khẳng định không thể quay về, ngày mai ta liền một lần nữa ra ngoài tìm công việc. Tiết Vũ Đình nói ngươi không dùng lại tìm việc làm, chờ ngươi sau khi thương thế lành, liền đến công ty của ta đi làm đi. Sở Vũ Hinh nói vậy quá tốt. Công ty của ngươi kêu cái gì? Tiết Vũ Đình hỏi gọi Tinh Hà Tập Đoàn. Sở Vũ Hinh nói, Tiết Vũ Đình mới tới Nam Quảng Thành, cũng không biết Tinh Hà Tập Đoàn là như thế nào, bất quá nghe danh tự liền biết hẳn là rất lớn công ty. Thế là, hắn lại hỏi, ta đi ngươi công ty đi làm, ta có thể làm cái gì? Ngươi cái gì trình độ? Có cái gì năng khiếu? Sở Vũ Hinh hỏi ta không có đọc qua cái gì sách, cũng không có gì năng khiếu a. Tiết Vũ Đình nói. Sở Vũ Hinh suy nghĩ một chút, sau đó nói, kia liền đến công ty của ta làm bảo an đội trưởng đi, vừa vặn công ty của ta bảo an đội trưởng rời trước, đang cần một cái bảo an đội trưởng. Tiết Vũ Đình kinh ngạc cực, ta đi bảo, liền có thể làm đội trưởng a? Ta lại không có đã từng đi lính, không phải xuất ngũ quân nhân, ta có tài đức gì, có thể đảm nhiệm bảo an đội trưởng a? Chỉ bằng ngươi đêm nay liều mạng cứu chúng ta, ngươi liền có tư cách này. Lại nói, ngươi võ nghệ cao cường, thực lực phi phàm, rất nhiều đã từng đi lính, cũng không có ngươi thân thủ giỏi như vậy. Cái này bảo an đội trưởng, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sở Vũ Hinh nói tốt, tạ ơn Vũ Hinh tỷ tín nhiệm, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt cái này bảo an đội trưởng. Tiết Vũ Đình cảm kích nói, hắn đang lo không có co công việc, không nghĩ tới Sở Vũ Hinh trực tiếp để cho mình đi nàng công ty khi bảo an đội trưởng không khách khí, ngươi làm thật tốt. Đối, công ty có ký túc xá công nhân viên, ngươi có thể đem muội muội của ngươi tiếp vào công ty ký túc xá ở, ta cho hai huynh muội các ngươi đơn độc an bài một cái tầng quản lý phòng xếp. Muội muội của ngươi nếu như muốn đi làm, cũng có thể đến công ty của ta tới làm. Sở Vũ Hinh nói kia thật là quá tốt, rất đa tạ ngươi, Vũ Hinh tỷ. Tiết Vũ Đình lại là cảm kích nói không dùng cùng ta khách khí như vậy. Sở Vũ Hinh nói. Tiêu Phá Thiên nghe tới Sở Vũ Hinh cho Tiết Vũ Đình an bài làm việc, đương nhiên cũng không có ý kiến. Loại chuyện nhỏ nhặt này, từ chính nàng làm chủ liền tốt. Tiết Vũ Đình thực lực phi phàm, là một cái hiếm có nhân tài, hắn cũng cảm thấy để Tiết Vũ Đình tại Tinh Hà tập đoàn làm bảo an đội trưởng là không thể thích hợp hơn. Về sau vạn nhất Sở Vũ Hinh ở công ty gặp được cái gì nguy hiểm, Tiết Vũ Đình còn có thể lại giúp nàng. Lúc này, tại Hỉ Nhã tiểu điểm phòng tổng thống bên trong, Tống Văn Kiệt những người hộ vệ kia nhìn thấy Tống Văn Kiệt đau đến lăn lộn đầy đất, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, bọn hắn đều dọa sợ, lộn nhào lăn vào phòng bên trong, nhao nhao hỏi thăm Tống Văn Kiệt tình huống. Lúc này, Tống Văn Kiệt điện thoại đột nhiên vang lên, một bảo tiêu giúp hắn đưa di động đem ra. Tống Văn Kiệt xem xét, là mẹ của mình đánh tới, liền nhịn đau tiếp nghe Kiệt Nhi, ngươi đem Sở Vũ Hinh gạo nấu thành cơm không có. Hồ Lục Nghiên không kịp chờ đợi hỏi. Chương 225. Song song hôn mê. Chương 225. Song song hôn mê mẹ. Tống Văn Kiệt kêu lên một tiếng, nói, ta không có đem nàng gạo nấu thành cơm a. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Hồ Lục Nghiên nghe tới nhi tử kêu rên, lập tức có một loại dự cảm bất tưởng vừa rồi mắt thấy là phải đắc thủ thời điểm, Tiêu Phá Thiên lại giết qua đến, đem Sở Vũ Hinh cứu đi. Tống Văn Kiệt nói cái gì? Tiêu Phá Thiên lại giết tới? Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Hồ Lục Nghiên kinh ngạc hỏi. Tiếp xuống, Tống Văn Kiệt đem đầu đuôi sự tình cùng Hồ Lục Nghiên nói một lần. Sau khi nói xong, Tống Văn Kiệt lại kêu rên nói, mẹ, ta chẳng những bị Tiêu Phá Thiên hủy dung, hiện tại còn bị hắn phế, về sau đều không thể cho Tống gia nối dõi tông đường, ta quả thực sống không bằng chết ta muốn nhảy lầu, tiếp sau gặp lại. Hồ Lục Nghiên văn ngôn lập tức dọa sợ, gấp vội vàng khuyên nhủ, Kiệt Nhi, ngươi không nên vọng động, ngươi tỉnh táo một điểm, mẹ hiện tại liền chạy tới. Ta sẽ cho ngươi tìm bác sĩ giỏi nhất, đem ngươi chữa khỏi, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ quần a. Mẹ, ta bị thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ không hết. Đều là ngươi già chủ ý ngu ngốc, để ta ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo a. Tống Văn Kiệt bắt đầu phàn nàn kế hoạch này bản lai là thiên ý vô phùng, xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, một cái công nhân vệ sinh vậy mà lại xuất thủ cứu Sở Vũ Hinh a? Ai có thể nghĩ tới chúng ta tiểu điểm thế mà ngọa hổ tàng long, ẩn giấu đi một cái thiếu lâm tự lao tăng quét rác cao thủ a? Hồ Lục Nghiên tuyệt đối không ngờ rằng, mình kế hoạch này hoàn mỹ như vậy, kết quả là thế mà là lấy con của mình bị phế mà kết thúc việc đã đến nước này, nói cái gì cũng không có dùng, hết thảy đều không thể vãn hồi, ta thật không muốn sống. Ta chẳng những biến thành người quái dị, hiện tại ngay cả nữ nhân cũng không thể đụng, ta sống còn có ý nghĩa gì? Tống Văn Kiệt nói lưu đến thanh sơ tại, dù là không có củi đốt, ngươi nhất định phải chờ ta tới, mẹ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hồ Lục Nghiên nói tốt ta, vậy ngươi nhanh lên tới, ta chờ ngươi. Tống Văn Kiệt mặc dù nói muốn nhảy lầu, nhưng hắn vẫn là không có can đảm kia, hắn chỉ nói là nói mà thôi. Tiêu Phá Thiên đem Tiết Vũ Đình đưa đến y địa viện về sau, lập tức liền để Lạc Đạt thông trị cho hắn. Lạc Đạt thông cho Tiết Vũ Đình xử lý ngoại thương về sau, liền cho hắn kiểm tra một chút nội thương. Một kiểm tra nội thương, Lạc Đạt thông liền kinh ngạc nói, ngươi trước đó liền nhận qua nội thương nghiêm trọng. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Tiết Vũ Đình cũng là kinh ngạc hỏi nói nhảm, ta là thần y, ta làm sao có thể không biết? Lạc Đạt thông nói là thần y thì thuật thật sự là cao minh, ta đến Nam Quảng thành trước đó, đích thật là thụ nội thương rất nặng. Bằng không thì đêm nay tại Hỉ Nhã tiểu điểm những cái kia bảo an, ta một người cũng có thể giải quyết bọn hắn. Tiết Vũ Đình nói nội thương của ngươi rất nghiêm trọng, nhất định phải kịp thời trị liệu mới được, bằng không thì sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lạc Đạt Thông là bác sĩ, không nghĩ quản Tiết Vũ Đình là thế nào thụ thương, hắn chỉ biết cho người ta chữa bệnh mong rằng Lạc Ý Thần cho ta trị liệu một chút. Tiết Vũ Đình nói xem ở ngươi cứu Sở Vũ Hinh phân thượng, ta liền trị liệu cho ngươi một chút. Lạc Đạt Thông nói tạ ơn Lạc thần y liễu. Tiết Vũ Đình cảm kích nói. Thế là, tiếp xuống Lạc Đạt Thông liền lại cho Tiết Vũ Đình trị liệu nội thương. Trị liệu hoàn tất về sau, Lạc Đạt Thông còn xuất ra một viên thuốc màu đen để Tiết Vũ Đình ăn vào. Tại y bên ngoài chờ Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương lúc này dần dần cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào, buồn ngủ phá thiên, thân thể ta có chút không thoải mái, đầu tốt bất tỉnh à, ta muốn về nhà nghỉ ngơi, ngươi nhanh tiễn ta về đi. Sở Vũ Hinh mặt đỏ tới mang thai nói ta cũng là, buồn ngủ quá a, ta muốn đi về nghỉ. Thẩm Ngưng Hương cũng là sắc mặt hồng nhuận, sắp lâm vào hôn mê. Tiêu Phá Thiên nhìn thấy Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đồng thời xuất hiện thân thể không thoải mái, lại sắc mặt tường đỏ, loại tình huống này quá xảo hợp, lập tức cảnh giác. Hai người đồng thời xuất hiện loại tình huống này, tất có nguyên nhân. Đã các ngươi thân thể không thoải mái, hiện tại vừa lúc tại y địa viện, có thể để Lạc Thần Y cho các ngươi kiểm tra một chút. Tiêu Phá Thiên nói. Lúc này, Lạc Đạt Thông vừa vặn đã cho Tiết Vũ Đình trị liệu hoàn tất. Thế là, Tiêu Phá Thiên liền viện Sở Vũ Hinh tiến phòng bệnh, đồng thời để Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng đem Thẩm Ngưng Hương dịu vào đến Lạc Thần Y, nhanh cho các nàng kiểm tra một chút. Hai người bọn họ đột nhiên nói xong khốn, đồng thời xuất hiện đầu choáng váng. Tiêu Phá Thiên nói tốt, nhanh để các nàng ngồi xuống. Hổ Soái phu nhân xuất hiện vấn đề, Lạc Đạt Thông nào dám lãnh đạo. Tiêu Phá Thiên để Sở Vũ Hinh ngồi xuống về sau, Lạc Đạt Thông liền ưu tiên cho nàng kiểm tra. Lúc này Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đã thần trí không rõ. Kiểm tra một chút về sau, Lạc Đạt Thông nói, "Thiên ca, tẩu tử trúng thuốc mê độc." Tiêu Phá Thiên lập tức liền nghĩ đến Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương khẳng định là bị Tống Văn Kiệt hạ độc, đến bây giờ mới bắt đầu phát tác. Bởi vì lần trước tại Túy Tiên lâu, Sở Vũ Hinh liền đã từng bị Tống Văn Kiệt hạ qua dược, vậy làm sao bây giờ? Ngươi tranh thủ thời gian cho các nàng trị liệu một chút. Tiêu Phá Thiên nói, "Thiên ca, loại độc này, chính ngươi cũng có thể giúp nàng giải a." Lạc Đạt Thông nói, "Ta lại không phải bác sĩ, ta giúp thế nào nàng giải độc?" Tiêu Phá Thiên hỏi, "Các ngươi là vợ chồng, dùng giữa phu thê yêu làm cái chủng loại kia sự tình giải quyết liền tốt. Ngươi mau đem tẩu tử mang về nhà đi." Lạc Đạt Thông nói. Một bên Mộ Dung Phiêu Phiêu nghe được mặt đỏ tim run, không khỏi có chút khẩn trương lăn. "Để ngươi trị liệu liền trị liệu, chớ nói nhảm nhiều như vậy." Tiêu Phá Thiên đương nhiên minh bạch Lạc Đạt Thông ý tứ, nhưng là sẽ không thừa dịp Sở Vũ Hinh chúng độc lúc, cùng với nàng làm loại chuyện đó tốt ta, vậy ta cho các nàng phục giải dược. Lạc Đạt Thông nhìn thấy Tiêu Phá Thiên không tiếp thụ đề nghị của mình, cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải lại từ mình ý trong dương xuất ra một chút dược vật, bắt đầu phối chế thành giải dược các nàng là làm sao chúng độc. Tiêu Phá Thiên hỏi là hút vào có độc khí thể, đối phương trong không khí hạ độc. Lạc Đạt Thông một bên phối chế giải dược, vừa nói nguyên lai là dạng này. Tiêu Phá Thiên rốt cuộc minh bạch. Bởi vì Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương trước đó tại phòng tổng thống dạo chơi một thời gian tương đối ngắn, chỉ là hút vào chút ít có độc khí thể, cho nên bọn họ đến bây giờ mới bắt đầu phát tác. Lạc Đạt Thông đem giải dược phối chế tốt về sau, liền để Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương ăn vào. Chỉ chốc lát, các nàng chỗ chúng độc, liền giải. Loại này nhỏ độc, tại Lạc Đạt Thông trước mặt, căn bản là một bữa ăn sáng vừa rồi ta đến cùng là thế nào. Sở Vũ Hinh tỉnh táo lại về sau, hỏi, đúng vậy à, ta vừa rồi làm sao đột nhiên liền bất tỉnh nữa nha. Thẩm Ngưng Hương cũng là không hiểu chút nào mà hỏi thăm, hai người các ngươi vừa rồi tại Hỉ Nhã tiểu điếm thời điểm, bị người hạ thuốc. Tiêu Phá Thiên nói, chúng ta tại Hỉ Nhã tiểu điếm cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không uống, làm sao lại bị người hạ thuốc nữa nha. Sở Vũ Hinh hỏi, là trong không khí hạ dược, hẳn là Tống Văn Kiệt tại cái kia phòng tổng thống bên trong trước đó phun thuốc gì. Tiêu Phá Thiên nói. Nghe tới Tiêu Phá Thiên nói như vậy, Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đều dọa đến hoa dung thất sắc. Trong không khí cũng có thể hạ độc, thật sự là khó lòng phòng bị, may mắn bị cứu ra, bằng không thì hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi a. Lúc này, Hồ Lục Nghiên cùng Tống Hưng Hải dẫn một đám người ngựa, đuổi tới Tống Văn Kiệt chỗ cái kia phòng tổng thống, ở đây hướng mọi người đề cử một vị đại thần thần tác nông thôn tiểu y tiên tác giả, Ngông Lã Lao Chu. Đây là một bản cực kỳ đẹp đẽ nông thôn văn, thực tế không dung bỏ lỡ, tất cả mọi người đi xem một chút đi, tất có kinh hỉ. Lục soát tên sách hoặc là tên tác giả, đều có thể lục soát quyển sách này. Chương 226. Hoàn giang ngõ hẹp. Chương 226. Hoàn giang ngõ hẹp. Hồ Lục Nghiên cùng Tống Hưng Hải nhìn thấy con của mình nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, thống khổ không chịu nổi, lập tức đau lòng cực kỳ, ngươi thế nào? Hồ Lục Nghiên quỳ gối Tống Văn Kiệt bên cạnh, lo lắng hỏi, mẹ, ta đau quá à, ta có thể muốn chết. Tống Văn Kiệt nói, ngươi chịu đựng, ta lập tức đem ngươi đến y địa viện. Hồ Lục Nghiên nói. Sau đó, nàng lo lắng đối cùng theo tới những người kia nói, mau đem thiếu gia khiêng xuống đi, đưa đến y địa viện trị liệu. Những cái kia Tống gia người, lập tức ba chân bốn cẳng, đem Tống Văn Kiệt nhấc ra khỏi phòng, các ngươi đến cùng làm sao làm? Vì cái gì để thiếu gia bị người phế? Tống Hưng Hải tức giận hỏi, những cái kia nằm trên mặt đất bảo tiêu cái kia Tiêu Phá Thiên thực tế quá lợi hại, chúng ta một đám người đều đánh không lại hắn a. Đúng vậy a, thực lực của hắn quá khủng bố. Một chiêu liền đem chúng ta toàn bộ kích thương. Vừa rồi hắn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau chúng ta, ta đều chưa kịp phản ứng, liền bị hắn kích thương. Chúng bảo tiêu nhau nhau nói. Vừa rồi Tiêu Phá Thiên chạy đến 12 lâu cứu Sở Vũ Hinh thời điểm, nhìn thấy một đoàn bảo tiêu canh giữ ở cái này phòng tổng thống cổng, hắn không cần hỏi cũng biết Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương bị giam trong phòng này, liền cực nhanh hướng những người hộ vệ này xuất thủ. Những người hộ vệ này đều không thể kịp phản ứng, liền đã bị Tiêu Phá Thiên nhất chiêu đánh bại. Cái này Tiêu Phá Thiên, thật lợi hại như vậy. Tống Hưng Hải nửa tin nửa ngờ, đúng vậy à, ta làm bảo tiêu nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực lực cường đại như thế người. Một bảo tiêu nói, nếu như Tiêu Phá Thiên không lợi hại, khó nói chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện để hắn đánh thành trọng thương sao. Lại một bảo tiêu nói. Tống Hưng Hải hít sâu một hơi, rốt cục liền tin tưởng những người hộ vệ này. Bởi vì những người hộ vệ này đều là nghề nghiệp bảo tiêu, đương nhiên sẽ không cố ý đem Tiêu Phá Thiên đánh thành trọng thương, đem những người hộ vệ này cũng đưa đến y viện đi trị liệu đi. Tống Hưng Hải đối những cái kia Tống gia người nói tốt. Tống gia người nhao nhao đem những cái kia thụ thương bảo tiêu nâng đỡ. Tống Hưng Hải nhìn thấy nhi tử đã được mang ra gian phòng, liền đi theo ra gian phòng. Lâu một đại sảnh những cái kia thụ thương bảo an cũng nhao nhao được đưa đi y y viện. Lúc này, tại y y viện bên trong hiện tại tất cả mọi người không có việc gì, chúng ta trở về đi. Tiêu Phá Thiên nói tốt, Tiết Vũ Đỉnh, ngươi ở nơi đó. Chúng ta trước đưa ngươi về nhà. Sở Vũ Hinh nói, không dùng đường, chúng ta về đi là được. Tiết Vũ Đỉnh không nghĩ lại phiền phức Sở Vũ Hinh không có việc gì, ngươi trọng thương chưa tốt, chúng ta đưa ngươi trở về. Sở Vũ Hinh nói, tốt ta, tạ ơn Vũ Hinh tỷ. Tiết Vũ Đình thấy Sở Vũ Hinh khăng khăng muốn đường, đành phải đồng ý, thế là đám người liền cùng đi ra khỏi y địa viện, Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng cùng theo đi. Ra đến y địa viện cổng, vừa hay nhìn thấy Tống gia người nhất Tống Văn Kiệt tiến đến. Tống Văn Kiệt nhìn thấy Tiêu Phá Thiên cùng Tiết Vũ Đình, Phiền Cương, còn có Mộ Dung Phiêu Phiêu đều cùng một chỗ, lập tức giật mình kêu lên. Những cái kia bị Tiết Vũ Đình cùng Tiêu Phá Thiên đả thương bảo tiêu, cũng là kinh hãi. Những cái kia bị Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu đả thương bảo an, dọa đến kém chút quay đầu liền chạy ra, mẹ, cái kia chính là Tiêu Phá Thiên, là hắn đem ta phế. Tống Văn Kiệt nơm nớp lo sợ nói. Tống Hưng Hải cùng Hồ Lục Nghiên nhìn thấy phế con trai mình cựu nhân đang ở trước mắt, lập tức phẫn nộ cực Tiêu Phá Thiên, thật sự là oan gia ngõ hẹp à. ngươi chẳng những hủy nhi tử ta cho, còn đem hắn phế, ta không để yên cho ngươi. Hồ Lục Nghiên hung hăng nói, con của ngươi nhiều lần đánh ta lão bà chủ ý, ta hủy hắn cho, là hắn gieo gió gặt bão. Đêm nay, ngươi thế mà thiết kế để con của ngươi tai họa ta lão bà, ta đem con của ngươi phế, xem như tương đối nhẹ trừng phạt. Nếu như tái phạm lần nữa, tuyệt không dễ tha. Tiêu Phá Thiên cảnh cáo nói, ngươi một cái tam lưu thế gia con rể tới nhà, tổn thương người còn như thế lẽ thẳng khí hùng, thật sự là lẽ nào lại như vậy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Lục Nghiên tức giận nói, ngươi âm hiểm ngon độc, thiết kế hại ta lão bà, còn không biết hối cải, ta đang muốn ngươi tính sổ sách. Đã ngõ hẹp gặp nhau, kia ngay ở chỗ này làm kết thúc đi, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Tiêu Phá Thiên cũng không nghĩ ngày sau tới cửa đi tìm Hồ Lục Nghiên tính sổ sách, dù cho hoan ra ngõ hẹp gặp nhau, ngay ở chỗ này kết thúc ngươi cái này chết con rể tới nhà, quá phết lối, lên cho ta, đánh chết hắn. Hồ Lục Nghiên báo thủ cho con trai sốt ruột, giống bắt phụ, hét lớn. Phiền Cương Tài Mộ Dung Phiêu Phiêu lập tức đứng tại Tiêu Phá Thiên hai bên, sát khí đột nhiên thăng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia bị Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu đả thương bảo an, nhìn thấy Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu, tựa như là chuột gặp phải mèo, doa đến chạy trốn từ phía. Những cái kia lĩnh giáo qua Tiêu Phá Thiên cùng Tiết Vũ Đình lợi hại bảo tiêu, cũng giống rùa đen rút đầu một dạng, rút lui về sau. Bất quá, những cái kia tống gia người nghe tới Hồ Lục Nghiên mệnh lệnh, lại không biết sống chết lao đến. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu lập tức giống như quỷ mị, cực nhanh liền xông ra ngoài. Tiết Vũ Đình trọng thương chưa tốt, nhìn thấy Phiền Cương tại Mộ Dung Phiêu Phiêu đã xuất thủ, hắn liền không nghĩ lại ra tay. Bởi vì hắn đã từng gặp qua Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu thực lực, có hai người bọn hắn xuất thủ, cũng đã đủ phanh 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 a a a a a. Không đến 3 giây đồng hồ, những cái kia tống gia người liền đều bị Phiền Cương tại Mộ Dung Phiêu Phiêu đánh ngã xuống đất, quỷ khóc sói gào. Hồ Lục Nghiên cùng Tống Hưng Hải gặp tình hình này, lập tức hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn đều không nhìn thấy Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu là như thế nào xuất thủ, tống gia người liền toàn bộ ngã xuống đất. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cục kiến thức đến Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu lợi hại, cũng rốt cuộc biết tiểu điểm kia hơn 100 tên bảo an vì sao lại bị bọn hắn đánh bại. Loại thực lực này, thực tế là quá khủng bố. Khó trách những cái kia bảo an nhìn thấy hai người này, cũng giống như chuột gặp phải mèo, không để ý vết thương trên người đau nhức, chạy trối chết thiên ca, nữ nhân này, xử trí như thế nào? Phiền Cương chỉ Hồ Lục Nghiên, hỏi Tiêu Phá Thiên, nữ nhân này kém chút đem ta lao bà hại, tuyệt không thể dễ tha, đem nàng bắt tới. Tiêu Phá Thiên nói là. Phiền Cương lập tức liền đem ngây ra như phong Hồ Lục Nghiên bắt đi qua. Hồ Lục Nghiên lấy lại tinh thần, lập tức dọa sợ, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, Tiêu Phá Thiên, ngươi muốn làm gì? Tống Hưng Hải cũng lấy lại tinh thần đến, đối Tiêu Phá Thiên quát, mau thả mẹ của ta. Mẹ ngươi âm hiểm ngon độc, tâm như xà hạt, ta nhất định phải trừng phạt nàng, để nàng nhớ lâu một chút, để nàng biết ta Tiêu Phá Thiên lão bà, là không thể lừa gạt phụ. Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nói. Tống Văn Kiệt là nhiều lần kiến thức đến Tiêu Phá Thiên cái này hung ác người thủ đoạn, nhìn thấy mẹ của mình bị bắt, hắn cái dám cũng không dám thả một cái. Lúc này, Hồ Lục Nghiên đã bị Phiền Cương nhắc tới Tiêu Phá Thiên trước mặt, ngươi đến cùng muốn làm. Làm gì? Hồ Lục Nghiên nhìn thấy Tiêu Phá Thiên giống như giết thần đồng dạng, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi cực. Chương 227. Trừng phạt Hồ Lục Nghiên. Chương 227. Trừng phạt Hồ Lục Nghiên quỳ xuống. Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy từ khi diệt Phùng ra về sau, mình gần nhất đều có chút quá nhân từ, đến mức khiến cái này nhảy lương tiểu sửu lại lần nữa nhảy đến trên đầu mình gây sóng gió. Nhất định phải lần nữa xuất ra thiết huyết thủ đoạn, chấn nhiếp lần này những này nhảy lương tiểu sửu mới được. Bằng không thì, những người này là sẽ không sợ sệt cái gì. Ta đường đường tống gia nàng dâu, ngươi thế mà muốn để ta tại trước mặt mọi người hướng ngươi quỳ xuống. Hồ Lục Nghiên tức giận nói, ta cho ngươi một cơ hội, để chính ngươi quỳ xuống nhận lầm. Nếu như ngươi không mình quỳ, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phá Thiên nói, ta là Tống gia thiếu nãi nãi, muốn ta hướng ngươi cái này con rể tới nhà quỳ xuống, ngươi nằm mơ. Hồ Lục Nghiên cảm thấy mình nếu là tại y y viện cổng hướng Tiêu Phá Thiên quỳ xuống, kia thật là quá mất mặt. Không những mình mất mặt, còn ném Tống gia mặt, ta chẳng cần biết ngươi là ai, phạm sai lầm, nên tiếp bị trừng phạt. Tiêu Phá Thiên nói, ta chính là không quỳ, muốn ta quỳ, không cửa. Hồ Lục Nghiên nói, để nàng quỳ xuống. Tiêu Phá Thiên không nghĩ Hồ Lục Nghiên nói nhảm, trực tiếp đối Phiền Cương nói. Phiền Cương từ phía sau cực nhanh đá hướng Hồ Lục Nghiên tả hữu bắp chân a. Hồ Lục Nghiên kinh hô một tiếng, lập tức hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Tống Hưng Hải lập tức lo lắng cực, xông lại nói, Tiêu Phá Thiên, ngươi quá mức, lập tức thả ta lão bà. Bằng không thì ta Tống gia không để yên cho ngươi. Lão bà ngươi cùng con của ngươi kèm chút hại ta lão bà, ngươi không hảo hảo quản giáo thì thôi, còn dám nhiều ầm ĩ một câu, ta để ngươi cũng quỳ xuống. Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nói. Tống Hưng Hải đã biết Tiêu Phá Thiên cùng người đứng bên cạnh hắn thực lực, nghe tới Tiêu Phá Thiên nói như vậy, lập tức không còn dám lên tiếng. Sở Vũ Hinh hôm nay chính là bị Hồ Lục Nghiên lừa gạt đi Hỉ Nhã tiểu điếm, kém chút bởi vậy thất thân, còn kém chút hại Thẩm Lương Hương cũng đi theo thất thân. Giờ phút này nhìn thấy Hồ Lục Nghiên bị buộc quỳ gối Tiêu Phá Thiên trước mặt, nàng cũng sẽ không lại vì Hồ Lục Nghiên cầu tình. Bởi vì Hồ Lục Nghiên đêm nay sở thiết hạ độc kế thực tế là quá độc, nếu để cho Tống Văn Kiệt đạt được, mình cùng Thẩm Lương Hương đã vạn kiếp bất phục, sống không bằng chết. Giống Hồ Lục Nghiên loại này âm hiểm độc các người, nên phải thật tốt trừng phạt. Y Liệp viện cổng người đến người đi, nhìn thấy Tống gia nàng dâu Hồ Lục Nghiên quỳ gối Tiêu Phá Thiên trước mặt, đều nhao nhao chạy tới vây xem Tiêu Phá Thiên, ngươi phách lối cái gì? Lão bà ngươi Tinh Hà tập đoàn đều nhanh muốn phá sản. Ngươi nếu là thật yêu lão bà ngươi, không nghĩ lão bà ngươi công ty phá sản, liền để lão bà ngươi cùng ngươi ly hôn, gả cho nhi tử ta, ta Tống gia có thể bảo đảm Tinh Hà tập đoàn ngật đứng không ngã. Hồ Lục Nghiên mặc dù bị buộc quỳ xuống, nhưng là ngoài miệng vẫn là rất cứng rắn. Tiêu Phá Thiên nghe tới Hồ Lục Nghiên nói như vậy, trong lòng càng là cực kỳ tức giận, nói, ta xưa nay không đánh nữ nhân, liền xông ngươi vừa rồi những lời này, hôm nay ta phá lệ. Nói xong, Tiêu Phá Thiên liền một bàn tay hô quá khứ ba. Một tiếng vang thật lớn, Hồ Lục Nghiên trực tiếp bị Tiêu Phá Thiên nhất trưởng đập bay à, Hồ Lục Nghiên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị phiến ra xa mấy mét, mới ngã rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất lại lăn vài vòng, mới ngừng lại được. Bất thình lình một màn, để Sở Vũ Hinh cùng Thẩm Ngưng Hương đều thấy kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới Tiêu Phá Thiên vậy mà như thế hung ác, ngay cả nữ nhân cũng đánh. Bất quá, cái này Hồ Lục Nghiên thực tế là rất đáng hận, các nàng chẳng những không có cảm thấy Tiêu Phá Thiên quá phận, còn cảm thấy hắn một cái tát kia đánh cho đặc biệt giải hận Lục Nghiên. Tống Hưng Hải nhìn thấy lao bà của mình bị Tiêu Phá Thiên nhất trưởng đập bay, lập tức quá sợ hãi, kêu lên một tiếng sợ hãi, liền hướng Hồ Lục Nghiên chạy tới. Lúc này Hồ Lục Nghiên trên thân tràn đầy bụi đất, miệng đều chảy máu. Trước mặt mọi người bị Tiêu Phá Thiên đánh cho chật vật như thế, nàng đã thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám tìm Tiêu Phá Thiên tính sổ sách, chỉ có thể xông Tống Hưng Hải quát: "Tống Hưng Hải, ngươi còn có phải là nam nhân hay không?" Tiêu Phá Thiên cái kia hôn đản trước mặt mọi người đem lão bà ngươi đánh, ngươi nhanh liều mạng với hắn a. Tống Hưng Hải quan sát Tiêu Phá Thiên, lại nhìn những cái kia bị Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu đánh ngã xuống đất bên trên Tống gia người, hắn nào có gan này đi cùng Tiêu Phá Thiên liều mạng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. "Lão bà, chúng ta hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, về sau lại tìm hắn tính sổ sách." Tống Hưng Hải nói: "Ngươi làm sao so Tiêu Phá Thiên cái kia có tiếng đồ bỏ đi con đất tức à? Ngươi thật sự là phế vật vô dụng." Hồ Lục Nghiên hung hăng nói. Tống Hưng Hải bị mắng xấu hổ cực, nhưng là mặc kệ Hồ Lục Nghiên làm sao mắng, hắn đều là không dám đi cùng Tiêu Phá Thiên liều mạng. Tiêu Phá Thiên cũng không nghĩ tại trước mắt bao người lại ra tay đánh giáo huấn Hồ Lục Nghiên, liền nói với mọi người đạo: "Chúng ta đi thôi." Thế là, chúng liền theo Tiêu Phá Thiên, nhao nhao lên xe, nên ngang rời đi. Tống Hưng Hải cùng Hồ Lục Nghiên nhìn xem Tiêu Phá Thiên bọn người nên ngang rời đi, không có biện pháp nào. Chờ Tiêu Phá Thiên đi về sau, Tống Hưng Hải mới dẫn đầu Tống gia thương binh tràn vào y viện Vũ Hinh tỷ, trải qua đạt lạc thần y trị liệu, ta đã không có gì đáng ngại, ngày mai ta liền đi ngươi công ty đi làm à. Trên xe, Tiết Vũ Đình nói: "Ngươi không tính dưỡng mấy ngày lại đến ban sao?" Sở Vũ Hinh hỏi: "Không cần, ta nghĩ sớm một chút đi làm, cái này một chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng." Tiết Vũ Đình nghĩ sớm một chút đi làm cầm tới tiền lương tốt ta, vậy ngươi ngày mai liền đến Tinh Hà tập đoàn đi làm đi. Ta đem số điện thoại của ta cho ngươi, ngươi ngày mai đến Tinh Hà tập đoàn, liền gọi điện thoại cho ta. Sở Vũ Hinh nói: "Thế nhưng là, ta không có điện thoại a." Tiết Vũ Đình nói: "Như vậy đi, ta ngày mai tới đón ngươi, trực tiếp dẫn ngươi đi đi làm." Sở Vũ Hinh nói: "Muốn lao bản tự mình tiếp, ta cái kia có ý tốt ta." Tiết Vũ Đình nói: "Không có việc gì, ngươi đêm nay đã cứu ta, còn cùng ta khách khí như vậy làm gì?" Sở Vũ Hinh nói: "Vậy được, thật sự là quá cảm tạ. Vũ Hinh tỷ, ngươi thật sự là ta quý nhân a." Tiết Vũ Đình vui vẻ nói. Tiêu Phá Thiên lái xe đem Tiết Vũ Đình đưa đến hắn phòng cho thuê dưới lầu lúc, liền lại tiếp tục đưa Thẩm Ngưng Hương trở về. Tiết Vũ Đình lên lầu, trở lại mình cái kia lâm thời phòng cho thuê lúc, muội muội của hắn Tiết Ngọc Khiết vẫn chưa có ngủ ca, ngươi không phải trực ca đêm sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Tiết Ngọc Khiết nhìn thấy ca ca đột nhiên trở về, kinh ngạc hỏi muội muội: "Ca có mới công việc tốt, không tại cái kia tiểu điểm làm công nhân vệ sinh?" Tiết Vũ Đình vui vẻ nói. Tiết Ngọc Khiết nhìn thấy Tiết Vũ Đình trên đầu bôi một chút thuốc, cái chán đều sưng một cái ngâm, trên tóc còn có một chút vết máu, trừng to mắt kinh ngạc hỏi: "Trên đầu ngươi làm sao nhiều như vậy tổn thương, có phải là lại theo người đánh nhau, bị sa thải?" "Là cùng người đánh một trận, bất quá không phải ta bị sa thải, mà là ta xảo lao bản mực." Tiết Vũ Đình nói: "Ngươi thật vất vả tìm tới công việc, vì cái gì không cố mà chân quý, lại theo người đánh nhau à?" Tiết Ngọc Khiết dùng trách cứ ngữ khí hỏi: "Bởi vì đêm nay một trận này, là ta từ lúc chào đời tới nay, đánh cho có giá trị nhất một khung." Tiết Vũ Đình bắt đầu bán một cái nút cái rắm, đánh nhau có thể có giá trị gì? Đánh nhau sẽ chỉ kết xuống càng nhiều cửu gia, chúng ta mới tới Nam Quảng Thành, ngươi lão là đánh nhau, cẩn thận ngay cả Nam Quảng Thành cũng không ở lại được." Tiết Ngọc Khiết nói. Chương 228. Tang Bảo Địa trên cửa đá quỷ dị ván cờ. Chương 228. Tang Bảo Địa trên cửa đá quỷ dị ván cờ muội muội, ta lần này cùng người đánh nhau, là bởi vì cứu một cái người rất trọng yếu a." Tiết Vũ Đình nói: "Cái gì người trọng yếu a?" Tiết Ngọc Khiết hỏi: "Ngươi đoán xem ta cứu chính là ai?" Tiết Vũ Đình lại cố lộng huyền hư: "Chúng ta tại Nam Quảng Thành đưa mắt không quen, ta cái kia có thể biết ngươi cứu chính là ai vậy?" Tiết Ngọc Khiết nói: "Chính là sớm hai đêm cho hai chúng ta ngàn khối Vũ Hinh tỷ a." Tiết Vũ Đình nói: "Cái gì? Ngươi lại gặp Vũ Hinh tỷ?" Tiết Ngọc Khiết kinh ngạc: "Cực đúng vậy a, ta chính là bởi vì cứu Vũ Hinh tỷ mới cùng người đánh nhau." Tiết Vũ Đình nói: "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Vũ Hinh tỷ gặp cái gì nguy hiểm?" Tiết Ngọc Khiết hỏi. Tiếp xuống, Tiết Vũ Đình liền đem đêm nay tại Hỉ Nhã tiểu điếm đã phát sinh sự tình, một năm một mười cùng Tiết Ngọc Khiết nói: "Nguy hiểm thật a, may mắn ngươi đem Vũ Hinh tỷ cứu. Vũ Hinh tỷ đã từng đã giúp chúng ta, ngươi cứu nàng là hẳn là. Đã ngươi là vì cứu Vũ Hinh tỷ mà cùng người đánh nhau, ta liền không truy cứu ngươi." Tiết Ngọc Khiết nói: "Ân, Vũ Hinh còn để ta ngày mai đến công ty của nàng đi làm, để ta làm bảo an đội trưởng." Tiết Vũ Đình nói: "Kia thật là quá tốt. Làm bảo an đội trưởng so làm công nhân vệ sinh thật nhiều." Tiết Ngọc Khiết nói: "Đúng vậy à, ngày mai Vũ Hinh tỷ sẽ tới đón chúng ta, đồng thời để chúng ta chuyển tới công ty ký túc xá ở." Tiết Vũ Đình nói: "Ngay cả ta cũng có thể chuyển tới công ty ký túc xá ở sao?" Tiết Ngọc Khiết hỏi: "Đúng vậy, Vũ Hinh tỷ còn nói, nếu như ngươi cũng muốn đi làm, có thể cho ngươi cũng an bài công việc." Tiết Vũ Đình nói: "Thật sự là quá tốt, ta cũng phải lên ban, xem ra lần này chúng ta gặp được quý nhân a." Tiết Ngọc Khiết vui vẻ nói: "Đúng vậy a, Vũ Hinh tỷ chính là chúng ta quý nhân." Tiết Vũ Đình nói. Tiêu Phá Thiên đưa Thẩm Ngưng Hương sau khi về nhà, liền cùng Sở Vũ Hinh về nhà. Ngày thứ hai, Sở Vũ Hinh liền tự mình lái xe đi tiếp Tiết Vũ Đình cùng Tiết Ngọc Khiết đi Tinh Hà tập đoàn. Đi tới Tinh Hà tập đoàn thời điểm, Tiết Vũ Đình cùng Tiết Ngọc Khiết đều bị Tinh Hà tập đoàn hùng vĩ khí phách kinh ngạc đến ngây người. Hai huynh muội nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà có thể tại như thế lớn công ty đi làm. Sở Vũ Hinh tự mình an bài Tiết Vũ Đình cùng Tiết Ngọc Khiết dừng chân, đồng thời cho Tiết Ngọc Khiết cũng an bài một phần văn viên làm việc. Gần nhất Tinh Hà tập đoàn đi rất nhiều người, các cái vị trí đều trống chỗ, ký túc xá cũng rất nhiều trống không. Tiết Vũ Đình cùng Tiết Ngọc Khiết chẳng những có dừng chân địa phương, cũng có tốt làm việc, đối Sở Vũ Hinh liền càng thêm vô cùng cảm kích. Lâm Viễn Thanh chờ hôm qua tới nhận lời mời một nhóm kia sinh viên, hôm nay cũng đúng giờ tới làm. Lê Học Luân hôm nay có thể xuất viện, Tiêu Phá Thiên cùng Lê Gia Tuệ đều đi y y viện, đón hắn xuất viện. Tiêu Phá Thiên để Lạc Đạt Thông cùng theo đi Lê Gia Tuệ nhà, cho Viên Thục phân trị liệu bệnh tâm thần của nàng. Mấy ngày kế tiếp, cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh. Tống gia người biết Tiêu Phá Thiên cùng người đứng bên cạnh hắn thực lực khủng bố, tạm thời cũng không dám đối Tiêu Phá Thiên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi Sở Vũ Hinh tinh hà tập đoàn đóng cửa, lại bỏ đá xuống giếng, tìm cơ hội trả thù Tiêu Phá Thiên. Những bí mật kia vào ở Đế Hào tập đoàn lính đánh thuê, mỗi ngày rạng sáng về sau đều sẽ đi bản Long Sơn đào hang, Thiên Lượng trước đó liền trở lại, cái gì cũng không có cầm tới. Mỗi lúc trời tối, Phiền Cương đều phái người giám thị bản Long Sơn động thái, mỗi ngày đều hướng Tiêu Phá Thiên báo cáo những cái kia lính đánh thuê tình huống. Một tuần lễ sau một đêm bên trên, An Đức Sâm lại tìm đến uy Liêm Mẫu Tư uy Liêm tiên sinh, đêm nay chúng ta rốt cục đào đến tàng bảo địa lối vào chỗ. An Đức Sâm hưng nói thật sự là quá tốt, phát hiện bên trong có cái gì bảo tàng sao? Uy Liêm Mẫu Tư hưng phấn nói không có à, tại tàng bảo địa lối vào có hai phiến kiên cố vô cùng lớn thạch môn, chúng ta không cách nào mở ra. An Đức Sâm hề phải nói vì cái gì mở không ra? Dùng thuốc nổ đi nổ, đều không thể mở ra sao? Uy Liêm Mẫu Tư hỏi thử qua, không thể a. Dùng thuốc nổ đi nổ, kia hai phiến thạch môn vẫn là không hề động một chút nào. An Đức Sâm nói thật vất vả tìm tới bảo tàng chỗ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác có thể mở ra cái này hai phiến thạch môn sao? Uy Liêm Mẫu Tư hỏi biện pháp chỉ có một cái, đó chính là nghĩ biện pháp phá giải thạch môn bên trên cờ tướng tàn cuộc. An Đức Sâm nói có ý tứ gì? Thạch môn trên có cờ tướng tàn cuộc. Uy Liêm Mẫu Tư kinh ngạc hỏi đúng vậy à, thạch môn bên trên hấp thụ lấy một chút thô trọng cờ tướng quân cờ, là một cái quỷ dị cờ tướng tàn cuộc. An Đức Sâm nói có hay không ảnh chụp cho ta xem một chút. Uy Liêm Mẫu Tư hỏi có, vừa rồi ta chụp mấy bức ảnh chụp, ngươi xem một chút đi. An Đức Sâm nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, mở ra những cái kia thạch môn bên trên cờ tướng tàn cuộc ảnh chụp, cho Uy Liêm Mẫu Tư nhìn. Uy Liêm Mẫu Tư từ trong tấm ảnh nhìn thấy kia hai phiến thạch môn bên trên quả nhiên có khắc một cái bàn cờ lớn, phía trên bày một chút đen đỏ quân cờ. Mà lại thạch môn tả hữu hai bên còn khắc lấy hai hàng cứng cắp hữu lực chữ lớn, muốn mở thạch môn, trước phá ván cờ. Uy Liêm Mẫu Tư không hiểu Long Quốc cờ tướng, lập tức khó khăn. Hắn vạn lần không ngờ tàng bảo địa thạch môn bên trên vậy mà lại ra một cái cờ tướng tàn cuộc. Hắn là y người trong nước, đối Long Quốc cờ tướng nhất khiếu bất thông Uy Liêm tiên sinh, chúng ta đối Long Quốc cờ tướng nhất khiếu bất thông a. Bây giờ nên làm gì? An Đức Sâm hỏi đem ảnh chụp phát cho ta, ta truyền đến chúng ta lớn y địa nước, để bọn hắn nghiên cứu một chút cái này ván cờ. Chúng ta lớn y địa nước vẫn là có rất nhiều nhân tinh thông Long Quốc cờ tướng. Uy Liêm Mẫu Tư nói tốt. An Đức Sâm lập tức liền đem tàn cuộc ảnh chụp phát cho Uy Liêm Mẫu Tư như là đã đến tàng bảo địa cửa vào. Khoảng thời gian này liền không muốn lại đi bản Long Sơn, để tránh gây nên chú ý chờ chúng ta lớn y địa nước phái cờ tướng cao thủ tới thời điểm, liền dẫn bọn hắn đi phá giải cái này cờ tướng tàn cuộc. Chỉ cần đem cái này cờ tướng tàn cuộc phá giải, chúng ta liền có thể được đến bảo tàng bên trong. Uy Liêm Mẫu Tư nói tốt. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu khai thác ám sát Tiêu Phá Thiên hành động? An Đức Sâm hỏi. Thương Hải Phong Vân trăm vạn bán chạy đại thần tân tác, hoan nên phẩm đọc. Tiểu Lâu mãnh liệt đề cử. Chương 229. Tiêu Phá Thiên ra sức đánh chen ngang sợi dâu nam. Chương 229. Tiêu Phá Thiên ra sức đánh chen ngang sợi dâu nam. Tiêu Phá Thiên sớm muộn đều phải chết, hiện tại việc cấp bách là trước lấy được nhóm này bảo tàng, trước án binh bất động, tuyệt đối không được đánh cọ động rắn. Uy Liêm Mẫu Tư nói được thôi, hết thảy nghe ngươi an bài. An Đức Sâm nói. Trải qua Lạc Đạt Thông khoảng thời gian này tỉ mỉ trị liệu, Đường Tư Nhân cũng gần như khỏi hẳn. Một ngày, Tiêu Phá Thiên cùng Lê Gia Tuệ đi y y viện thăm hỏi Đường Tư Nhân, được cho biết Đường Tư Nhân tiền nằm bệnh viện dùng đến không sai biệt lắm, lại được giao nộp. Mặc dù Lạc Đạt Thông là miễn phí cho Đường Tư Nhân trị liệu, nhưng là Đường Tư Nhân là ở tại y y viện trong phòng bệnh, tiền nằm bệnh viện vẫn là phải giao. Thế là Tiêu Phá Thiên liền lại đi cho Đường Tư Nhân nhà được phân viện. Gần nhất thời tiết biến hóa đa đoan, cảm mạo nóng sốt rất nhiều người, người tới xem bệnh cũng rất nhiều, y y viện thu phí chỗ xếp thành một đầu trường long. Tiêu Phá Thiên cũng y theo thứ tự, xếp tại đằng sau. Sắp đến phiên Tiêu Phá Thiên đóng tiền thời điểm, một mang theo khẩu trang, mặc quần jean, mặt mọc đầy râu người ngoại quốc cũng tới đến thu phí chỗ. Xếp tại Tiêu Phá Thiên phía trước chính là một trẻ tuổi nữ tử, chỉ cần tên này nữ tử đóng tiền, liền đến phiên Tiêu Phá Thiên. Mà tên kia ngoại quốc Hồ Tu Nam cũng không có xếp hàng, mà là trực tiếp chen ngang cắm đến phía trước nhất, cũng chính là cắm đến tên này nữ tử phía trước. Tiêu Phá Thiên lập tức nhướng mày, đang muốn nổi giận thời điểm, trước mặt hắn vị kia trẻ tuổi nữ tử đã đối ngoại nước Hồ Tu Nam nói, ngươi làm sao không tuân thủ công cộng trật tự, tại chúng ta Đại Long quốc phải xếp hàng, ngươi biết hay không? Sắp xếp cái gì đội? Ta đổi thời gian. Hồ Tu Nam khinh thường nói ai không đổi thời gian. Ngươi công nhân chen ngang, quá không có lễ phép. Trẻ tuổi nữ tử nói nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, các ngươi những này thấp long quốc người, ta chính là chen ngang, ngươi lại có thể làm gì ta? Còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Ngoại quốc Hồ Tu Nam giận tí mặt, rất phách lối nói. Trẻ tuổi nữ tử nhìn thấy cái này ngoại quốc Hồ Tu Nam như cao mã đại, bộ dáng phi thường hung ác, lập tức không còn dám lên tiếng. Sắp xếp ở phía sau những người kia, nhìn thấy tên này ngoại quốc Hồ Tu Nam như cao mã đại, hung thần ác sát, cũng đều là giận mà không dám nói gì. Lúc này tiểu hộ sĩ Tô Tiểu Đồng cũng đúng lúc đi tới thu phí chỗ, nhìn tới nước ngoài Hồ Tu Nam chen ngang. Nhưng là nàng chỉ là một cái tiểu hộ sĩ, nhìn thấy có người chen ngang, trong lòng mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Trước đó nàng là trực ca đêm, hiện tại đã chuyển thành bạch ban. Ngay tại tất cả mọi người giận mà không dám nói gì thời điểm, Tiêu Phá Thiên lạnh lùng đối ngoại nước Hồ Tu Nam nói, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức xếp tới đằng sau đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Mình thân là hộ quốc hộ soái, đều tự giác xếp hàng, một cái ngoại quốc người tới, lại dám chen ngang, còn lớn lối như thế, khẩu suất cuồng ngôn, hắn lập tức liền phát cáu. Tô Tiểu Đồng nghe tới Tiêu Phá Thiên nói chuyện, mới phát hiện Tiêu Phá Thiên cũng ở nơi đây. Mà Hồ Tu Nam nghe tới Tiêu Phá Thiên nói như vậy, trong lòng phẫn nộ, lập tức dùng con mắt hung hăng trừng mắt Tiêu Phá Thiên nhìn cái gì vậy, cũng ngay. Tiêu Phá Thiên thân là hộ quốc hổ soái, trên chiến trường chết ở trong tay hắn ngoại quốc địch nhân vô số kể, lại thế nào e ngại trước mắt cái này ngoại quốc Hồ Tu Nam. Ta liền không lăn, ngươi có thể làm gì ta? Hồ Tu Nam nói ta khuyên ngươi chớ ép độc thủ, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nói ở bên trong phụ trách thu phí y y viện nhân viên công tác nhìn thấy Tiêu Phá Thiên cùng tên này ngoại quốc Hồ Tu Nam lập tức muốn đánh, vội vàng đối Tiêu Phá Thiên nói, quên đi thôi, xem ở hắn là người ngoại quốc phân thượng, cho hắn một bộ mặt, để hắn cắm cái đội, tới trước đi. Người ngoại quốc lại thế nào? Tại ta Đại Long quốc thổ địa bên trên, dung không được bất luận cái gì người ngoại quốc ở đây dương ai. Tiêu Phá Thiên tức giận nói. Tiêu Phá Thiên bình lúc bản lai liền rất thống hận không tuân thủ công cộng trật tự người, hiện tại cái này ngoại quốc Hồ Tu Nam vậy mà ở ngay trước mặt chính mình chen ngang, còn nói năng lô mãng, hắn thực tế là không thể nhịn được nữa. Tô Tiểu Đồng nhìn thấy Tiêu Phá Thiên cường thế như vậy, lập tức lại đối hắn bội phục không thôi. Tiếp lấy, Tiêu Phá Thiên lại đối Hồ Tu Nam nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ về sau, nếu như ngươi còn không từ trước mặt ta biến mất, cũng đừng trách ta không khách khí. 3 giây, coi như ngươi số 300 giây, ta cũng sẽ không đi. Cái này đội, ta lễ vật đính hôn. Hồ Tu Nam lại là rất khinh thường nói một. Tiêu Phá Thiên không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đếm xem hai. Hồ Tu Nam căn bản cũng không đem Tiêu Phá Thiên để vào mắt, chủ động giúp Tiêu Phá Thiên đếm xem. Hắn kỳ thực là bí mật vào ở Đế Hào tập đoàn lính đánh thuê, bởi vì không quen khí hậu, thân thể xuất hiện vấn đề, cho nên mới ý địa viện trị liệu. Mặc dù bọn hắn những lính đánh thuê này lần này tới Long Quốc mục đích chủ yếu là ám sát Tiêu Phá Thiên, nhưng là ám sát hành động còn chưa bắt đầu, William Mâu Tư còn không có cho bọn hắn nhìn qua Tiêu Phá Thiên ảnh chụp. Cho nên hiện tại hắn cũng không biết trước mắt cái này dám cùng mình đối nghịch Long Quốc đại nam nhân, chính là bọn hắn muốn ám sát Đại Long Quốc hộ quốc hổ soái Tiêu Phá Thiên. Sắp xếp ở phía sau những người kia nhìn thấy Tiêu Phá Thiên cùng Hồ Tu Nam đều đã dương cung bạc kiếm, biết một trận đại chiến sắp diễn ra, đều không tự chủ được nhao nhao lui lại, sợ hai hòa mình. Tô Tiểu Đồng cùng vị kia xếp tại Tiêu Phá Thiên phía trước tuổi trẻ nữ tử cũng là dọa đến tranh thủ thời gian tránh ra ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở Tiêu Phá Thiên cùng Hồ Tu Nam trên thân. Mặc dù kia Hồ Tu Nam cả người cơ bắp mà lại như cao mã đại, nhưng là Tiêu Phá Thiên đồng dạng cao lớn, mang theo cao cùng khí thế bên trên, hoàn toàn không thua ngoại quốc Hồ Tu Nam. Người vây xem nhìn thấy Tiêu Phá Thiên cũng là đồng dạng nhân cao mã đại, bọn hắn liền càng thêm chờ mong một trận chiến này, đây là Đại Long quốc nam nhân cùng ngoại quốc nam nhân đọ sức, bọn hắn đương nhiên hy vọng Tiêu Phá Thiên có thể hung hăng giáo huấn cái này ngoại quốc Hồ Tu Nam, đánh ra Đại Long quốc nam nhân bá khí cùng mỹ phong. Mà Tô Tiểu Đồng cũng là biết Tiêu Phá Thiên có chút thực lực, cũng là hy vọng Tiêu Phá Thiên có thể đánh ra Đại Long quốc nam nhân tôn nghiêm ba. Tiêu Phá Thiên nhất đếm tới ba, liền không lại nói nhảm, lập tức như thiểm điện ra quyền, một quyền đánh về phía Hồ Tu Nam bộ mặt ta. Hồ Tu Nam hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phá Thiên ra quyền tốc độ sẽ nhanh như vậy, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Tiêu Phá Thiên nhất quyền kích đến ngửa mặt ngã xuống đất, khẩu trang lập tức chốc ra, răng đều từ miệng bên trong bay ra. Cái này ra ngoài ý định một màn, để người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Phá Thiên nắm đấm vậy mà như thế lợi hại, một quyền là có thể đem như cao mã đại ngoại quốc Hồ Tu Nam đánh bại, thật sự là trời sinh thần lực a. Nhìn thấy Tiêu Phá Thiên như thế bá khí, người ở chỗ này đều cảm thấy phi thường hạ giận, đây mới là Đại Long quốc chân chính nam nhân a. Tô Tiểu Đồng nhìn thấy Tiêu Phá Thiên quả nhiên dám ra tay, đồng thời đánh bại Hồ Tu Nam, nàng lập tức mừng rỡ không thôi, đối Tiêu Phá Thiên sùng bái lại nhiều hơn mấy phần. Hồ Tu Nam té lăn trên đất thời điểm, nhìn thấy hàm răng của mình đều rơi mấy khỏa, lại miệng mũi chảy máu, lập tức phẫn nộ cực, lập tức từ dưới đất bò dậy, ngươi một cái hèn mọn Long quốc người lại dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Hồ Tu Nam nổi giận gầm lên một tiếng, liền cầm quyền hướng Tiêu Phá Thiên xông lại. Người vây xem nhìn thấy Hồ Tu Nam mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Tiêu Phá Thiên xông lại, lại dọa đến nhao nhao rời xa. Tiêu Phá Thiên lạnh lùng nhìn xem Hồ Tu Nam xông lại, đợi hắn vọt tới phụ cận lúc, đột nhiên bay lên một cước, hướng Hồ Tu Nam phần bụng đá vào. Một cước này uy lực to lớn, trực tiếp đem như cao mã đại, thể trọng không ít hơn 200 cân Hồ Tu Nam đá bay. Hiện tại đùi phải của hắn vết thương đã khỏi hẳn, khôi phục thực lực, cùng cái này Hồ Tu Nam đánh nhau, quả thực chính là hành hạ người mới. À, Hồ Tu Nam lại là phát ra một tiếng thảm, tại bay ngược quá trình bên trong, một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới. Mặc dù tên này Hồ Tu Nam là thần kinh bách chiến lính đánh thuê, nhưng là hắn đối mặt Đại Long quốc lùn nhất hộ quốc hổ soái. Một cái ngoại quốc lính đánh thuê, tại Đại Long quốc hộ quốc hổ soái trước mặt, quả thực chính là yếu bạo. Những cái kia quần chúng vây xem nhìn thấy Tiêu Phá Thiên vậy mà có thể một cước đem thể trọng không dưới 200 cân Hồ Tu Nam đã bay, đều quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn thấy cái này phách lối đến không ai bị nổi Hồ Tu Nam liên tiếp lập bại, trong lòng bọn họ đều cảm thấy thông khoái cực. Mà Tô Tiểu Đồng thì là đối Tiêu Phá Thiên sùng bái tới cực điểm, đây mới thực sự là Đại Long quốc nam nhân a. Tiêu Phá Thiên trước đó liền đã từng đã cứu Tô Tiểu Đồng, để Tô Tiểu Đồng tình cảm ngầm sinh, về sau Tiêu Phá Thiên cùng Âu Dương Băng hai người tại Lạc Phượng Cốc một trận chiến tiêu diệt hơn 200 tên phạm tội phạm phân tử, càng làm cho Tô Tiểu Đồng ngầm mê muội. Hiện tại, Tiêu Phá Thiên lại tại không người dám xuất thủ tình huống dưới, đem không ai bị nổi ngoại quốc Hồ Tu Nam hai chiêu đánh bại, đã để nàng mê luyến đến có chút không thể tự kiềm chế. Hồ Tu Nam bay xa mấy mét về sau mới ngã xuống đất, cảm giác thể nội rời sông lớp biển, ngũ tạng lục phủ đều rời vị như, một cỗ máu phun lên hết hồi phốc, một ngụm máu tươi lại từ Hồ Tu Nam miệng bên trong phun tới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thân là thân kinh bách chiến lính đánh thuê, hôm nay sẽ gặp phải lợi hại như vậy Long quốc nam nhân, để cho mình liên tiếp lập bại, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Hồ Tu Nam tức giận cực, nhìn thấy hiện trường có nhiều người nhìn như vậy mình làm trò cười cho thiên hạ, để hắn cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Thế là, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy bò lên, sau đó hung hăng đối Tiêu Phá Thiên nói, ngươi chết chắc. ngươi nếu có gan thì đừng đi, ở đây chờ đó cho ta. Chương 230. Lính đánh thuê xuất động. Chương 230. Lính đánh thuê xuất động. Ta Đại Long Quốc nam nhân, xưa nay sẽ không lâm trận bỏ chạy. Ngươi muốn gọi người tới đúng không? Ngươi cứ việc kêu đến. Tiêu Phá Thiên biết Hồ Tu Nam là muốn gọi người tới, hắn đương nhiên sẽ không lâm trận lùi bước đi, ngươi có gan. Ngươi chờ đó cho ta, nhân mã của ta sẽ tới rất nhanh. Hồ Tu Nam nói xong, liền chạy ra khỏi y y viện, gọi điện thoại. Hắn vốn là lính đánh thuê, cùng hắn cùng đi Nam Quảng Thành đồng bọn có hơn 200 người, hiện tại mình bị người đánh, hắn nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên dự định gọi một chút quan hệ đặc biệt tốt chiến hữu qua tới thu thập Tiêu Phá Thiên. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua Tiêu Phá Thiên thực lực, biết mình không phải Tiêu Phá Thiên đối thủ, bị Tiêu Phá Thiên đánh cho trước mặt mọi người đều xấu, nhất định phải tìm chút đồng bọn tới lấy lại danh dự mới được. Hồ Tu Nam vừa đi, những người vây xem kia liền nhao nhao khuyên Tiêu Phá Thiên huynh đệ, người đi nhanh lên đi, vừa rồi cái kia Hồ Tu Nam khẳng định gọi là hắn đồng bọn tới. Đúng vậy a, những người nước ngoài này hung rất, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu ngươi không đi, liền không kịp. Chờ chút cái kia Hồ Tu Nam gọi người tới, ngươi phiền phức liền lớn. Tiêu Phá Thiên lại nói, mọi người không cần hồi hộp, tại chúng ta Đại Long Quốc địa bàn, hắn không tạo nổi sóng gió gì. Hắn thân là đường đường hộ quốc hổ soái, nếu là tại mình đại quốc rồng địa bàn bên trên đều bị dọa chạy, chuyến đi rất là toàn bộ Đại Long Quốc mặt. Loại sự tình này tuyệt sẽ không ở trên người hắn phát sinh. Tiêu Phá Thiên, nếu không ngươi hướng hộ pháp sẽ báo án đi, để hộ pháp người biết đến đối phó bọn hắn. Lúc này Tô Tiểu Đồng nói không dùng ra động hộ pháp sẽ, chúng ta liền có thể giải quyết bọn hắn. Tiêu Phá Thiên lúc này mới nhìn đến Tô Tiểu Đồng cũng ở nơi đây, nếu như hắn gọi rất nhiều người đến, ngươi chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm. Tô Tiểu Đồng lo lắng nói, vậy ta cũng gọi mấy người đến đây đi. Tiêu Phá Thiên cương mới mặc dù hai chiêu liền đánh bại cái kia Hồ Tu Nam, nhưng là hắn đã nhìn ra cái kia Hồ Tu Nam tuyệt không phải người bình thường, mà là cố có nhất định thực lực. Bởi vậy, hắn muốn gọi phiền cương cũng mang một số người tới. Nếu như cái kia không rõ lai lịch Hồ Tu Nam dám can đảm náo sự, hắn không ngại làm trận đem hắn diệt. Thế là, Tiêu Phá Thiên liền đi tới nơi hẻo lánh, gọi phiền cương điện thoại. Thiên ca, có chuyện gì? Phiền cương hỏi, lập tức mang Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng kia 20 tên đặc chủng tinh anh tất cả đều đến y y viện. Tiêu Phá Thiên nói là. Phiền cương lập tức lĩnh mệnh. Từ khi một nhóm kia đặc chủng tinh anh đi tới Nam Quảng Thành về sau, Tiêu Phá Thiên cho tới bây giờ chưa từng dùng qua bọn hắn, đây là Tiêu Phá Thiên thứ nhất lần để bọn hắn tất cả đều xuất động, Phiền Cương đã biết tình huống khả năng rất nghiêm trọng. Thế là, Phiền Cương lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, Thiên ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có một người ngoại quốc, muốn gọi người đến đánh ta. Tiêu Phá Thiên nói, lẽ nào lại như vậy, ta lập tức dẫn người tới. Phiền Cương nhất nghe tới Tiêu Phá Thiên nói như vậy, lập tức giận dữ. Lại có người ngoại quốc dám gọi người đến đánh Đại Long Quốc hộ quốc hổ soái, chuyện này không thể coi thường. Dám đánh hộ quốc hổ soái, đó chính là Đại Long Quốc địch nhân. Đối với địch nhân, kia là hoàn toàn có thể cách sát chớ luận. Cúp điện thoại về sau, Phiền Cương lập tức liền triệu tập Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng kia 20 tên đặc chủng tinh anh, đồng thời mang lên thương, chạy tới y y viện. Tiêu Phá Thiên cho Phiền Cương nói chuyện điện thoại xong, liền lại trở lại thu phí chỗ, cho Đường Tư Nhân giao tiền nằm bệnh viện. Tiêu Phá Thiên giao tiền nằm bệnh viện về sau, cũng không hề rời đi, mà là tại nguyên địa chờ. Những người vây xem kia, nhìn thấy Hồ Tu Nam còn không có dẫn người tới, liền lại theo trước đó trình tự xếp hàng giao tiền. Bọn họ cũng đều biết chờ chút có thể sẽ có một trận đặc sắc cho hay, giao tiền đều không muốn rời đi, để tránh bỏ lỡ một trận vở kịch đặc sắc. Tiêu Phá Thiên, ngươi đã gọi người sao? Lúc này, Tô Tiểu Đồng đi tới Tiêu Phá Thiên trước mặt, hỏi đã gọi. Tiêu Phá Thiên nói, ngươi tên gì, người qua đến giúp đỡ? Tô Tiểu Đồng lại hỏi, chờ chút ngươi liền biết. Tiêu Phá Thiên không muốn nói quá nhiều. Vừa rồi Tiêu Phá Thiên ra sức đánh chen ngang Hồ Tu Nam sự tình, rất nhanh liền chuyển đến Lạc Đạt Thông, Lê Giai Tuệ cùng Đường Tư Nhân nơi đó. Lạc Đạt Thông biết được Tiêu Phá Thiên tại y y viện cùng một người ngoại quốc đánh đỡ, vội vàng đi ra ngoài xem xét đến tận cùng. Hắn tuy là quân y, nhưng tương tự có trách nhiệm bảo hộ Tiêu Phá Thiên an toàn. Lê Giai Tuệ cùng Đường Tư Nhân biết được Tiêu Phá Thiên cùng người ngoại quốc đánh đỡ, cũng từ trong phòng bệnh chạy đến, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Đường Tư Nhân hiện tại đã hoàn toàn có thể xuống giường hành tẩu, qua không được mấy ngày liền có thể khỏi bệnh xuất viện. Thiên ca, ngươi không sao chứ? Lạc Đạt Thông vừa chạy đến Tiêu Phá Thiên trước mặt, liền lo lắng hỏi, không có việc gì, không cần hồi hộp. Tiêu Phá Thiên nói, ta nghe nói bị ngươi đánh người nước ngoài kia muốn gọi người tới, có phải là có chuyện này? Lạc Đạt Thông hỏi, đúng vậy. Tiêu Phá Thiên nói, người nước ngoài kia là ai? Lạc Đạt Thông lại hỏi, có nhất định thực lực, không phải người bình thường. Tiêu Phá Thiên nói, vậy làm sao bây giờ? Lạc Đạt Thông lại hỏi, ta đã thông chi Phiền Cương dẫn người tới. Tiêu Phá Thiên nói, vậy là tốt rồi. Lạc Đạt Thông biết được Tiêu Phá Thiên đã thông chi Phiền Cương dẫn người tới, liền yên tâm rất nhiều. Lúc này Lê Giai Tuệ cùng Đường Tư Nhân cũng tới đến hiện trường. Tiêu Phá Thiên, nghe nói ngươi vừa rồi cùng một người ngoại quốc đánh nhau, có phải là? Lê Giai Tuệ hỏi, đúng vậy. Tiêu Phá Thiên không có nghĩ đến điểm này, việc nhỏ vậy mà kinh động lao sư của mình, ngươi vì cái gì cùng hắn đánh nhau? Lê Giai Tuệ lại hỏi, bởi vì hắn chẳng những tranh ngang, còn mở miệng vũ nhục chúng ta Đại Long Quốc. Tiêu Phá Thiên nói, lại dám vũ nhục Đại Long Quốc, vậy hắn thật nên đánh. Lê Giai Tuệ nói, nàng tuy là một cái nữ lưu hạng người, nhưng là đối phương có khinh Đại Long Quốc nước tôn, nàng cũng sẽ không để Tiêu Phá Thiên làm hèn nhát. Nàng đã từng là một giáo sư, là Tiêu Phá Thiên chủ nhiệm lớp, ái quốc tinh thần khẳng định là phi thường nồng đậm. Bằng không thì nàng như thế nào lại bồi dưỡng được một hộ quốc hổ soái? Đúng vậy a, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn là sẽ không biết chúng ta Đại Long Quốc lợi hại. Tiêu Phá Thiên nói, mà đúng lúc này, trước đó bị Tiêu Phá Thiên đánh cái kia Hồ Tu Nam mang theo 6 cái dáng người đồng dạng cao lớn người ngoại quốc đằng đằng sát khí xông tới. Người vây xem nhìn thấy những người nước ngoài này khí thế hung hùng, đều dọa đến nhao nhao chạy đi. Những người vây xem này vừa rồi còn có chút bận tâm Hồ Tu Nam một đi không trở lại, không có trò hay nhìn đâu. Nhìn thấy Hồ Tu Nam mang 6 cái đồng dạng hung thần ác sát người ngoại quốc tiến đến, bọn hắn biết lần này rốt cục có trò hay nhìn, chính là hắn đánh ta. Hồ Tu Nam xa xa liền chỉ vào Tiêu Phá Thiên, đối đồng bọn nói. Lạc Đạt Thông nhìn thấy đối phương nhanh như vậy liền dẫn người tới, trong lòng lập tức có chút khẩn trương. Không phải hắn sợ chết, mà là hắn lo lắng cho mình không cách nào bảo vệ tốt Tiêu Phá Thiên. Mình chết không sao, nhưng là Tiêu Phá Thiên tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào a. Phiền Cương Tử tiểu điểm dẫn người tới, khẳng định phải một chút thời gian, những người nước ngoài này tới quá nhanh một chút, vượt qua dự liệu của hắn. Hồ Tu Nam mang đến kia 6 cái lính đánh thuê, vừa rồi bọn hắn đều tại phụ cận đi dạo cửa hàng, tiếp vào Hồ Tu Nam điện thoại, bọn hắn lập tức liền chạy tới, cho nên so Phiền Cương nhân mã tới nhanh hơn một chút. Hiện tại bọn hắn không cần đi bàn Long Sơn hạ đảo đất động, rảnh đến nhức cả trứng, cho nên đều đi ra dạo chơi. Tiêu Phá Thiên nhìn thấy Hồ Tu Nam rốt cục dẫn người tới, lập tức làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nhưng mà, vượt quá Tiêu Phá Thiên dự kiến chính là, Hồ Tu Nam mang tới kia 6 cái người ngoại quốc chạy đến phụ cận lúc, trực tiếp móc súng nhắm ngay mình. Chương 231. Chen ngang dẫn phát huyết án. Chương 231. Chen ngang dẫn phát huyết án. Tiêu Phá Thiên không nghĩ tới những người nước ngoài này thế mà mang súng, mà lại dám tại trước mặt mọi người, trong trận mà khẩu súng lấy ra đối với mình. Lạc Đạt Thông nhìn thấy Tiêu Phá Thiên đột nhiên bị nhiều như vậy thương chỉ vào, lập tức giật nảy cả mình. Nhiều như vậy thương đồng thời chỉ vào Tiêu Phá Thiên, hắn thật đúng là không có cách nào giải quyết. Không có hoàn toàn chắc chắn, hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Bằng không thì, có chút sơ suất, liền sẽ để Tiêu Phá Thiên mệnh tăng đối phương thương hạ. Những người vây xem Tiêu Bản Lai là nghĩ một trận đánh nhau náo nhiệt, không nghĩ tới những người nước ngoài này vừa đến không nói hai lời liền rút súng ra. Bọn hắn lập tức dọa sợ, nhao nhao trốn đi. Nếu như là dùng quyền cước đánh nhau, bọn hắn sẽ rất tình nguyện đi xem một cái, nhưng là đối phương xuất ra thương, bọn hắn cũng không dám lại nhìn. Tử đạn không có mắt, vạn nhất mở lên thương đến, mình bị tử đạn đánh trúng, kia liền xong đời. Phụ trách thu phí nhân viên công tác cũng dọa đến tất cả đều chạy đi. Nguyên bản phi thường náo nhiệt thu phí sảnh đã trống rỗng, chỉ có Lê Giai Tuệ, Đường Tư Nhân, Tô Tiểu Đồng cùng Lạc Đạt Thông còn đứng tại chỗ. Lê Giai Tuệ, Đường Tư Nhân cùng Tô Tiểu Đồng nhìn thấy Tiêu Phá Thiên bị những người nước ngoài này dùng súng chỉ vào, đều dọa đến quá sợ hãi. Các nàng muốn cứu Tiêu Phá Thiên, nhưng lại bất lực. Tiêu Phá Thiên nhìn thấy Lê Giai Tuệ cùng Đường Tư Nhân, Tô Tiểu Đồng không có chạy đi, vội vàng đối Lê Giai Tuệ nói: "Lê lão sư, ngươi nhanh dẫn các nàng hai đi ra. Chúng ta đi, ngươi làm sao?" Lê Giai Tuệ hỏi: "Ta từ có biện pháp, các ngươi ở đây sẽ chỉ làm ta có chỗ lo lắng." Tiêu Phá Thiên nói: "Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút." Lê Giai Tuệ cũng biết mình ở đây cái gì cũng giúp không được Tiêu Phá Thiên, sẽ chỉ gia tăng tâm lý của hắn lo lắng, liền lôi kéo Đường Tư Nhân cùng Tô Tiểu Đồng rời đi. Lúc này, trước đó bị Tiêu Phá Thiên đánh cái kia Hồ Tu Nam cũng xuất ra thương, chỉ vào Tiêu Phá Thiên cái chán, đắc ý nói: "Ngươi vừa rồi không phải rất phách lối sao? Đến đánh ta a? Các ngươi tại ta Đại Long quốc cảnh nội, thế mà tư tàng súng ống, còn dám dùng súng chỉ vào người của ta, các ngươi đã không sống được." Tiêu Phá Thiên mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói. Nhìn thấy những người nước ngoài này thế mà mang súng, hắn đã liên tưởng đến Phiền Cương cùng hắn báo cáo kia một số bí mật và ở Đế Hào tập đoàn lính đánh thuê. Những người nước ngoài này vô cùng có khả năng chính là một nhóm kia lính đánh thuê. Trừ lính đánh thuê, ai dám tại Đại Long quốc cảnh nội trắng trợn sáng thương? Đã đối phương là lính đánh thuê, hơn nữa còn dùng súng chỉ mình, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần Phiền Cương nhân mã vừa đến, tử kỳ của bọn hắn liền đến. Sắp chết đến nơi, ngươi còn như thế mạnh miệng a? Hồ Tu Nam không nghĩ tới Tiêu Phá Thiên bị thương chỉ vào, vậy mà một chút cũng không sợ hãi, còn có thể bình tĩnh như thế, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Phá Thiên lạnh lùng hỏi: "Ngươi đừng quản chúng ta là ai, nếu như ngươi không muốn chết, liền quy xuống hướng chúng ta dập đầu, thừa nhận Đại Long quốc nam nhân đều là hèn nhát, là nạo chủng. Ta có thể chỉ đánh gãy tay chân của ngươi, tha cho ngươi một mạng." Hồ Tu Nam cũng không đội lấy đối Tiêu Phá Thiên nổ súng, mà là nghĩ trước nhục nhã một chút hắn: "Ngươi đừng nằm mơ, ta Đại Long quốc mênh mông đại quốc, anh hùng xuất hiện lớp lớp, lớn nam nhi tốt nhiều vô số kể, muốn ta hướng ngươi quỳ xuống, ngươi liền dẹp ý niệm này đi." Tiêu Phá Thiên nói: "Có tin ta hay không, hiện tại liền nổ súng bắn đoạn chân của ngươi." Hồ Tu Nam nhìn thấy Tiêu Phá Thiên bị thương chỉ vào còn không chịu quỳ xuống, lập tức tức giận thiên ca Lạc Đạt Thông muốn đi cứu Tiêu Phá Thiên, nhưng lại không dám làm loạn, trong lúc nhất thời không biết làm sao, ngươi đi gọi điện thoại nói cho Phiền Cương, ta bị người dùng thương chỉ vào, để bọn hắn vừa đến, liền đem những này người khô rơi. Tiêu Phá Thiên đối Lạc Đạt Thông nói: "Tốt." Lạc Đạt Thông lập tức lặng lẽ rời đi, chạy đến một cái góc tối không người, cho Phiền Cương gọi điện thoại. Phiền Cương giờ phút này cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh chính nhanh như điện chớp chạy đến y viện, đột nhiên nhìn thấy Lạc Đạt Thông gọi điện thoại tới, hắn liền lập tức tiếp nghe Lạc Thần y, "Chuyện gì?" Phiền Cương hỏi: "Phiền tướng quân, các ngươi hiện tại đến đó?" Lạc Đạt Thông lo lắng hỏi: "Chúng ta đang chạy về y y viện trên đường, lập tức tới ngay. Hiện tại tình huống thế nào?" Phiền Cương hỏi: "Hổ Soái bây giờ bị một đám người ngoại quốc dùng súng chỉ vào, tình huống vạn phần hung hiểm." Lạc Đạt Thông nói: "Cái gì? Hổ Soái lại bị người dùng súng chỉ vào?" Phiền Cương lập tức chấn kinh: "Cực đúng vậy, hắn để các ngươi vừa đến y y viện, lập tức đem những người ngoại quốc kia xử lý." Lạc Đạt Thông lập tức hướng Phiền Cương chuyển đạt Tiêu Phá Thiên mệnh lệnh thu được. Phiền Cương biết được Tiêu Phá Thiên bị người dùng thương chỉ vào, càng là lòng nóng như lửa đốt, lập tức cúp điện thoại, sau đó để một nhóm kia đặc chủng tinh anh tiếp tục gia tốc. Tại Lạc Đạt Thông cho Phiền Cương gọi điện thoại thời điểm, Lê Giai Tuệ cũng tại cho hộ pháp sẽ gọi điện thoại, đem y địa viện bên trong phát chuyện phát sinh nói cho hộ pháp sẽ. Nàng cảm thấy, hiện ở loại tình huống này, khả năng chỉ có hộ pháp người biết có thể cứu Tiêu Phá Thiên, cho nên hướng hộ pháp sẽ báo án. Âu Dương Băng biết được một nhóm người ngoại quốc tại y địa viện dùng súng chỉ vào Tiêu Phá Thiên, cũng là chấn kinh cực, lập tức xuất lĩnh hộ pháp người bên ngựa, chạy đến y địa viện. Lạc Đạt Thông cho Phiền Cương nói chuyện điện thoại xong về sau, lập tức liền lại trở lại nơi khởi nguồn, quan sát tình huống biến hóa. Hắn đã đem một cây ngân châm nắm ở trong tay, nếu như Tiêu Phá Thiên có nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ liều lĩnh xuất thủ, cho dù là thay Tiêu Phá Thiên cả thương. Lúc này, tên kia Hồ Tu Nam hung hăng hỏi Tiêu Phá Thiên: "Ngươi đến cùng quỷ không quỷ? Ta Đại Long quốc nam nhân, đều là thẳng thắn cương nghị hảo hán, tuyệt sẽ không hướng dưới người quỳ, có gan ngươi liền hướng ta nổ súng. Tiêu Phá Thiên hiên ngang lắm liền nói, nếu như những người này thật nổ súng, hắn vẫn là có một chút chắc chắn trốn tránh, hắn có thể nguyên địa nhảy lên trên trời, trước tránh thoát bọn hắn thứ nhất vòng tập kích. Bất quá, đối mặt mình đều là thân kinh bách chiến lính đánh thuê, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn toàn né tránh bọn hắn tử đạn, đây là bất đắc dĩ biện pháp, dù cho rất mạo hiểm, nhưng nếu như đối phương thật mở súng, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương pháp này đi trốn tránh. Có thể thành công hay không, chỉ thuận theo ý trời, ngươi thật vì Long Quốc tôn nghiêm, ngay cả mệnh đều không cần. Hồ Tu Nam vừa rồi bị Tiêu Phá Thiên đánh cho mất hết thể diện, xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, hắn cảm thấy không đem Tiêu Phá Thiên nhục nhã một phen, liền đem hắn đánh chết, vậy quá không có ý nghĩa. Cho nên, hắn cũng không đội lấy nổ súng, mà là muốn trước hết để cho Tiêu Phá Thiên như chó quỷ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, đem hắn nhục nhã đủ lại giết hắn, dạng này mới có thể hạ giận đầu có thể đứt, máu có thể chảy, ta Đại Long Quốc uy nghiêm không thể mất. Tiêu Phá Thiên nói tốt, đã ngươi không sợ chết, vậy ta trước hết đánh gãy ngươi hai chân, ta nhìn ngươi làm sao đứng. Hồ Tu Nam nói xong, liền đem họng súng nhắm ngay Tiêu Phá Thiên chân phải. Còn lại những cái kia lính đánh thuê vẫn luôn dùng súng chỉ vào Tiêu Phá Thiên, chỉ cần Tiêu Phá Thiên làm sơ phản kháng, bọn hắn liền sẽ nổ súng đánh chết hắn. Những lính đánh thuê này đến bây giờ còn không biết, bị bọn hắn dùng súng chỉ vào người chính là bọn hắn lần này tới Nam Quảng Thành muốn ám sát Long Quốc Hổ Soái Tiêu Phá Thiên. Nếu như bọn hắn biết, khẳng định đã sớm nổ súng. Ngay tại Hồ Tu Nam sắp bóp cò thời điểm, một loạt ngân quang hướng hắn cầm thương cổ tay phải bay tới. À, Hồ Tu Nam trên cổ tay phải bị một loạt ngân châm kim trúng, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ tay phải đều không thể động đậy, thương trong tay lập tức rơi xuống. Cái này sắp xếp ngân châm, chính là Lạc Đạt Thông thả bay ra ngoài. Lạc Đạt Thông nhìn thấy Hồ Tu Nam muốn nổ súng bắn Tiêu Phá Thiên, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải thả ra ngân châm, trước đem Hồ Tu Nam đâm bị thương. Còn lại 6 tên thuê nhìn thấy Hồ Tu Nam thủ đoạn đột nhiên cắm đầy ngân châm, mà lại thương cũng rơi trên mặt đất, bọn hắn toàn đều thất kinh, không biết là ai thả ra ngân châm đã không biết là ai phóng xuất ngân châm, bọn hắn chỉ lựa chọn tốt trước đem Tiêu Phá Thiên đánh chết, sau đó lại tìm kiếm âm thầm thả ra ngân châm người. Thế là, 6 tên lính đánh thuê không hẹn mà cùng bắt cỏ, hướng Tiêu Phá Thiên nổ súng để cử một quyển sách, Thương Hải Phong Vân rất lợi hại một quyển sách, các bạn đọc có thể đi xem một chút. Chương 232. Tại chỗ đánh chết. Chương 232, tại chỗ đánh chết. Tiêu Phá Thiên lập tức nhảy lên một cái, nhảy lên giữa không trung phanh phanh phanh. Một trận tiếng súng vang, những cái kia lính đánh thuê đã nổ súng. Nhưng là Tiêu Phá Thiên đã nhảy lên giữa không trung, từ đạn từ lòng bàn chân của hắn hạ bay qua. Lạc Đạt Thông nhìn thấy đối phương tập thể hướng Tiêu Phá Thiên nổ súng, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lại nhặt ra một loạt ngân châm. Những cái kia núp ở phía xa người quan sát, nhìn thấy những người ngoại quốc kia thật hướng Tiêu Phá Thiên nổ súng, đều dọa đến hét lên. Lúc này, một phản ứng cực nhanh lính đánh thuê nhìn thấy Tiêu Phá Thiên nhảy lên giữa không trung, lập tức lại giơ thương nhắm ngay giữa không trung Tiêu Phá Thiên. Mà đúng lúc này, một loạt ngân quang lại bay tránh mà ra, hướng tên kia đang chuẩn bị hướng Tiêu Phá Thiên nổ súng lính đánh thuê thủ đoạn bay đi à, tên kia lính đánh thuê thủ đoạn bị ngân châm kim trúng, lại là phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tay phải không thể động đậy, thương trong tay lại rớt xuống. Còn lại lính đánh thuê nhìn thấy lại có đồng bọn bị người ngầm thi ngân châm, lập tức giật mình, nhao nhao hướng ngân châm bay tới phương hướng nhìn lại. Sau đó, nhìn thấy một thân mặc bạch y bác sĩ nam đang đứng tại cách đó không xa, bọn hắn lập tức liền biết khẳng định là cái này gã bác sĩ ngầm thi ngân châm. Thế là, trong đó hai nhân mã bên trên thay đổi họng súng, nhắm ngay Lạc Đạt Thông, mặt khác ba tên tiếp tục nhắm ngay Tiêu Phá Thiên, chuẩn bị hướng hắn nổ súng. Lạc Đạt Thông lúc này đã tới không kịp lại thi phát ngân châm, nhưng là hắn cũng không có tránh né, mà là đứng tại chỗ chờ lấy bọn hắn hướng mình nổ súng. Bởi vì hắn biết, nếu như mình chạy, những người này khẳng định sẽ lần nữa tập trung hỏa lực đối phó Tiêu Phá Thiên. Hắn muốn hấp dẫn đối phương hỏa lực, vì Tiêu Phá Thiên tranh thủ một chút xíu thời gian. Bởi vì Lạc Đạt Thông vừa rồi đột thi lạnh châm, đã cho Tiêu Phá Thiên làm dịu một chút nguy cơ, lúc này hắn chính từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào những cái kia lính đánh thuê trên đỉnh đầu phanh phanh. Tiêu Phá Thiên nhìn thấy hai tên lính đánh thuê muốn hướng Lạc Đạt Thông nổ súng, hắn dẫn đầu tả hữu chân phân biệt hướng kia hai tên đang chuẩn bị hướng Lạc Đạt Thông nổ súng thuê đầu các đá ra một cước. A. Kia hai tên lính đánh thuê bị Tiêu Phá Thiên đá trúng đầu, lập tức kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Tiêu Phá Thiên đem kia hai tên lính đánh thuê đá bay về sau, mình cũng rơi xuống mặt đất, vừa vặn rơi vào ba tên còn không có thụ thương lính đánh thuê trước mặt. Mặt khác kia ba tên lính đánh thuê dưới sự kinh hãi, lập tức lại điều chỉnh họng súng, nhắm ngay Tiêu Phá Thiên. Trước đó cái kia bị Lạc Đạt Thông ngân châm ghim trúng Hồ Tu Nam cùng đằng sau bị ghim trúng lính đánh thuê lúc này cũng dùng tả thủ nhặt lên thương, chuẩn bị hướng Tiêu Phá Thiên nổ súng. Mặt khác kia hai tên bị Tiêu Phá Thiên đá bay lính đánh thuê, lúc này cũng một lần nữa đứng lên, giơ thương nhắm ngay Tiêu Phá Thiên. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến lính đánh thuê, phản ứng đều là cực nhanh, bọn hắn đều đã biết Tiêu Phá Thiên là cao thủ, phát xạ ngân châm bác sĩ cũng là cao thủ. Bởi vậy, bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem gần ngay trước mắt Tiêu Phá Thiên đánh chết, lại đem phát xạ ngân châm bác sĩ xử lý. Lạc Đạt Thông lúc này đã đem một cây ngân châm nắm ở trong tay, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy đồng thời giơ thương nhắm ngay Tiêu Phá Thiên, hắn cũng không biết nên dùng ngân châm bắn cái kia. Tiêu Phá Thiên ở vào những lính đánh thuê này ở giữa, lập tức lâm vào tứ phía thụ địch hoàn cảnh. Tô Tiểu Đồng, Lê Giai Tuệ cùng Đường Tư Nhân nhìn thấy Tiêu Phá Thiên lâm vào vây quanh, đều dọa đến quá sợ hãi. Mà liên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phiền Cương đã xuất lĩnh Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh xông tới. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh vừa đến liền thấy Tiêu Phá Thiên bị bảy tên người ngoại quốc dùng súng chỉ vào, tất cả đều kinh hãi. Bởi vì Tiêu Phá Thiên bị bao vây vào giữa, Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu bọn người không dám tùy tiện nổ súng. Bởi vì vừa nổ súng, liền có khả năng đánh trúng Tiêu Phá Thiên. Liền xem như trước đánh trúng những người ngoại quốc kia, tử đạn xuyên thấu thân thể của bọn hắn về sau, vẫn có khả năng sẽ làm bị thương đến Tiêu Phá Thiên. Dưới tình thế cấp bách, Phiền Cương chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay. Cái này gầm lên giận dữ, giống như bình mà sấm sét, đem những cái kia lính đánh thuê tất cả đều giật mình kêu lên, kìm lòng không đặng nhao nhao quay đầu, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy cổng là một nhóm tay cầm tiên tiến xuống ống người, lập tức lại là kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên xông đến một nhóm trang bị tinh lương nhân mã. Mà lại từ mặt nhìn lại, những người này cũng không phải là hộ pháp người biết, cũng không biết bọn hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện. Tiêu Phá Thiên thừa dịp những lính đánh thuê này sững sờ lúc, nhanh chóng xông ra vòng đây, chạy đi đã phiền cường cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu đám người đã đến, Tiêu Phá Thiên cũng lười đối những cái kia lính đánh thuê xuất thủ. Mình chỉ cần chạy đi thế là được, còn lại liền giao cho phiền cương bọn hắn đi làm liền có thể. Lạc Đạt Thông nhìn thấy phiền cương rốt cục mang người đến, lập tức thở dài một hơi. Ngân châm trong tay của hắn cũng lười xuất thủ. Phiền cương nhìn thấy Tiêu Phá Thiên đã chạy ra, lập tức hét lớn một tiếng, nổ súng. Phanh 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 phanh. Một trận mãnh liệt tiếng súng đồng thời vang lên đang đuổi đến Y Dĩ viện trên đường thời điểm, phiền cương liền đã giao phó cho bọn hắn, những người nước ngoài này dùng súng uy hiếp Tiêu Phá Thiên, có thể đối những người nước ngoài này cách sát chớ luận. Hiện tại bọn hắn nghe tới phiền cương mệnh lệnh, lập tức liền nổ súng a a a a. Những cái kia lính đánh thuê còn chưa kịp phản ứng, liền đã nhao nhao trúng đạn tiêu thảm, nhưng còn đến không kịp đổ xuống. Tô Tiểu Đồng, Lê Giai Tuệ cùng Đường Tư Nhân, nhìn thấy phiền cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu đột nhiên mang một nhóm người giết tiền đến, đồng thời hướng những cái kia phách lối đến không ai bị nổi người ngoại quốc nổ súng, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống phanh 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 phanh. Phiền cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh vẫn còn tiếp tục nổ súng. Bởi vì những người nước ngoài này lại dám dùng súng giết Tiêu Phá Thiên, bọn hắn đều cực kỳ tức giận. Mà lại, bọn hắn đều nhìn ra, những người nước ngoài này chính là bọn hắn một mực giám thị bí mật và ở Đế Hào tập đoàn những cái kia lính đánh thuê. Đã bọn hắn là lính đánh thuê, vậy thì càng thêm không thể đối bọn hắn nương tay. Những cái kia lính đánh thuê trên thân đều bị đánh thành mã phong ổ, mới nhao nhao đổ xuống. Nhìn thấy những cái kia lính đánh thuê đều đổ vào vũng máu bên trong, phiền cương bọn người mới đình chỉ nổ súng, sau đó nhao nhao chạy vào đi vây quanh bọn hắn, để phòng có người còn chưa chết hẳn. Bất quá, những lính đánh thuê này tất cả đều bị đánh thành mã phong ổ, há có bất tử lý lẽ. Bọn hắn toàn đều đã ngỏm cụ tỏi. Hồ Tu Nam đương nhiên cũng chết hẳn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua là cắm một chút đội, liền đưa tới họa sát thân, mệnh tang Y Lệ viện bên trong. Còn lại những cái kia lính đánh thuê cũng là không nghĩ tới, mình thân kinh bách chiến, thế mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị loạn súng bắn chết đây là cùng một chỗ bởi vì chen ngang dẫn phát huyết án. Người ở chỗ này cũng không nghĩ tới, chỉ là bởi vì có người cắm một chút đội, liền có thể dẫn phát như thế lớn huyết án. Những cái kia ngoại quốc lính đánh thuê đến chết cũng không biết, mình là bởi vì chọc Đại Long quốc hộ xoáy Tiêu Phá Thiên. Chương 233. Chết chưa hết tội. Chương 233. Chết chưa hết tội. Một chút nhát gan người vây xem, nhìn thấy những người ngoại quốc kia đều đổ vào trong vũng máu, cũng không dám quan sát. Lê Giai Tuệ, Tô Tiểu Đồng cùng Đường Tư Nhân nhìn thấy Tiêu Phá Thiên đã thoát hiểm, các nàng rốt cục yên tâm. Nhưng là thấy đến những người ngoại quốc kia tử tướng thảm liệt, trên thân tất cả đều bị đánh thành lỗ máu, các nàng cũng không dám tới gần Thiên Ca, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Phiêu Phiêu xuất trước tới hỏi thăm Tiêu Phá Thiên ta không sao. Tiêu Phá Thiên nói Thiên Ca, không có ý tứ a, chúng ta tới chậm, để ngươi chấn kinh. Phiền Cương rất xin lỗi nói ta gì kinh chi có, chỉ là mấy tên lính đánh thuê, có thể kinh dọa ta. Tiêu Phá Thiên nói. Lúc này, những cái kia đặc chủng tinh anh cũng bắt đầu ở chung quanh giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Tiêu Phá Thiên cũng là. Chuyện này, khắc phục hậu quả ra sao? Phiền Cương hỏi đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, dám can đảm cầm bắn chết ta, bọn hắn chết chưa hết tội. Cho ta bấm quận khu hộ pháp chiếu cố dài điện thoại, ta tự mình dạy hắn xử lý như thế nào. Tiêu Phá Thiên nói. Hắn biết, tại Y Y viện trước mặt mọi người giết 7 cái người ngoại quốc, Nam Quảng thành hộ pháp người biết khẳng định sẽ đến xử lý, trước hết cùng quận khu hộ pháp chiếu cố dài giao phó một chút mới được. Bằng không thì, chờ chút hộ pháp người biết đến, bọn hắn không biết những người nước ngoài này là lính đánh thuê, đến lúc đó cùng mình người phát sinh xung đột, kia liền không tốt là. Phiền Cương lập tức lấy điện thoại di động ra, nhổ đánh quận khu hộ pháp chiếu cố dài điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động giao cho Tiêu Phá Thiên tới nghe. Lê Giai Tuệ, Tô Tiểu Đồng cùng Đường Tư Nhân nhìn thấy Phiền Cương nhóm người này đều đối Tiêu Phá Thiên cung kính như thế, trong lòng đều kinh ngạc cực, không biết bọn hắn vì sao lại đối Tiêu Phá Thiên coi trọng như thế. Tiêu Phá Thiên cầm qua Phiền Cương điện thoại, quận khu hộ pháp chiếu cố dài vừa vặn nghe điện thoại ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Quận khu hội trưởng hỏi. Hắn cũng không có Phiền Cương số điện thoại di động, cho nên không biết là ai gọi điện thoại cho mình, ta là Tiêu Phá Thiên. Tiêu Phá Thiên nói. Quận khu hội trưởng vừa nghe đến là Tiêu Phá Thiên, lập tức giật nảy mình, không nghĩ tới Tiêu Phá Thiên sẽ đích thân gọi điện thoại cho mình. Lần trước Tiêu Phá Thiên đem hắn cùng một chút quận khu cao tầng, cùng Nam Quảng thành cao tầng gọi đến lúc họp, hắn đã biết Tiêu Phá Thiên là giám tra đoàn tổng chỉ huy Tiêu tổng chỉ huy, có dặn dò gì, xin phân phó. Quận khu hội trưởng cung kính hỏi vừa rồi ta người tại Nam Quảng thành Y Dĩ viện bên trong giết 7 cái người ngoại quốc, ngươi để Nam Quảng thành hộ pháp sẽ đừng đúng tay chuyện này. Tiêu Phá Thiên nói. Quận khu hội trưởng nghe tới Tiêu Phá Thiên nói như vậy, lập tức giật mình, không nghĩ tới Tiêu Phá Thiên vậy mà trước mặt mọi người giết 7 tên người ngoại quốc. Tiêu tổng chỉ huy, ngươi vì cái gì đem 7 tên người ngoại quốc giết? Quận khu hội trưởng không hiểu chút nào mà hỏi thăm. Giết người ngoại quốc khẳng định sẽ khiến doanh động à, rất khó lắng lại cuộc phong ba này, chuyện này không thể coi thường, hắn nghĩ biết rõ ràng bởi vì bọn hắn lấy trước thương muốn giết ta. Tiêu Phá Thiên nói bọn hắn cư nhiên như thế cản rỡ, gan dám trước mặt mọi người cầm bắn chết ngươi. Quận khu hội trưởng lại khiếp sợ cực đúng vậy, bọn hắn không phải phổ thông người ngoại quốc, mà là lính đánh thuê. Tiêu Phá Thiên nói cái gì? Lại có ngoại quốc lính đánh thuê đi tới Nam Quảng Thành. Quận khu hội trưởng càng thêm chấn kinh không sai. Tiêu Phá Thiên nói những lính đánh thuê này đến Nam Quảng Thành làm gì? Quận khu hội trưởng hỏi ngươi thân là quận khu hộ pháp chiếu cố giải cũng không biết có lính đánh thuê bí mật vào ở Nam Quảng Thành, còn không biết xấu hổ hỏi ta. Tiêu Phá Thiên hơi không kiên nhẫn nói ta quận khu hội trưởng lập tức đại hãn, mình thân là quận khu hội trưởng, loại tình huống này, mình vốn hẳn nên nếu sớm biết, nhưng là hiện tại mình không biết, ngược lại hỏi Tiêu Phá Thiên, đích thật là không ổn tốt, hành tung của bọn hắn tương đối bí mật, ẩn giấu đến so sâu, ngươi không biết cũng là bình thường, ta cũng không có ý trách ngươi. Hiện tại ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn đến Nam Quảng Thành làm gì, ngươi chỉ cần để Nam Quảng Thành hộ pháp sẽ đừng nhúng tay chuyện này là được. Tiêu Phá Thiên nói, mình có thể sớm biết những người nước ngoài này là lính đánh thuê, là để phiền cương vận dụng Đại Long Quốc mạng lưới tình báo, mới điều tra ra. Mà quận khu hội trưởng không biết có lính đánh thuê bí mật vào ở, cũng là bình thường tốt, tốt, ta lập tức phân phó. Quận khu hội trưởng nhìn thấy Tiêu Phá Thiên cũng không trách tội, lập tức như chút được gánh nặng. Mà đúng lúc này, Âu Dương Băng cũng xuất lĩnh một nhóm võ trang đầy đủ kẻ hộ pháp đổi tới y y viện đến Âu Dương Băng cùng những cái kia kẻ hộ pháp một xông tới, liền thấy 7 tên người ngoại quốc toàn đều đã nằm tại vũng máu bên trong, trên thân tất cả đều bị tử đạn đánh thành mã phong ổ, bị tử đạn xuyên thủng vết thương còn tại bước lên máu. Gặp tình hình này, Âu Dương Băng cùng thuộc hạ của nàng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Âu Dương Băng nhìn thấy Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu, còn có một nhóm người không rõ lai lịch tay cầm súng ống ở chung quanh giới nghiêm, càng là chấn kinh cực những người này, là các ngươi giết. Âu Dương Băng đi đến Mộ Dung Phiêu Phiêu trước mặt, ép hỏi. Bởi vì nàng cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu có chút qua lại, cho nên đầu tiên cầm nàng tra hỏi đúng vậy. Mộ Dung Phiêu Phiêu thừa nhận nói trước đem những này hung thủ bắt lại. Âu Dương Băng nghe tới Mộ Dung Phiêu Phiêu chính miệng thừa nhận, lập tức hạ lệnh bắt người. Mặc kệ những người này ra tại cái gì mục đích, nhưng khi chúng giết người, trước bắt dậy lại nói chấm đã. Lúc này, Tiêu Phá Thiên nhất âm thanh hét lớn. Hắn vừa cùng quận khu hội trưởng nói chuyện điện thoại xong, không nghĩ tới Âu Dương Băng liền mang người đến, nghe tới Âu Dương Băng không hỏi xanh đỏ đèn trắng lại muốn bắt người, vội vàng một tiếng quát bảo ngưng lại Tiêu Phá Thiên, có phải là ngươi để bọn hắn giết người? Âu Dương Băng đã đoán được hẳn là Tiêu Phá Thiên sai sự không sai. Tiêu Phá Thiên lạnh nhạt nói ngươi tại sao phải để bọn hắn giết những người nước ngoài này? Âu Dương Băng hỏi bởi vì cái này Hồ Tu Nam dám can đảm không tuân thủ chúng ta Đại Long Quốc trật tự, đến y địa viện chữa bệnh, lại dám chen ngang. Tiêu Phá Thiên muốn kéo dài một chút thời gian, để quận khu hội trưởng cho Âu Dương Băng gọi điện thoại, cho nên chỉ có thể từ đầu từ nói lên Âu Dương Băng một trận đại hãn, tức giận nói, chỉ là không tuân thủ trật tự, ngươi cũng làm người ta đem bọn hắn đều giết. Hắn chẳng những chen ngang, còn mở miệng vũ nhục chúng ta Đại Long Quốc, còn gọi những này đồng bọn tới giết ta. Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Tiêu Phá Thiên nói thế nhưng là, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, ai biết có phải là thật hay không. Âu Dương Băng nói chẳng lẽ ngươi không thấy được, trong tay bọn họ đều cầm thương. Tiêu Phá Thiên nói sự tình đến cùng là thế nào, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, các ngươi đều cùng ta đến hộ pháp sẽ, từ từ nói rõ ràng đi. Âu Dương Băng cũng nhìn thấy những người nước ngoài này trong tay đều cầm thương, nhưng là những người nước ngoài này tại chỗ bị người đánh chết, chuyện này không thể coi thường, nhất định phải điều tra rõ ràng mới được, bằng không thì không tốt hướng quốc gia của bọn hắn giao phó a. Nếu như là quả báo của bọn hắn, bị tại chỗ đánh chết, kia đến lúc đó phía trên cũng tốt bàn giao không được, chúng ta không thể cùng ngươi che chở pháp cục. Tiêu Phá Thiên nói ngươi dám chống lệnh bắt. Âu Dương Băng tức giận nói. Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh nhìn thấy Âu Dương Băng muốn bắt Tiêu Phá Thiên, lập tức tới ngay, đem Tiêu Phá Thiên bảo vệ phản. Phản? Các ngươi lại dám cùng ta hộ pháp sẽ đối kháng, đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Âu Dương Băng sắp tức điên. Mặc dù Tiêu Phá Thiên đối với mình có ân, nhưng là nhất mã quy nhất mã, hiện tại Tiêu Phá Thiên trước mặt mọi người giết người, nàng vẫn là chiếu bắt không lầm. Nàng chính là như thế thiết diện vô tư. Những cái kia kẻ hộ pháp nghe tới Âu Dương Băng mệnh lệnh, lập tức dùng súng chỉ vào Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh. Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh cũng dùng súng chỉ vào hộ pháp người biết. Hai nhóm nhân mã, tại y viện bên trong Dương cùng bạc kiếm, bầu không khí lập tức biến đến vô cùng khẩn trương lên. Lê Gia Tuệ, Tô Tiểu Đồng cùng Đường Tư Nhân nhìn thấy Tiêu Phá Thiên người cùng hộ pháp sẽ muốn đánh lên, vừa bông xuống tâm, lại treo lên. Mà đúng lúc này, Âu Dương Băng điện thoại di động kêu. Chương 234. Cờ tướng đại sư đã trên đường. Chương 234. Cờ tướng đại sư đã trên đường. Âu Dương Băng lấy điện thoại di động ra xem xét, nhìn thấy là quận khu hội trưởng đánh tới, vội vàng tiếp nghe Lưu hội trưởng, có gì chỉ thị? Âu Dương hỏi Âu Dương hội trưởng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lưu hội trưởng hỏi ta tại y y viện, chuẩn bị bắt sát hại người ngoại quốc hung thủ. Âu Dương Băng nói. Lưu hội trưởng lập tức dọa giật mình, hỏi, ngươi nhanh như vậy liền đuổi tới y y viện? Đúng vậy a, ta tiếp vào báo án, lập tức liền xuất lĩnh nhân mã chạy tới. Âu Dương Băng nói ngươi không thể bắt Tiêu Phá Thiên bọn hắn. Lưu hội trưởng nói vì cái gì? Âu Dương Băng kinh ngạc cực, không nghĩ tới Lưu hội trưởng nhanh như vậy liền biết mình muốn bắt người là Tiêu Phá Thiên, bởi vì những người ngoại quốc kia lấy trước thương muốn giết Tiêu Phá Thiên, mà lại bọn hắn là lính đánh thuê. Lưu hội trưởng nói cái gì? Bọn hắn thế mà là lính đánh thuê? Âu Dương Băng kinh ngạc cực không sai. Bọn hắn chính là lính đánh thuê. Nước khác lính đánh thuê chui vào ta Đại Long Quốc cảnh nội, ý đồ giết người, bọn hắn là trừng phạt đúng tội, gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Vụ án này, ngươi không dùng lại tra, trực tiếp để y địa viện người đem bọn hắn kéo đến nhà xác là được. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý. Lưu hội trưởng nói là. Âu Dương Băng nghe tới quận khu hội trưởng đều như vậy lên tiếng, nàng cũng không dám lại cắm tay vụ án này, đã những người nước ngoài này là lính đánh thuê, mà lại ý đồ giết Tiêu Phá Thiên trước đây, vậy bọn hắn chính là thật trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Cúp điện thoại về sau, Âu Dương Băng liền đối thuộc hạ của mình nói, bỏ súng xuống, đây là một đợt hiểu lầm. Những thuộc hạ kia nghe tới mệnh lệnh, đành phải đem thương buông xuống. Tiêu Phá Thiên nhìn thấy kẻ hộ pháp đã đem thương buông xuống, liền cũng đối nhân mã của mình nói, đều bỏ súng xuống, đều là người một nhà, rút súng tương hướng làm gì? Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh cũng chỉ đành bỏ súng xuống. Lê Gia Tuệ, Tô Tiểu Đồng, Đường Tư Nhân cùng y viện nhân viên công tác nhìn thấy một trận hết sức căng thẳng can qua rốt cục hóa giải, đều thở dài một hơi, nhao nhao chạy tới vừa rồi đích thật là những người nước ngoài này lấy trước thương ra giết Tiêu Phá Thiên, ta có thể làm chứng. Đúng vậy à, vừa rồi bọn hắn đều đã nổ súng, may mắn Tiêu Phá Thiên nhân mã tới kịp lúc, đem bọn hắn đánh chết kích. Nếu như không phải Tiêu Phá Thiên nhân mã tới kịp thời, chờ các ngươi đi tới, Tiêu Phá Thiên khả năng đều chết tại thương của bọn hắn hạ. Đám người nhao nhao đối Âu Dương Băng nói tốt, đều không nên nói nữa, ta biết. Âu Dương Băng tức giận nói. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Phá Thiên thế mà lưu lại một nhóm trang bị tinh lương nhân mã tại Nam Quảng Thành. Nàng trước đó tại Đoạn Hồn Cốc cùng Dương Trung Tế Điện nghi thức bên trên liền kiến thức qua Tiêu Phá Thiên hổ lang chi sư, mặc dù nàng còn không biết Tiêu Phá Thiên thân phận chân thật, nhưng là cũng có thể đoán được Tiêu Phá Thiên khẳng định là một cái người không đơn giản. Tiêu Phá Thiên bên người có hai mươi mấy người bảo hộ, cũng chẳng có gì lạ. Lê Giai Tuệ, Tô Tiểu Đồng, Đường Tư Nhân nhìn thấy Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia tay cầm súng ống người đều nghe lệnh của Tiêu Phá Thiên, trong lòng đối Tiêu Phá Thiên thân phận hiếu kỳ cực, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Lạc Đạt Thông thừa dịp nhiều người hỗn lúc rối loạn, lặng lẽ đi đem thi thể bên trên ngân châm rút ra, thu về cái này hồ tu nam thật sự là phách lối à, cắm đội, còn dám gọi người đến trắng trợn giết người. Hiện tại tốt, chỉ là cắm một chút đội, liền bị đánh chết. Đúng vậy à, những người nước ngoài này thế mà mang súng, dám ở chúng ta Đại Long Quốc hành hung, thật sự là không biết trời cao đất rộng, đáng đời. Vừa rồi trận chiến kia, đánh ra chúng ta Đại Long Quốc uy phong a. Đúng vậy à, cái này Tiêu Phá Thiên thật ngu bức, bị những người nước ngoài này dùng súng chỉ vào, vẫn không hề sợ hãi, hiển thị rõ ta Đại Long Quốc nam nhi bản sắc. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận ầm ĩ, Tô Tiểu Đồng giờ phút này một mực giống hoa si nhìn xem Tiêu Phá Thiên, đều không cách nào hình dung mình đối với hắn sùng bái chi tình. Lúc này, Âu Dương Băng đối y địa viện nhân viên công tác nói, các ngươi đem những thi thể này kéo đến nhà xác đi thôi. Tốt. Y địa viện nhân viên công tác lập tức hành động, đem thi thể mang lên nhà xác, đồng thời thanh lý trên sàn nhà vết máu. Quận khu hội trưởng để Âu Dương Băng không nên đúng tay vụ án này, Âu Dương Băng cũng không nghĩ lại cắm tay, liền dẫn nhân mã rời đi y địa viện. Tiêu Phá Thiên cương mới ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không muốn ở lại y địa viện, để tránh bị người hỏi tới hỏi lui. Thế là hắn liền đối với Lê Giai Tuệ nói, Lê lão sư, ta còn có chút sự tình, muốn đi trước. Tốt, ngươi trước đi bận biểu ngươi đi. Lê Giai Tuệ nhìn thấy Tiêu Phá Thiên giết người, có thể có chút sự tình phải xử lý, cũng liền không chậm trễ hắn tư nhân, hôm nào ta lại tới thăm ngươi. Tiêu Phá Thiên lại đối Đường tư nhân nói tốt, sư minh gặp lại. Tuần đệm nói. Tiếp xuống, Tiêu Phá Thiên liền cùng Phiên Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu bọn người cùng đi. Cái này cùng một chỗ bởi vì chen ngang dẫn phát huyết án, như vậy kết thúc. Lúc này, tại Đế Hào tập đoàn văn phòng tổng giám đốc bên trong, An Đức Sâm vội vã chạy vào, lo lắng nói, William tiên sinh, việc lớn không tốt. Chuyện gì xảy ra? William mẫu tư hỏi, vừa rồi ta bảy tên lính đánh thuê tại y ỉa viện bị người giết. An Đức Sâm nói, cái gì? Bọn hắn bị ai giết? William mẫu tư kinh ngạc hỏi, là Tiêu Phá Thiên. Ta đã tra rõ ràng, là bị Tiêu Phá Thiên giết. An Đức Sâm nói, Tiêu Phá Thiên. Bọn hắn làm sao lại bị Tiêu Phá Thiên giết? William mẫu tư càng thêm kinh ngạc, bởi vì nó bên trong một cái tại y ỉa viện trên ngang, bị Tiêu Phá Thiên đánh, sau đó hắn liền đem mặt khác tại phụ cận dạo phố chiến hữu gọi vào y ỉa viện, muốn giết Tiêu Phá Thiên. Kết quả, ngược lại bị Tiêu Phá Thiên nhân mã cho giết. An Đức Sâm nói, lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn thật sự là thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều a. Tiêu Phá Thiên, là bọn hắn dễ dàng như vậy giết đến sao? William Mẫu Tư lập tức nổi trận lôi đình, tức giận nói, bọn hắn không biết đối phương là Tiêu Phá Thiên, bọn hắn đến chết cũng không biết mình chọc người là Tiêu Phá Thiên. Cái này Tiêu Phá Thiên tại y ỉa viện công nhân giết ta người, khẩu khí này ta nuốt không trôi a. An Đức Sâm nói, nuốt không trôi cũng phải nuốt xuống, không thể hành động thiếu suy nghĩ. William Mẫu Tư nói, cái này Tiêu Phá Thiên quá phách lối, ta nghĩ sớm một chút đem hắn ám sát, thay ta chết đi thủ hạ báo thù rửa hận. An Đức Sâm hỏi, báo mối thù gì? Kia là thủ hạ của ngươi gây chuyện thị phi, không có chút nào kỷ luật, khắp nơi đi lung tung, đến y ỉa viện chữa bệnh sắp xếp một chút đội, há không liền không sao? Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, chết liền chết, đừng xấu đại sự của ta. William Mẫu Tư nói, vậy chúng ta đến cùng chừng nào thì bắt đầu hành động, ám sát Tiêu Phá Thiên à? An Đức Sâm hỏi, hiện tại ngươi người đã đánh cỏ động rắn, muốn giết Tiêu Phá Thiên không dễ dàng như vậy. William Mẫu Tư nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn nhẫn tới khi nào a? An Đức Sâm hỏi, ngươi kém chút xấu đại sự của ta, hiện tại việc cấp bách là mau chóng phá giải bản Long Sơn tàng bảo địa thạch môn bên trên ván cờ, cầm tới bảo tàng bên trong. Chờ lấy được bảo tàng, lại giết Tiêu Phá Thiên không muộn. William Mẫu Tư nói, cái kia ván cờ, có phá giải biện pháp không có? An Đức Sâm hỏi, ta tối hôm qua đã đem ván cờ gửi đi đến y dìa nước ngành tương quan, bọn hắn đã phái ra một vị cờ tướng đại sư tới giúp chúng ta phá giải ván cờ. William Mẫu Tư nói, tốt, vị kia cờ tướng đại sư, lúc nào đến Nam Quảng Thành? An Đức Sâm hỏi, hiện tại đã ở trên máy bay, buổi tối hôm nay liền có thể đến Nam Quảng Thành. William Mẫu Tư nói, tốt, hy vọng vị này cờ tướng đại sư có thể phá giải thạch môn bên trên ván cờ, để cho ta sớm một chút giết chết Tiêu Phá Thiên. An Đức Sâm nói, cái này ngươi yên tâm tốt, hắn chịu nhất định có thể phá giải cái kia cờ tướng tàn cuộc, bởi vì hắn là ta y ở nước thứ nhất cờ tướng cao thủ. William Mẫu Tư nói. Chương 235. Tiêu Phá Thiên sông tàng bảo địa. Chương 235. Tiêu Phá Thiên sông tàng bảo địa, tốt, vậy ta liền lặng chờ tin lành. An Đức Sâm nói, khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải quản tốt ngươi mình người, đừng để bọn hắn khắp nơi chạy lung tung, để tránh để người chú ý, xấu đại sự của ta. William Mẫu Tư nói, tốt, ta nhất định sẽ đối bọn hắn nghiêm ra quản thúc, để bọn hắn đều ở tại Đế Hào tập đoàn bên trong. An Đức Sâm nói. Tiêu Phá Thiên rời đi y ỉa viện thời điểm, là cung Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu ngồi tại cùng trên một chiếc xe, từ Mộ Dung Phiêu Phiêu phụ trách lái xe đã hiện tại các ngươi toàn đều đi ra, chúng ta dứt khoát đi bản Long Sơn nhìn xem. Trên xe, Tiêu Phá Thiên hỏi, đi bản Long Sơn nhìn cái gì? Phiền Cương hỏi, đương nhiên là xuống đất động, đi xuống xe một chút. Những cái kia lính đánh thuê đảo nhiều ngày như vậy địa động, hiện tại bọn hắn đột nhiên không đi đào đất động, chúng ta cũng nhất định phải chủ động xuất kích, đi xuống xem một chút phía dưới đến cùng có đồ vật gì. Tiêu Phá Thiên nói. Hắn cảm thấy những cái kia lính đánh thuê ban đêm không còn đi bản Long Sơn, khẳng định gặp cái gì khủng bố đồ vật, hoặc là gặp vấn đề nan giải gì, cho nên quyết định mình cũng đi xem một chút. Dù sao những cái kia lính đánh thuê đại bạch tiên càng thêm sẽ không xuất động, mình dẫn người đi, cũng không sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Hắn vẫn luôn đối bản Long Sơn phía dưới bí mật rất hiếu kỳ, không nghĩ đợi thêm. Chờ đợi thêm nữa, vạn nhất bản Long Sơn phía dưới bảo vật đều bị những cái kia lính đánh thuê đánh cắp, vậy thì có điểm khó truy hồi tốt, liền ba người chúng ta người đi, vẫn là đem đặc chủng tinh anh cũng kêu lên. Phiền Cương hỏi dù sao bọn hắn đều đi ra, để bọn hắn cũng cùng đi xem đi. Tiêu Phá Thiên nói là. Phiền Cương lập tức liền gọi điện thoại thông chi cùng đằng sau những cái kia đặc chủng tinh anh, để bọn hắn đi theo xe của mình, cùng một chỗ tiến về bản Long Sơn. Thế là đám người liền cùng một chỗ hướng bản Long Sơn lái đi, đi tới bản Long Sơn cái kia địa động lối vào, đám người gỡ ra che giấu ở phía trên cỏ dại, sau đó nhìn thấy địa động đã đào rất sâu, có chừng hơn 50 mét sâu thiên ca, như thế sâu địa động, ngươi vẫn là lưu ở phía trên đi, ta dẫn người đi xuống xem một chút, sau đó hướng ngươi báo cáo xuống mặt tình huống là được. Phiền Cương nhìn thấy cái này địa động quá sâu, lo lắng Tiêu Phá Thiên xuống dưới sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đề nghị hắn lưu ở phía trên không có việc gì, cùng một chỗ đi xuống xem một chút, để phòng có cái gì bất chắc. Tiêu Phá Thiên nói thế nhưng là, cái này địa động quá sâu, vạn nhất phía dưới có cái gì cơ quan, ngươi xuống dưới chẳng phải là rất mạo hiểm. Cái này hiểm, không đáng ngươi đi bước lên a. Phiền Cương nói chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta nhất định phải tự mình đi xuống xem một chút. Tiêu Phá Thiên nói. Hắn đánh trận thời điểm, cho tới bây giờ đều là xung phong đi đầu, hiện tại mặc dù là cao quý hộ quốc hộ soái, nhưng cũng sẽ không một mình lưu ở phía trên, để cho thủ hạ đi mạo hiểm tốt ta. Phiền Cương không có cách nào, đành phải để người cầm dây trói cột vào động khẩu bên cạnh một cây đại thụ trên căn. Sau đó, đám người theo thứ tự thuận dây thừng, bỏ xuống đi địa động. Hạ đến địa động phía dưới, đám người liền lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin công năng, sau đó nhìn thấy địa động còn có một đầu rất dài thông đạo. Thế là, đám người lại thuận thông đạo, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong, ở trong đường hầm đi ước chừng khoảng 30 mét, liền đã đến phần cuối. Sau đó, đám người mượn điện thoại di động đèn tin quang, nhìn thấy cuối lối đi là hai phiến đóng chặt lớn thạch môn. Hai phiến thạch môn bên trên còn có khắc một cái bản cờ lớn, hai phiến thạch môn ở giữa khe hở làm bản cờ sở hà hàng dưới, trong bản cờ còn có đen đỏ hai loại quân cờ. Cái này thạch môn bên trên làm sao lại có cờ tướng quân cờ ở phía trên? Phiền Cương kinh ngạc nói đây là một cái cờ tướng tàn cuộc. Tiêu Phá Thiên bản lai liền tinh thông cờ tướng, liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái cờ tướng tàn cuộc, bảy cái cờ tướng tàn cuộc tại thạch môn bên trên, rốt cuộc là ý gì a? Phiền Cương không hiểu chút nào nói các ngươi nhìn, thạch môn hai bên còn có hai hàng chữ. Mộ Dung Phiêu Phiêu nói đám người dùng di động đèn tin chiếu, nhìn thấy thạch môn hai bên phân biệt khắc lấy hai nhóm cứng cấp hữu lực chữ lớn, muốn mở thạch môn, trước phá ván cờ. Nguyên lai muốn mở ra thạch môn, nhất định phải phá giải cái này cờ tướng tàn cuộc a. Phiền Cương rốt cuộc minh bạch không sai, cái này cờ tướng tàn cuộc, khẳng định là mở ra thạch môn cơ quan. Chỉ có chính xác phá giải cái này tàn cuộc, liền có thể tự động mở ra thạch môn cơ quan. Tiêu Phá Thiên nói khó trách những cái kia lính đánh thuê gần nhất đều không tới nơi này, nguyên lai bọn hắn gặp đạo này thạch môn bên trên cờ tướng tàn cuộc, không cách nào phá giải, cho nên mở không được thạch môn, vào không được. Mộ Dung Phiêu Phiêu nói cờ tướng là ta Đại Long Quốc phát minh, bọn hắn đều không phải Long Quốc người, đối ta Đại Long Quốc cờ tướng khẳng định không tinh thông, đương nhiên phá giải không được. Tiêu Phá Thiên nói cái này tàn cuộc, có phải là rất khó phá giải? Mộ Dung Phiêu Phiêu không hiểu nhiều cờ tướng, liền hỏi nói nhảm, có thể dùng làm mở ra thạch môn cơ quan tàn cuộc, đương nhiên khó phá giải. Tiêu Phá Thiên không dùng nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một cái thiên cổ kỳ cục. Bằng không thì, tuyệt đối sẽ không dùng làm mở ra thạch môn cơ quan, nơi này có thuốc nổ qua vết tích, nhưng là cái này hai phiến thạch môn lại không hư hại chút nào, xem ra cái này hai phiến thạch môn kiên cố à? Phiền Cương nói ân. Nếu như có thể sử dụng thuốc nổ tung, bọn hắn đã sớm phá cửa mà vào. Tiêu Phá Thiên nói cái này thạch môn bên trong khẳng định có dấu rất quý giá đồ vật. Mộ Dung Phiêu Phiêu nói ngươi đây không phải nói nhảm a. Nếu như không phải có dấu phi thường quý giá đồ vật, Đế Hào tập đoàn phía sau màn chủ mưu, lại thế nào mời nhiều như vậy lính đánh thuê không xa thiên lý lại tới đây, hơn nữa còn đảo như thế sâu địa động. Phiền Cương nói. Mộ Dung Phiêu Phiêu bị Phiền Cương đổi một chút, trong lòng rất là không vui, nói, ngươi thông minh như vậy, vậy ngươi biết bên trong ẩn giấu bảo vật gì sao? Cái này ta nào biết được. Phiền Cương nói cái này liền kỳ quái. Vì cái gì chúng ta Long Quốc người cũng không biết nơi này có dấu bảo vật, những cái kia y lìa người trong nước lại biết. Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng là không hiểu chút nào trước mặt kệ những này, hiện tại bọn hắn đã giúp chúng ta đào xong địa động, đã thông đến cái này thạch môn, chỉ cần chúng ta có thể phá giải cái này tàn cuộc, liền có thể lấy trước đến bảo tàng bên trong. Tiêu Phá Thiên nói hổ soái, ngươi có thể phá giải cái này tàn cuộc sao? Phiền Cương thấy ở đây đều là người một nhà, liền không gọi nữa Tiêu Phá Thiên, vì Thiên Ca đừng gọi ta hổ soái, gọi Thiên Ca. Tiêu Phá Thiên nói nơi này đều là người một nhà à, gọi ngươi hổ soái cũng không có người ngoài biết. Phiền Cương nói ta sợ ngươi kêu đều, lại gọi quen thuộc, về sau không cẩn thận nói lỡ miệng. Tiêu Phá Thiên nói tốt ta Thiên Ca, vậy ngươi có biện pháp giải phá cái này tàn cổ sao? Phiền Cương hỏi lần nữa các ngươi đều không cần đồng ý, để ta lặng lặng nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể không thể phá giải. Tiêu Phá Thiên nói tốt, ngươi chậm rãi nghiên cứu, chúng ta liền ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem, không nói lời nào. Phiền Cương nói. Thế là, Tiêu Phá Thiên liền nhìn chằm chằm thạch môn bên trên cờ tướng tàn cổ, cẩn thận nghiên cứu. Chương 236. Tiêu Phá Thiên tẩu hỏa nhập ma. Chương 236. Tiêu Phá Thiên tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phá Thiên nhìn kỹ phía dưới, phát hiện cái này ván cờ Hắc Kỳ đại quân đã tiếp cận, mà lại tất cả quân cờ đều tại, song ngựa, sĩ tượng cũng đầy đủ, năm cái tốt cũng tại, có hai cái tốt đều đã qua sông, binh lâm thành hạ, mỗi một con cờ đều tại thỏa đáng vị trí, phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Mà đỏ cờ chỉ có một xe, song ngựa, một pháo, ba cái binh, đồng thời sĩ tướng đã sợ, chỉ còn một sĩ cùng một cái tướng. Đỏ cờ không có chút nào thế công có thể nói, lại phòng thủ cũng chỗ phi thường bị động vị trí, đã tràn ngập nguy hiểm. Nhìn thấy dạng này tàn cuộc, Tiêu Phá Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này căn bản liền không là bình thường tàn cuộc, hắc kỳ nhiều như vậy tử, đã toàn diện áp chế đỏ cờ. Mà đỏ quân cờ lại thiếu, lại không chiếm cứ một điểm thế công, phòng thủ áp lực lại lớn, làm sao phá? Không hề nghi ngờ, cái này ván cờ khẳng định là muốn để đỏ cờ thắng, mới có thể mở ra thạch môn. Nếu như là để hắc kỳ thắng, kia là vài phút sự tình, căn bản không có khả năng dùng làm mở ra thạch môn cơ quan. Tiêu Phá Thiên biết muốn phá giải cái này ván cờ khẳng định là có độ khó cực cao, hắn không nghĩ liền từ bỏ như vậy, liền nhìn chằm chằm trên ván cờ quân cờ, minh tư khổ tưởng. Hắn tại trong đầu tưởng tượng đỏ cờ làm sao đi, làm sao đi ứng đối hắc kỳ tiến công. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn phảng phất nhìn thấy địch nhân thiên quân vạn mã từ các lộ quy mô tiến công, mà mình xuất lĩnh lấy một chút tàn quân ra sức chém giết, lại không cách nào ngăn cản quân địch thiết kỵ, bị xông đến thất linh bất lạc. Hắn tại ván cờ bên trong càng lún càng sâu, đã thân lâm kỳ cảnh, hoàn toàn thay vào ván cờ, đưa thân vào loại kia cổ đại trên chiến trường. Trên chiến trường tình thế càng ngày càng hung hiểm. Tiêu Phá Thiên sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, chỉ chốc lát hắn đã đầu đầy mồ hôi. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh đều nhìn thấy Tiêu Phá Thiên sắc mặt biến hóa, nhưng là vừa rồi Tiêu Phá Thiên giao phó cho bọn hắn không cho phép lên tiếng quấy rầy hắn, cho nên bọn hắn đều không dám nói chuyện, sợ quấy nhiễu Tiêu Phá Thiên mạch suy nghĩ. Lúc này, đã hoàn toàn lâm vào ván cờ Tiêu Phá Thiên, phản phất nhìn thấy mình đứng tại trên tường thành, mình tướng sĩ đã toàn bộ bỏ mình, quân địch đã công bên trên thành lâu, đang dùng đao kiếm vây quanh hắn, buộc hắn đầu hàng ta Tiêu Phá Thiên thả chết không hàng, người tại thành bại, thành phá người vong. Hôm nay binh bại, ổn thỏa lấy thân đền nợ nước. Tiêu Phá Thiên đột nhiên hét lớn. Phiền Cương, Mộ Dung Phiêu Phiêu cùng những cái kia đặc chủng tinh anh nghe tới Tiêu Phá Thiên đột nhiên giống, nói ra lời như vậy, tất cả đều kinh hãi, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Tiêu Phá Thiên giống song sau, cực nhanh từ Phiền Cương bên hông rút ra thương của hắn, nhắm ngay đầu mình. Tiêu Phá Thiên dị thường cử động, làm cho tất cả mọi người đều dọa đến hồn phi phách tán. Hồ Soái, đám người cùng kêu lên kinh hô một tiếng, muốn đem Tiêu Phá Thiên đánh thức. Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu kinh tay mắt lanh lẹ, đồng thời ra tay nắm lấy Tiêu Phá Thiên cầm thương tay phải phanh. Một tiếng súng vang, ở trong đường hầm không ngừng quanh quẩn. Từ đạn đánh vào Tiêu Phá Thiên trên đỉnh đầu trong đất bùn, bùn đất ngao ngao rơi xuống. Vừa rồi Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu tại Tiêu Phá Thiên bóp cò một khắc cuối cùng, ra sức đem tay phải của hắn nhấc lên, cho nên từ đạn đánh vào Tiêu Phá Thiên trên đỉnh đầu, tránh thoát một kiếp đám người tất cả đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người, một đời quát tháo phong vân hộ quốc Hồ Soái, kém chút tự sát thân vong. Hồ Soái, ngươi đến cùng làm sao? Phiền Cương nắm chặt Tiêu Phá Thiên cầm thương tay phải không thả, lo lắng hỏi Hồ Soái, ngươi có chuyện gì nghị quần muốn tự sát à? Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng là nắm chặt Tiêu Phá Thiên cầm thương tay phải không thả, lo lắng hỏi Hồ Soái, không thể xúc động à? Những cái kia đặc chủng tinh anh cùng kêu lên nói. Vừa rồi kia một tiếng súng vang đã để Tiêu Phá Thiên dần dần thanh tỉnh lại. Nghe tới đám người kinh hô, nhìn thấy bọn hắn tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy mình, Tiêu Phá Thiên không hiểu chút nào mà hỏi thăm, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hồ Soái, vừa rồi ngươi rút súng tự sát ra, ngươi chẳng lẽ không biết? Phiền Cương kêu lên nói. Vừa rồi nếu như không phải mình cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu tay mắt lanh lẹ, hiện tại bọn hắn liền phải thay Tiêu Phá Thiên nhặt xác ra. Lại có loại sự tình này, ta tại sao phải rút súng tự sát? Tiêu Phá Thiên ngạc nhiên hỏi, ta làm sao biết ngươi a? Ngươi nhìn trong tay ngươi còn cầm thương của ta đâu? Phiền Cương nói. Lúc này Tiêu Phá Thiên mới phát hiện tay phải của mình bị Phiền Cương cùng Mộ Dung Phiêu Phiêu nắm thật chặt, mà lại trong tay mình thật cầm một khẩu súng. Mau buông ra các ngươi tay. Tiêu Phá Thiên nói, không, ngươi cam đoan sẽ không lại nổ súng tự sát, ta mới dám buông tay. Mộ Dung Phiêu Phiêu lo lắng cho mình vừa để xuống tay, Tiêu Phá Thiên lại nổ súng tự sát đối, ngươi trước tiên đem thương còn cho ta, ta mới dám buông tay. Phiền Cương cũng có đồng dạng lo lắng, tốt, vậy ngươi đem thương của ngươi lấy đi. Tiêu Phá Thiên hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ không lại nổ súng tự sát. Phiền Cương cẩn thận từng ly từng tí từ Tiêu Phá Thiên trong tay cầm về súng của mình, sau đó mới chậm rãi buông lòng tay ra. Mộ Dung Phiêu Phiêu sau đó cũng buông ra mình tay. Hổ Soái, vừa rồi ngươi đến cùng là chuyện gì? Mộ Dung Phiêu Phiêu hỏi, vừa rồi ta lâm vào cái này ván cờ quá sâu, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phá Thiên nhớ tới vừa rồi tại ván cờ bên trong nhìn thấy tình hình, vẫn một trận hoảng sợ, cái này ván cờ cư nhiên như thế quỷ dị, có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi, không sai, vừa rồi ta phảng phất nhìn thấy quân địch thế như trẻ che công phá ta thành trì, ta binh bại như núi đổ, cuối cùng chỉ còn ta một người độc lập tại trên tường thành. Quân địch chính đang buộc ta đầu hàng, ta thả chết không hàng, cho nên nghĩ tự sát đền nợ nước. Tiêu Phá Thiên nói, đám người nghe tới Tiêu Phá Thiên nói như vậy, tất cả đều hãi nhiên thất sắc, không nghĩ tới thạch môn bên trên cái này tàn cuộc, vậy mà có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma đến loại tình trạng này, thật sự là quá quỷ dị. Cái này tàn cuộc quỷ dị như vậy, ngươi vẫn là không muốn suy nghĩ tiếp, để tránh lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Phiền Cương nói. Chương 237. Đại Long Quốc thứ nhất kỷ vương Sở Vũ Hình. Chương 237. Đại Long Quốc thứ nhất kỷ vương Sở Vũ Hình. Dạng này ván cờ, lấy cờ của ta lực, là không có cách nào phá giải. Tiêu Phá Thiên nhất hướng có tự mình hiểu lấy, biết mình tài đánh cờ có hạn, sẽ không lại mạo hiểm cái này thạch môn đến cùng là có bao nhiêu kiên cố, ta thử một chút có thể hay không đẩy ra. Phiền Cương nói xong, liền tiến lên dùng song trưởng nâng thạch môn, sau đó ra sức đi đẩy. Phiền Cương là có tiếng trời sinh thần lực, hai tay lực lớn vô cùng, nhưng là mặc kệ hắn ra sao dùng sức, thạch môn vẫn không nhúc nhích, đừng lãng phí sức lực, ngay cả thuốc nổ đều nổ không ra thạch môn, ngươi có thể đẩy ra mới là lạ. Tiêu Phá Thiên nói. Phiền Cương đành phải buông lòng tay ra, không còn làm loại này tốn công vô ích sự tình đã, nhưng cái này thạch môn mở không ra. Chúng ta có thể hay không từ thạch môn chung quanh đào thông một cái lỗ đi vào? Mộ Dung Phiêu Phiêu đề nghị. Đứng đốc, ngươi không thấy được sao? Thạch môn chung quanh đều là kiên cố tường đá, những cái kia lính đánh thuê đã thử qua, căn bản là đào bất động. Tiêu Phá Thiên nói, đám người nghe tới Tiêu Phá Thiên nói như vậy, liền lại dùng di động đèn tin ở chung quanh chiếu chiếu, quả nhiên thấy thạch môn chung quanh tất cả đều là kiên cố vô cùng tường đá. Những này tường đá đắp lên đến thiên ý vô phùng, cơ hồ không nhìn thấy khe hở, phi thường chặt chẽ. Không hề nghi ngờ, phòng bảo tàng chung quanh đều bị tường đá bao vây lại. Nếu như không phải bị tường đá bao vây lại, ai cũng có thể nghĩ ra được từ bên cạnh đảo một cái lô đi vào, còn muốn cái này thạch môn để làm gì? Xem ra muốn đi vào, nhất định phải phá giải cái này ván cờ. Mộ Dung Phiêu Phiêu nói đối. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, cái này ván cờ mỗi một bước cờ khẳng định dẫn động tới cơ quan, nhất định phải mỗi một bước cờ đều đi được chính xác, mới có thể mở ra thạch môn cơ quan. Tiêu Phá Thiên nói chúng ta tùy tiện động một cái quân cờ, thử thời vận, có lẽ vận khí vừa đến, liền có thể mở ra thạch môn cơ quan nữa nha. Phiền Cương nói đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cờ tướng thiên biến vạn hóa, há lại tùy tiện hạ liền có thể phá. Tìm vận may loại này tỷ lệ, so sổ số bên trong giải nhất tỷ lệ còn thấp hơn. Mà lại, cái này thạch môn bên trong hẳn là sẽ có dấu ám khí, nếu như đi nhầm cờ, ta sợ sẽ khởi động ám khí cơ quan. Tiêu Phá Thiên nói vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Phiền Cương hỏi các ngươi đều dùng di động chiếu vào thạch môn, ta đem cái này ván cờ trụ được đến, trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Tiêu Phá Thiên nói Thiên Ca, vừa rồi ngươi đều kém chút tẩu hỏa nhập ma, ngươi còn muốn nghiên cứu à? Phiền Cương lập tức dọa sợ đúng vậy a, ngươi vẫn là đừng nghiên cứu, đến lúc đó chúng ta không ở bên người ngươi, ngươi lại tẩu hỏa nhập ma, muốn tự sát đền nợ nước làm sao? Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng nói các ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không lại nghiên cứu cái này ván cờ, ta là nghĩ mang về để ta lão bà nghiên cứu một chút, nhìn nàng một cái có thể không thể phá giải cái này tàn cuộc. Tiêu Phá Thiên nói. Hắn biết mình tài đánh cờ không cách nào phá giải cái này tàn cuộc, nhưng là nghĩ đến một người có lẽ có thể. Người này chính là lão bà của mình Sở Vũ Hinh cái gì? Tẩu tử cũng sẽ đánh cờ. Phiền Cương kinh ngạc cực đúng vậy, nàng chẳng những sẽ hạ cờ, hơn nữa còn là cờ tướng cao thủ. Sớm đoạn thời gian, nàng còn tại bên đường cùng một cái bày tàn cuộc lao đầu đánh cờ, trực tiếp ngược đến lao đầu kia tại chỗ thổ huyết. Tiêu Phá Thiên nói a, lại có loại sự tình này. Phiền Cương lại là một trận kinh ngạc đúng vậy, lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Tẩu tử ngươi đầu tiên là dễ như trở bàn tay liên phá lao đầu kia chỗ bảy mấy cái tàn cuộc, về sau để xe ngựa pháo cùng lao đầu kia lại hạ một bàn, trực tiếp đem lao đầu kia ngược phải đường trường thổ huyết. Tiêu Phá Thiên nói tẩu tử thật sự là tài mạo song toàn a, không nghĩ tới tài đánh cờ của nàng như thế tinh xảo. Phiền Cương cảm thán nói ta trước đó bản lai cũng không biết tài đánh cờ của nàng như thế tinh xảo, chính là đêm đó nhìn nàng cùng lao đầu kia đánh cờ mới biết được. Tiêu Phá Thiên nói lao bà ngươi chỉ là hạ thắng một cái bảy hàng vỉa hè lao đầu, có thể hay không khiếm khuyết một chút sức thuyết phục. Mộ Dung Phiêu Phiêu nhắc nhở Mộ Dung Phiêu Phiêu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám xem thường hổ soái phu nhân? Phiền Cương có chút tức giận nói ta không là xem thường nàng, mà là cảm thấy một cái đầu đường bảy tàn cuộc lão đầu, chỉ là phổ thông giang hồ phiến tử mà thôi, căn bản là không tính là cái gì cờ tướng cao thủ, càng không cứ gọi được cờ tướng đại sư, khả năng rất nhiều người đều có thể hạ thắng hắn. Tẩu tử có thể hạ thắng hắn, cũng chẳng có gì lạ. Mộ Dung Phiêu Phiêu nói ân, Mộ Dung Phiêu Phiêu, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Treo lên đánh một cái đầu đường bảy quẩy bán hàng lão đầu, đích xác khiếm khuyết sức thuyết phục. Tiêu Phá Thiên nói Thiên Ca, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ liền tốt. Ta cảm thấy cái này tàn cuộc, chúng ta có thể chụp được ảnh chụp, sau đó mời chúng ta Đại Long Quốc đỉnh cấp cờ tướng đại sư đến phá giải tương đối tốt. Mộ Dung Phiêu Phiêu nói đề nghị của ngươi không sai, nhưng là ta lão bà nói nàng cao trung lúc liền đã từng cầm qua cả nước kỳ vương tranh bá thi đấu quán quân. Cái này một cái giải thưởng, hẳn là có một chút sức thuyết phục đi. Tiêu Phá Thiên nói a, lại có loại sự tình này. Mộ Dung Phiêu Phiêu lập tức kinh ngạc đúng vậy, nàng chính miệng nói với ta. Tiêu Phá Thiên nói chỉ là cả nước kỳ vương tranh bá thi đấu, không biết hàm kim lượng có cao hay không. Mộ Dung Phiêu Phiêu hỏi đã có thể danh xưng cả nước kỳ vương tranh bá thi đấu. Tên như ý nghĩa, đây nhất định là cấp cao nhất cờ tướng thịnh yến. Trong nước tất cả đỉnh cấp đại sư hẳn là đều dự thi. Tiêu Phá Thiên nói đáng tiếc nơi này điện thoại không tín hiệu, bằng không thì lên mạng tra một chút liền biết năm đó một lần kia cả nước kỳ vương tranh bá thi đấu có những cái nào cao thủ dự thi. Một đặc trùng tinh anh nói đúng vậy a. Nếu như tẩu tử có thể từ đông đảo đỉnh cấp đại sư ở trong giết ra khỏi chúng đây, trổ hết tài năng, thu hoạch được quán quân, vậy nói rõ nàng chính là Đại Long Quốc cờ tướng giới thứ nhất cao thủ. Lại một đặc trùng tinh anh nói cái này trước không đổi, chờ chút đi lên lại tra không muộn. Hiện tại các ngươi dùng di động chiếu vào ván cờ. Ta trước đập tấm hình lại nói. Tiêu Phá Thiên nói tốt. Thế là đám người liền dùng di động chiếu vào thạch môn. Tiêu Phá Thiên dùng di động đập một trương thạch môn bên trên tàn cuộc ảnh chụp, đập xong ảnh chụp, Tiêu Phá Thiên liền dẫn đầu đám người rời đi. Lên tới địa động phía trên, lập tức liền có người dùng điện thoại thẩm tra một lần kia cả nước kỳ vương tranh bá thi đấu. Tra một cái về sau phát hiện, một lần kia kỳ vương tranh bá thi đấu, Đại Long Quốc trong nước tất cả cờ tướng đỉnh cấp đại sư đều đến dự thi, mà quán quân lại bị tuyển thủ dự thi bên trong nhỏ tuổi nhất một vị nữ sinh thu hoạch được. Nữ sinh này chính là Sở Vũ Hinh. Thiên Ca, tẩu tử năm đó tham gia một lần kia cả nước kỳ vương tranh bá thi đấu, Đại Long Quốc tất cả cao thủ đều đến dự thi a. Tên kia phụ trách thẩm tra đặc chủng tinh anh nói vậy là tốt rồi. Tiêu Phá Thiên nói năm đó tẩu tử đoạt giải quán quân, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, là một lần kia thi đấu sự tình lớn nhất một con ngựa ô, được xưng là lớn nhất thiên phú cờ tướng thiếu nữ, Đại Long Quốc thứ nhất kỳ vương. Tên kia đặc chủng tinh anh nói như thế nói đến, nếu như cái này ván cờ ngay cả nàng đều không thể phá, Đại Long Quốc liền không người có thể phá. Tiêu Phá Thiên nói bất quá, từ khi tẩu tử tham gia một lần kia thi đấu sự tình, lấy thắng liên tiếp tuyệt đối chiến thắng thu hoạch được quan về sau, nàng liền không còn có tham gia qua bất luận cái gì thi đấu sự tình. Rất nhiều người đều nghĩ tại chính thức trường hợp khiêu chiến nàng đều không có cơ hội. Một đời kỳ vương từ đây mai danh nhận tích, rất nhiều người đều bóp cổ tay thở dài, nói nàng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên Tiêu đặc chủng tinh anh nói. Chương 238 Tiêu Phá Thiên khiêu chiến Sở Vũ Hinh. Chương 238 Tiêu Phá Thiên khiêu chiến Sở Vũ Hinh là bởi vì nàng quá vô địch, phóng nhãn thiên hạ, lại không địch thủ, cho nên không nghĩ chơi cờ tướng. Loại cao thủ này vô địch, cờ không đối thủ, bại một lần khó cầu tịch mịch, các ngươi sẽ không lý giải. Tiêu Phá Thiên dùng Sở Vũ Hinh đêm đó, cùng bọn hắn nói đám người văn ôn, tất cả đều kinh ngạc cực, không nghĩ tới Sở Vũ Hinh đã đến loại cao thủ này vô địch cảnh giới theo như cái này thì, tẩu tử kỳ nghệ, đã đến đăng phong tạo cực, vô địch thiên hạ cảnh giới a. Phiền Cương cảm thán nói đúng vậy a, đến loại này cấp bậc người, tựa như độc cô cầu bại một dạng, khẳng định là cao thủ tịch mịch. Một đặc chủng tinh anh nói tốt, các ngươi đều không cần lại nâng nàng. Đây là chính nàng nói với ta, cũng không biết là thật là giả. Tiêu Phá Thiên nói tẩu tử là lấy ưu thế tuyệt đối thu hoạch được cả nước kỳ vương tranh bá thi đấu quán quân mới kỳ vương, lời nàng nói đương nhiên là thật rồi. Phiền Cương nói đêm nay ta để nàng nhìn một chút cái này ván cờ, nhìn nàng có thể không thể phá giải. Nếu như có thể phá giải, kia mới coi như nàng có bản lĩnh. Tiêu Phá Thiên nói tốt, ta tin tưởng tẩu tử nhất định có thể cái này ván cờ. Phiền Cương nói địch nhân như là đã đào đến thạch môn nơi này, khẳng định cũng nhìn thấy cái này tàng cuộc, bọn hắn khẳng định cũng sẽ mời cao thủ đến đây phá giải cái này ván cờ. Các ngươi phải mật thiết giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, nếu như bọn hắn trước phá cái này ván cờ, cầm đến bên trong bảo vật, chúng ta liền đem bọn hắn toàn diện ở đây. Tiêu Phá Thiên giao phó đạo là. Đám người cùng kêu lên nói các ngươi cũng không cần phải lo lắng chúng ta người ít, binh lực không đủ. Nếu như cùng bọn hắn khai chiến, ta sẽ gọi Phương Nam chiến vực trưởng quan Tạ Hải Hoa phái ra tinh nhuệ tiếp viện chúng ta. Tiêu Phá Thiên vì để cho bọn hắn đều có lòng tin, cho nên đem kế hoạch của mình nói cho bọn hắn nghe hổ xoáy xin yên tâm, coi như không có việc quân, vì bảo trụ chúng ta Đại Long quốc bảo tàng, chúng ta cũng ổn thỏa cùng địch huyết chiến đến cùng. Mộ Dung Phiêu Phiêu nói tốt. Nơi đây không nên ở lâu, để tránh để cho địch nhân biết nói chúng ta tới qua nơi này. Đem cỏ dại thả lại nguyên địa, chúng ta liền trở về đi. Tiêu Phá Thiên nói. Thế là đám người liền động thủ, đem trước cỏ dại, tận lực dựa theo nguyên dạng thả trở về, che giấu độc cầu. Sau đó, đám người liền trở về. Trên đường trở về, Tiêu Phá Thiên tới trước tiệm văn phòng phẩm mua một bộ cờ tướng, dùng cho đêm nay để Sở Vũ Hinh phá giải ván cờ đến lúc buổi tối. Tiêu Phá Thiên đột nhiên cảm thấy Sở Vũ Hinh quá lâu không có chơi cờ tướng, không biết thực lực của nàng đến cùng còn được hay không. Mặc dù đêm hôm đó nàng có thể cuồng loạn bên đường bảy tàn cuộc lão đầu, nhưng là chính như Mộ Dung Phiêu Phiêu nói tới, loại kia bên đường bảy tàn cuộc lão đầu, chẳng qua là giang hồ phiến tử mà thôi, thực lực rất bình thường. Cuộc cờ của mình lực đều so lão đầu kia mạnh rất nhiều. Bởi vậy, hắn quyết định trước cùng Sở Vũ Hinh chơi mấy bản, thử một chút cuộc cờ của nàng lực, đồng thời cũng trợ nàng khôi phục một chút tài đánh cờ loại sự tình này, cũng cùng chơi bóng không sai biệt lắm. Quá lâu không có đánh, khẳng định sẽ xảy ra sơ, không tại trạng thái. Nếu như đột nhiên xuất ra thạch môn bên trong tàn cuộc để Sở Vũ Hinh đến phá, kia tàn cuộc độ khó quá cao, vạn nhất Sở Vũ Hinh cũng tẩu hỏa nhập ma làm sao? Thế là, Tiêu Phá Thiên liền đem quân cờ dọn xong ở phòng khách trên mặt bàn, chờ Sở Vũ Hinh trở về. Khi Sở Vũ Hinh khi về đến nhà, nhìn thấy Tiêu Phá Thiên ngồi ở phòng khách, trên mặt bàn còn dọn xong một bộ cờ tướng, có chút bất mãn nói, nguyên lai ngươi ở nhà nhàm chán như vậy à, mình cùng mình chơi cờ tướng. Ngươi nếu là cảm thấy lời nhàm chán, liền đến công ty đến giúp ta một chút đi. Công ty hiện tại cũng chiêu không đến người nào, chính thiếu nhân thủ. Tiêu Phá Thiên đại hãn, vội vàng nói, ta không phải nhàm chán, cũng không phải mình cùng mình đánh cờ, ta là nghĩ đùa với ngươi hai bản. Ta không hứng thú, ngươi cùng ta đều không phải cùng một cấp bậc, hành hạ người mới không có ý nghĩa. Sở Vũ Hinh nói. Tiêu Phá Thiên lại là một trận đại hãn, khẩn cầu, dù sao ngươi đã tan tầm, cũng không có chuyện gì có thể làm, liền chơi với ta hai ván đi. Ta đều sắp bị công ty chuyện phiền chết, cái kia có tâm tư đùa với ngươi cờ tướng. Sở Vũ Hinh nói. Tiêu Phá Thiên nhìn thấy Sở Vũ Hinh không muốn cùng mình chơi, đành phải dùng phép khích tướng. Ngươi nói ngươi đã từng thu được cả nước kỳ vương tranh bá thi đấu quán quân, ta mười phần hoài nghi ngươi tại tuổi ngưỡng bước. Hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi sẽ không dám ứng chiến đi. Nói đùa cái gì? Ta cả nước quán quân kia là hàng thật giá thật, cũng còn cất giữ tại sở gia bên kia, bằng không thì lấy tới cho ngươi xem một chút. Sở Vũ Hinh bị Tiêu Phá Thiên hoài nghi, lập tức có chút gấp. Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Cả ngày liền biết thuận như bước. Ngươi thấy ta giống là loại kiêm như bước người sao? Ta nhìn có điểm giống. Tiêu Phá Thiên rất muốn ăn đòn nói ngươi. Sở Vũ Hinh lập tức chán nản, nếu như ngươi có thể hạ thắng ta, ta mới tin tưởng ngươi thật từng thu được quán quân. Bằng không thì coi như ngươi xuất ra cút, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ai biết cút là thật là giả? Tiêu Phá Thiên nói ngươi phải tìm ngược đúng không? Ngươi loại trình độ này, ta vài phút có thể đem ngươi ngược thành chó, ngược đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Sở Vũ Hinh nói nhiều lời vô dụng, xuất ra thực lực của ngươi đến, chúng ta trên bàn cờ một quyết sống mãi đi. Tiêu Phá Thiên nói quyết cái gì thư hùng? Không dùng quyết, đều đã chú định ta là thư, ngươi là hùng. Sở Vũ Hinh nói không có ý tứ, dùng sai thành ngữ. Vậy chúng ta trên bàn cờ phân cao thấp đi. Tiêu Phá Thiên nói ngươi xác định ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Sở Vũ Hinh hỏi đương nhiên, quân cờ đều dọn xong, chẳng lẽ còn có giả? Tiêu Phá Thiên nói vì cái gì đột nhiên muốn khiêu chiến ta cờ tướng? Sở Vũ Hinh không biết Tiêu Phá Thiên vì sao lại tâm huyết dâng trào, muốn khiêu chiến mình cường hạng, lại hỏi bởi vì ngươi nói ngươi là kỳ vương tranh bá thi đấu quán quân, chỉ đánh bại ngươi, ta chính là mới kỳ vương. Tiêu Phá Thiên nói. Chương 239. Sở Vũ Hinh cuồng loạn Tiêu Phá Thiên. Chương 239. Sở Vũ Hinh cuồng loạn Tiêu Phá Thiên, ngươi đừng nằm mơ, phóng nhãn toàn bộ Đại Long quốc, đều không người nào dám khiêu chiến. Từ khi ta thu hoạch được quán quân về sau, những cái kia lão kỳ vương đều không phục, để ta đao loạn một cái mỗi ngày cờ tướng trò chơi phần mềm, trong trò chơi cùng ta quyết đấu, kết quả từng cái bị ta ngược đến hoài nghi nhân sinh, rời khỏi cờ đàn. Cái gì thiên vương cánh, hồ tan diệp, trong trò chơi đụng phải ta đều phải chạy chối chết. Sở Vũ Hinh nói có hay không như thế như bức a. Tiêu Phá Thiên cố ý giả trang ra một bộ không tin dáng vẻ, hỏi có tin hay không là tùy ngươi. Ta vừa rồi nói những cái kia đều là tại Đại Long quốc đỉnh cấp cờ tướng đại sư, nhưng là bọn hắn gặp ta, hết thảy đều phải quỳ. Hiện tại đã không có người dám khiêu chiến ta, ta cũng đem trò chơi kia tháo dỡ, bằng không thì cho ngươi xem một chút ta cấp bậc. Lúc ấy ta đã đến 93 tối cao cấp bậc, tỷ số thắng là 100%, đã sớm vô địch. Sở Vũ Hinh nói đem như bức thổi đến như thế vang, có phải là nghĩ hù dọa ta a? Ngươi sẽ không là sợ hãi bại bởi ta, sợ ảnh hưởng ngươi kỳ vương thanh danh, không dám ứng chiến đi. Tiêu Phá Thiên đương nhiên tin tưởng Sở Vũ Hinh, chỉ là hắn cũng không có chân chính lĩnh giáo qua Sở Vũ Hinh cao chiêu, cho nên nghĩ kích nàng đánh mấy bản, nhìn nàng một cái tài đánh cờ, rồi quyết định muốn hay không cho nàng phá thạch môn bên trên cái kia cờ tướng tàn cuộc. Ta không phải không dám ứng chiến, mà là không nghĩ ngược ngươi. Ta đường đường Đại Long quốc thứ nhất kỳ vương, cùng ngươi một cái không có danh tiếng gì dưới người cờ, chuyến đi sợ người ta sẽ nói ta ước hiếp ngươi. Sở Vũ Hinh nói cùng ngươi hạ hai bàn cờ, thế nào cứ như vậy khó đâu? Hai vợ chồng chúng ta đóng cửa lại đến trong nhà mình chơi mấy bàn cờ tướng, ai sẽ truyền đi à? Ngươi càng là không dám cùng ta hạ, ta thì càng hoài nghi ngươi đang khoác lác. Tiêu Phá Thiên nói tốt ta, đã ngươi một lòng muốn tìm hai vạn, vậy ta liền thành toàn ngươi, đùa với ngươi một bản, để ngươi biết cái gì gọi là chân chính cờ tướng cao thủ. Sở Vũ Hinh nhìn thấy Tiêu Phá Thiên như thế xem thường mình, rốt cục không thể nhịn được nữa thụ, quyết định cho hắn một điểm màu sắc nhìn xem đi, vậy thì nhanh lên tới đi. Tiêu Phá Thiên vui vẻ nói cùng ngươi loại trình độ này dưới người cờ, ta để ngươi một xe một ngựa một pháo. Mà lại, ta 20 bước bên trong nếu như thắng không được ngươi, coi như ta thua. Sở Vũ Hinh rất cuồng vọng nói phách lối như vậy. Tiêu Phá Thiên không nghĩ tới Sở Vũ Hinh sẽ đưa ra loại điều kiện này, lấy cuộc cờ của năng lực, để một xe một ngựa một pháo, có lẽ có thể đánh bại mình, nhưng là tại 20 bước bên trong có thể thắng được, hắn liền có chút không tin đối, người có thực lực, chính là phách lối như vậy. Sở Vũ Hinh nói nếu như ngươi thua thì sao? Tiêu Phá Thiên cảm thấy muốn cược chút gì, mới có kích thích nếu như ta thua, từ đây ta để ngươi cùng ta giường ngủ. Sở Vũ Hinh nói ha ha, tốt. Đi. Vậy thì nhanh lên bắt đầu đi. Tiêu Phá Thiên hưng phấn nói chờ một chút, nếu như ngươi thua thì sao? Sở Vũ Hinh hỏi nếu như ta thua, ta bao một năm việc nhà. Tiêu Phá Thiên nói không được, nhà này vụ bản lai chính là ngươi bao, đổi khác. Sở Vũ Hinh mới sẽ không bên trên Tiêu Phá Thiên hợp lý vậy ta cũng không biết nên phạt ta cái gì, ngươi nói đi, ta thua, ngươi muốn ta làm gì? Tiêu Phá Thiên nói ta muốn ngươi mỗi lúc trời tối đều cho ta nấu nước rửa chân, ngươi có dám đánh cược hay không? Sở Vũ Hinh nói. Tiêu Phá Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói, tốt, vậy cứ như thế định, bắt đầu đi. Hắn cảm thấy mình cũng chưa chắc sẽ thua bởi Sở Vũ Hinh, chỉ cần Sở Vũ Hinh tại 20 bức cờ bên trong thắng không được mình coi như là thắng, từ đây liền có thể cùng với nàng cùng một chỗ giường ngủ. Loại chuyện tốt này, đương nhiên muốn cùng với nàng đánh cược một lần, vạn nhất mình thật thắng nữa nha. Thế là, Sở Vũ Hinh liền đem mình một xe, một ngựa, một pháo đều đem ra, sau đó liền cùng Tiêu Phá Thiên đánh cờ. Sở Vũ Hinh cũng không biết Tiêu Phá Thiên tài đánh cờ như thế nào, vừa rồi bắt đầu mấy bước, nàng đều không yên lòng. Hạ mấy bước về sau, Sở Vũ Hinh kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phá Thiên tài đánh cờ cũng là coi như không tệ, mình vậy mà rất bị động à, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật sự có tài à. Sở Vũ Hinh nói đương nhiên, không có hai lần, ta sao dám khiêu chiến ngươi vị này kỳ vương a. Hiện tại ngươi đã phi thường bị động, ta nhìn ngươi 20 bước bên trong làm sao thắng ta. Dựa theo thế cục bây giờ, đừng nói ngươi 20 bước bên trong thắng không được ta, ngươi khả năng 20 bước bên trong đều muốn bại bởi ta. Tiêu Phá Thiên nhìn thấy Sở Vũ Hinh tài đánh cờ không gì hơn cái này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ nàng thật là tại thổi nữ bức, có chút nói qua kỳ thực. Nếu như Sở Vũ Hinh chính là loại trình độ này, cái kia tàn cuộc còn phải mời Cao Minh khác mới có thể phá ngươi trước đường phách lối, vừa rồi ta còn chưa bắt đầu nghiêm túc, hiện tại ta phải nghiêm túc. Để ngươi chiếm cứ một chút ưu thế thì thế nào? Một khi ta nghiêm túc, ngay cả chính ta cũng sợ hãi. Sở Vũ Hinh nhìn thấy Tiêu Phá Thiên thật sự có tài, quyết định phải nghiêm túc ngươi liền thổi a, cứ việc thổi, chờ chút bại bởi ta nhìn ngươi còn thế nào thổi. Xem ra, đêm nay ta có thể dừng ngủ. Tiêu Phá Thiên nói ngươi đừng nằm mơ, xem chiêu đi. Sở Vũ Hinh nói xong, liền bắt đầu nghiêm túc đánh cờ. Sau đó, Tiêu Phá Thiên phát hiện Sở Vũ Hinh chỉ có mấy bức cờ, liền ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế. Bản lai mình tử lại nhiều, lại chiếm cứ tuyệt đối thế công, hiện tại tình thế chuyển tiếp đột ngột, trở nên nguy cơ từ phía. Nguyên lai, Sở Vũ Hinh một khi nghiêm túc, kia thật là quá lợi hại. Lại hạ mấy bước về sau, Tiêu Phá Thiên đã đầu đầy mồ hôi. Con cờ của mình mặc dù nhiều, thế nhưng là luôn luôn từng bước thụ giác, không thể động đậy. Muốn cùng Sở Vũ Hinh liều chết, nhưng căn bản liền liều không đến. Lại hạ mấy bước về sau, Sở Vũ Hinh một xe, một ngựa, một pháo, khắp nơi đều ẩn giấu sát chiêu, chỉ cần Tiêu Phá Thiên nhất không cẩn thận liền sẽ bị một kiếm đứt cổ. Càng đáng sợ chính là, 10 bước về sau, Sở Vũ Hinh binh đã qua sông, binh lâm thành hạ. Tiêu Phá Thiên bắt đầu luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác, rất đa tử đều bị buộc đưa cho Sở Vũ Hinh.